Hồng Nhật Tăng vô ý thức dậm chân, muốn tránh thoát, lại trực tiếp bị Tả Chí Thành bắt lấy bàn chân, như là vung bánh nướng đồng dạng, theo một mặt bên vung đến bên kia mặt đất. Phanh một tiếng về sau, liền lại là thoáng một phát tiếp lấy thoáng một phát, giống như thanh thép đụng vào trên miếng sắt thanh âm. Khi chung quanh đám binh sĩ bọn chúng rốt cục đuổi tới thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy Tả Chí Thành lặng lặng mà đứng ở tại chỗ, một đôi trên nắm tay tất cả đều là máu tươi, đưa hắn nguyên bản bỏng đều bao trùm. Mà ở trước mặt của hắn, là một đoàn cơ hồ đã không thành hình người, nhìn không ra bộ dáng ban đầu huyết đục. Chương 170, Thiên Đô. Chương 170, Thiên Đô. Khoảng cách Hồng Nhật Tăng chi tử, đã qua 5 ngày. Lúc này Trung Nguyên, Thiên Đô. Tên là Yên Hoa hẻm dưới mặt đất, là răng khắp nơi đường nước ngầm. Trên mặt đất là lộng lây tráng lệ hoa mắt chi địa, dưới mặt đất thì là hắc ám, ưu tính bí ẩn. Một gã thân mặc hắc bào nam tử, giơ bó đuốc, chậm rãi hành tẩu tại trong cống thoát nước. Trung quanh một mảnh hắc ám, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng chói tai kêu thảm thiết, hay hoặc là sột soạt xoạt xoạt thanh âm, lại để cho người nhịn không được trong nội tâm sợ hãi. Đúng lúc này, trong bóng tối vang lên từng tiếng xé gió, vài tên cầm đao đại hán dùng một loại giống như quỷ mị tốc độ, đem áo đen nam tử bao vây lại. Là ngươi vừa rồi tại Yên Hoa hẻm động tay sao? Tiểu tử, dưới chân thiên tử, cũng là ngươi tùy tiện có thể xuất đầu địa phương sao? Vì một gái điếm xuất đầu, ngươi thật sự là không muốn sống nữa. Áo đen nam tử thật giống như hoàn toàn không có chứng kiến trước mắt vài tên đại hán đồng dạng, đi thẳng tới. Cái kia vài tên đại hán chứng kiến chính mình bị không để ý tới, trong nội tâm tức giận, trực tiếp một đao liền hướng phía nam tử thân thể chém tới. Thế nhưng mà một đao chặt xuống, đại hán cũng tại trước khi lưới đao chuẩn bị đụng chạm thân thể, quỷ dị ngừng lại. Sau một khắc, nam tử trên người tiểu như là bị vô số mũi kiếm xẹt qua, biến thành mấy trăm cái mảnh vỡ, tán rơi trên mặt đất. Mặt khác vài tên đại hán kinh kêu một tiếng, cũng toàn bộ hướng phía áo đen nam tử xuất đao. Thế nhưng mà nam tử trên người giống như là bao phủ một tầng vô hình hộ giáp, bất luận là ai công kích rơi ở phía trên, đều không hề có tác dụng, trái lại chính mình bị vô hình lợi nhận cắt thành mảnh vỡ. Thẳng đến cuối cùng một gã đại hán, hắn đã hoàn toàn bị đầy đất toái thây kích thích tinh thần sụp đổ ném đao, hô to một tiếng liền trốn rời đi. Mà áo đen nam tử từ đầu tới đuôi, một câu đều chưa nói, thậm chí liền bước ra bộ pháp đều không có chút nào biến hóa. Tựu như là mới vừa rồi không phải đến vài tên kẻ giết người, mà là thổi qua một hồi gió, không có cách nào khiến cho hắn chú ý. Áo đen nam tử đi rất chậm, nhưng nhìn về phía trên lại không có chút nào bối rối. Hắn cứ như vậy đi tới. Theo hắn càng lúc càng thâm nhập, bốn phía hắc ám tựa hồ cũng càng ngày càng trầm trọng. Trong tay hắn ngọn lửa có khả năng bao phủ phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ, về sau, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy thân thể chung quanh không đến một mét địa phương. Đúng lúc này, quỷ dị tiếng bước chân vang lên. Nghe đi lên rậm rạp chẳng chịt, trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì đó hướng phía áo đen nam tử bao vây tới. Áo đen nam tử cũng rốt cục ngừng lại, bên dưới áo choàng bao phủ khỏe miệng nổi lên nụ cười. Chỉ thấy hắn tay chỉ điểm ra, một đạo quang theo đầu ngón tay của hắn phóng ra ngoài. Trung quanh hắc ám tại trong khoảnh khắc bị đuổi tạ nhủ như không còn, chỉ thấy trong cống thoát nước, trung quanh nam tử, không biết khi nào đã hiện đầy rậm rạp chẳng chịt tải linh. Hải linh bọn chúng toàn bộ há to mồm, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem nam tử. Khi thấy ánh sáng thoáng hiện thời điểm, bọn hắn nhao nhao lui về phía sau, đồng thời lớn tiếng hô, tựa hồ đang làm cái gì đe dọa động tác. Nam tử nhàn nhạt mà cười nói, nam thánh môn môn chủ, chính là như vậy chiêu đãi khách nhân sao. Ta không nhớ rõ có mời qua ngươi. Một giọng nói theo đường hành lang ở trong chỗ sâu truyền đến. Trong cống thoát nước đột nhiên dâng lên một hồi hắc ám. Đúng vậy, hắc ám loại này ánh sáng biến hóa sinh ra đời trạng thái, vậy mà tại thời khắc này biến thành vật còn sống đồng dạng. Vây quanh nam tử chung quanh sôi trào. Bất luận hắn như thế nào sử dụng hào quang chiếu xạ, cơ hồ đều nhìn không tới chung quanh một mét ngoại trừ chẳng cảnh, tựu như là toàn bộ lọt vào trong vực sâu đồng dạng. Áo đen nam tử chân mày cau lại, tại hắc ám quét ngang tình huống chung quanh, hắn cơ hồ đã mất đi hết thể cảm giác năng lực. Bất luận là thị giác, thính giác, khứu giác, thậm chí linh năng thị giác, cũng không thể chứng kiến trong bóng tối tình huống. Mà khi hắc ám lần nữa rút đi, hoàn cảnh chung quanh đã hoàn toàn biến hóa. Nguyên lai cống thoát nước triệt để biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại áo đen nam tử trước mặt, là một kiện xa hoa dị thường cung điện. Cung điện trên mặt đất phủ lên thảm lông, cái thảm này cũng không biết là cái gì dị thú ra lông biên chế. Thượng diện còn thêu lên núi sông Nhật Nguyệt, ngôi sao lưu chuyển hình vẽ, xem xét đã biết rõ đắt đỏ vô cùng. Mà bốn phía chung quanh vách tường, cái bàn, toàn bộ đều là các loại ngà voi, châu báu, ngọc thạch, áo đen nam tử cảm giác mình giống như là đến cái nào đó hoàng tộc vương cung đồng dạng. Đúng lúc này, hắn các loại cảm giác năng lực cũng rốt cục khôi phục bình thường. Hắn có thể cảm giác được, một mảnh đen kịt trên nóc nhà, tựa hồ có rất cường đại sinh mạng thể giấu ở trong đó. nhưng chính thức lại để cho hắn cảm giác được khiếp sợ, hoặc là nói là hoảng sợ, nhưng lại cung điện tối hậu phương, tên kia ngồi cao tại phía trên vương tọa nam tử. Nam tử mình trần, một tay nâng cằm, có thể chứng kiến toàn thân đều là rõ ràng cơ bắp đường cong, cho dù là vô tri phàm nhân, đều có thể rõ ràng cảm giác được thân thể này ẩn chứa như là sóng thần buộc phát đồng dạng lực lượng. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, Thần Tông thân thể đã không giống vừa rời đi cổ mộ thời điểm như vậy yếu ớt, mà là đã nhận được tiến bộ cực lớn. Lúc này bên trên vương tọa Thần Tông liền vẻ mặt tò mò nhìn áo đen nam tử, trong không khí có điện quang lóe lên rồi biến mất, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được đối phương đề phòng cùng khẩn trương. Thần Tông dùng ngón tay có chút đánh thoáng một phát dưới ngón tay vương tọa, chẳng hề để ý nói, mấy tháng trước, ta tựa hồ bái kiến kẻ cùng ngươi có chút cùng loại. Đúng vậy. Ngài còn đưa hắn giết chết. Áo đen nam tử bỏ đi che đầu, lộ ra một trường kỳ quái mặt, sở dĩ nói là kỳ quái, là vì người này có một đầu màu xám nắm tóc, mà hai con mắt càng là một cái màu đen, một cái màu trắng. Tên của hắn gọi Cửu Cung, ngài có thể xưng hô ta là Ngũ Nghi. Vừa nói, hắn toàn thân cơ bắp đều kéo căng chặt chẽ, thực lực của đối phương so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Vừa rồi cái kia một tay đột nhiên chuyển đổi tràng cảnh thủ đoạn, hắn đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng là như thế nào làm đấy. Úc, các ngươi là một tổ chức. Thần Tông mang trên mặt một tia nghiền ngẫm nụ cười, vậy ngươi đến vì hắn báo thù hay sao? Hắn cùng ta cũng không có quan hệ gì, cho nên ta cũng không có vì hắn báo thù ý tứ. Dị đồng nam tử cười cười, chậm rãi theo bên hông rút ra một thanh rộng ba chỉ, dài hơn một mét thanh đồng kiếm khí, có chút bất đắc dĩ nói, tại trước khi chúng ta tiếp tục nói chuyện, có thể phiền thoái ngài thoáng thu liễm linh lực của mình hay không đây này? Thần Tông kinh ngạc nói, úc, ta có phóng thích linh lực của mình sao? Nói như thế nào đây? Ta cảm giác mình giống như là một cái côn trùng đông cứng bên trong hổ phách, kém một ít sẽ bị tươi sống đè ép rồi. Nam tử rút ra kiếm khí về sau, trên người áp lực tựa hồ cũng hóa giải xuống, thanh kiếm khí kia tại trong chốc lát triển lộ khí tượng lại để cho bên trên vương tọa Thần Tông cũng có chút kinh ngạc. Chỉ là tán giật linh lực có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Quái vật như vậy lại đứng ở dưới chân hoàng thành, toàn bộ quốc gia nói không chừng ngày nào đó liền trực tiếp diệt vong đi à nha. Trong nội tâm có chút chửi tục thoáng một phát, dị đồng nam tử nói tiếp, thực lực của ngài ta đã hiểu được. Hiện tại, ta là muốn đến mời ngài gia nhập tổ chức của ta. Thần Tông ha ha cười nói, các ngươi muốn đầu nhập vào ta mà nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc. Tổ chức của ta, thực sự không phải là cao thấp quan hệ, mà là một loại người hợp tác quan hệ, ai giết chết chúng ta thành viên, liền có thể thay thế hắn gia nhập vào. Ta tin tưởng ở chỗ này, ngài tuyệt đối có thể được rất nhiều ngài cảm thấy hứng thú đồ vật hoặc là tin tức. Ví dụ như lâu này, chỗ của một người, cùng với chúng ta tình hữu nghị. Nói xong, Ngũ Nghi đem một bức thư ném về phía Thần Tông vị trí. Thần Tông mở ra phong thư, hơi chút nhìn nhìn, sắc mặt liền đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Nửa giờ sau, dị đồng nam tử xuất hiện lần nữa tại Yên Hoa Hẻm. Mà Thần Tông nửa híp mắt nghĩ một lát, thản nhiên nói, số 1. Một đạo nhân ảnh theo đỉnh cung điện trong bóng tối nhảy xuống, đó là một gã ánh mắt băng hàn, vẻ mặt thanh khí nam tử, theo tướng mạo đến xem, đúng là lúc trước tại trên biển ngăn cản Thần Tông hải quân tướng lãnh, Đỗ Thiên Vũ. Hắn lúc này vẻ mặt thanh khí, mặt lộ hàn quang, cơ hồ không giống người sống. Thậm chí khỏe miệng, cái cằm, còn mang theo nhàn nhạt vết máu. Người đi Tân Đại Lục, Tân Lục Cảng, tìm một người tên là Tả Chí Thành, sau đó đưa hắn đem đến trước mặt của ta. Chương 171, chuẩn bị cùng tu hành. Hồng Nhật Tăng với tư cách địa ngục môn tiền nhiệm Pháp Vương Chi Một, bị Tả Chí Thành đánh gục tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Tân Đại Lục Võ Lâm, cũng phiêu dương qua biển đi tới trong thai Trung Nguyên một ít người có ý chí. Địa ngục môn đối với Hồng Nhật Tăng tử vong biểu đạt nghiêm trọng bất mãn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Tân Đại Lục Võ Lâm một mảnh thần hồn nát thần tính, mà Tả Chí Thành cái tên này cũng lần thứ nhất tiến nhập trong mắt tất cả thế lực lớn cao tầng. Vì vậy với tư cách Nam Vịnh Địa khu đỉnh tiêm thế lực ảnh tử binh đoàn, cái thứ nhất đứng ra biểu thị Tả Chí Thành chính là binh đoàn bí mật thành viên. Cũng mượn Tả Chí Thành đánh chết Hồng Nhật Tăng xu thế, tại Nam Vịnh cùng địa ngục môn thế lực triển khai một loạt kích đấu. Trận này hai tổ chức lớn tranh đấu, theo tử vong nhân số không ngừng gia tăng, theo Võ Lâm lan tràn đến giới kinh doanh, giới chính trị mấy chục cái ngành sản xuất, mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt. Cùng lúc đó, sự kiện phát sinh đầu nguồn, Tân Lục. Tả Chí Thành trải qua hơn nửa tháng tu dưỡng về sau, trên người vết bỏng rốt cục phục hồi như cũ, từ đó về sau, hắn liền không thể chờ đợi được mà đã bắt đầu tu luyện. Vùng ngoại ô, Tả Chí Thành mình trần, cả người xếp bằng ở trong đống tuyết. Giờ phút này đã là trời đông giá rét, vùng ngoại ô nhiệt độ cơ hồ là tại không đến 5 độ C, Tả Chí Thành liền như vậy mình trần ngồi ở trên mặt tuyết. Cũng không biết hắn như vậy đã ngồi bao lâu, trên người thậm chí còn bao trùm một tầng hơi mỏng tuyết trắng. Cả người thân thể nhìn về phía trên sắc mặt phát xanh, lông mi cùng trong đầu tóc còn kèm theo bã tuyết. Tả Chí Thành hiện tại làm cái môn này tu hành, chính là Hàn Quang Ba Động Kiếm bên trong chỗ ghi lại, một môn rèn luyện ý chí, cảm ngộ trong thiên địa hàn ý phương pháp tu luyện. Loại phương pháp này có mấy cái chỗ tốt, một cái là dùng gian khổ tự nhiên hoàn cảnh rèn luyện ý chí lực của mình, theo ý chí lực tôi luyện, lực lượng tinh thần cũng sẽ được chế tạo càng thêm mềm dai, hùng hậu. Tiếp theo tiểu là thông qua loại này cực hạn huấn luyện, đến tăng cường thân thể của mình, đặc biệt là thân thể huyết dịch tuần hoàn, nhiệt lượng cung ứng, mạch máu co giãn, cung cấp dưỡng khí, cốt cách đều sẽ được tới trình độ nhất định tăng cường. Tăng cường thân thể đồng thời, cũng đã gia tăng kháng hàn năng lực. Cuối cùng một cái mục đích, thì là cảm thụ ở giữa thiên địa, thuộc về thiên nhiên cái kia cổ hàn ý, dùng thân thể của mình thể nghiệm, lĩnh ngộ cái loại này lạnh băng, chết lặng, đau đớn cảm giác, cái này sẽ tăng cường tả trí thành sát khí hoặc là nói lực lượng tinh thần uy lực, cũng làm cho càng phù hợp Hàn Quang Ba Động Kiếm. Đây cũng là lực lượng tinh thần đặc điểm, tìm được một cái thích hợp tinh thần chi lực của ngươi về sau, mỗi ngày cảm ngộ hắn, phỏng đoán hắn, quan sát hắn, nhận thức hắn, từng giọt mà tăng cường lực lượng cùng ý chí của mình. Tả Chí Thành lúc trước lực lượng tinh thần, sát ý so hàn ý muốn nhiều hơn, bất quá trải qua loại tu luyện này về sau, chỉ sợ kế tiếp hàn ý nhưng so với sát ý sẽ càng nhiều. Loại tu hành này tuy nhiên chỗ tốt rất nhiều, nhưng là độ khó cùng tính nguy hiểm cũng không cần nói, cơ hồ trong một vạn người, mới có một người chọn loại này thống khổ nhất, gian nan nhất phương pháp tu luyện. Tả Chí Thành sở dĩ lựa chọn cái môn này phương pháp, liền là vì loại tu luyện này hiệu suất đủ cao. Hắn tại sau khi cùng Hồng Nhật Tăng giao thủ, nhận thức đến thiếu sót của mình, mới quyết định muốn tại trên Hàn Quang Ba Động Kiếm tu luyện ra thành quả. Hôm nay, đã là Tả Chí Thành như vậy khổ tu ngày thứ 9. Mỗi ngày hắn cứ như vậy ngồi, dùng thân thể cùng tâm linh lặng lặng mà cảm ngộ trong thiên địa hàn khí. Ngoại trừ thời gian khác tu luyện võ thuật cùng đạo thuật, hắn là tại giã ngoại tìm kiếm một ít động vật, ví dụ như giết chết gấu đen, sói hoang, hồ ly các loại đến thu hoạch đồ ăn. Thời gian còn lại, liền như vậy ngồi im, tùy ý trong thiên địa hàn khí chậm rãi ăn mòn thân thể của mình. Đột nhiên, hắn mở mắt, toàn thân cơ bắp một hồi run rẩy. Sở hữu tất cả đông tiết rơi vào thân thể của hắn đã toàn bộ bị trấn khai. Mà hắn vốn một mực co rút lại mạch máu, cơ quan nội tạng, cũng ở đây một vòng hoạt động dần dần giãn ra, theo cơ bắp phóng thích nhiệt lượng, dần dần trở về trạng thái bình thường. Theo Tả Chí Thành chậm rãi đứng lên, mắt thường nhìn thấy bạch khí theo thân thể của hắn không ngừng phát ra, thậm chí đem chúng quanh tuyết động đều đã hòa tan một bộ phận, hóa thành một cái đường nước nhỏ chảy xuôi dưới chân của hắn. Mà ở làm xong đây hết thể về sau, Lý Tầm Nhất đã chậm rãi bay tới trước mắt của hắn. Chỉ thấy hắn xếp bằng ở trên chính mình phi kiếm, dùng một loại xem biến thái ánh mắt nhìn xem Tả Chí Thành. Tìm ngươi thật đúng là không dễ dàng a, bỏ ra ta thời gian một ngày. Vì không cho ý chí có bất kỳ thư giãn, Tả Chí Thành không có nói cho bất luận kẻ nào chính mình địa điểm tu luyện. Cho nên Lý Tầm Nhất tuy nhiên là ngồi ở trên phi kiếm, cũng bỏ ra một phen công phu rất lớn mới tìm được Tả Chí Thành. Chuyện gì? Tả Chí Thành ánh mắt có chút lóe lên. Lý Tầm Nhất liền cảm giác được một cỗ kinh người hàn ý đập vào mặt, cho hắn cảm giác, tựu như là lẻ loi một mình, đối mặt đầy trời gió tuyết, chung quanh nhiệt độ, tựa hồ cũng càng thêm thấp. Xem ra loại này tự làm khổ phương pháp thật đúng là rất hiệu quả. Lý Tầm Nhất sờ lên cái cằm nói ra, Hoàng Kim Tuyền bên kia, đã có tin tức. Tả Chí Thành nổ ra một ngụm mạch khí, tiện tay dò xét điểm đông tuyết bôi tại trên người của mình, liền bắt đầu đã đánh ra một bộ quyền, hắn vừa đánh, vừa nói, hiện tại muốn đi qua sao? Ta còn cần một chút thời gian. Tạm thời còn không cần, cái chỗ kia cực độ nguy hiểm, ta còn ý định sẽ tìm mấy người. Lý Tầm Nhất nhìn xem luyện quyền Tả Chí Thành, đột nhiên nói ra, ngươi không biết là ngươi gần nhất tình cảm, càng lúc càng mở nhạt rồi hả? Ta ghi chép thoáng một phát, hoàn toàn chính xác có cái khuynh hướng này. Bất quá, cũng làm cho tu luyện của ta cùng với làm việc hiệu suất trở nên tốt hơn, ta cho rằng tạm thời không cần tu chỉnh. Ngươi ưa thích tự tốt. Lý Tầm Nhất nhún vai, kia đối với Thanh Nguyệt Khâu, ngươi có ý kiến gì không? Đây chính là cái đại mỹ nhân A, nếu như trẻ lại mấy tuổi, ta đều muốn đi truy nàng. Tả Chí Thành lại biết trước mắt Lý Tầm Nhất nhìn về phía trên luôn ưa thích cười đùa, nhưng đối phương nội tâm lại cùng hắn, thậm chí so với hắn còn lạnh lùng hơn. Chỉ có điều Lý Tầm Nhất có môn phái thở nhỏ dạy bảo đạo đức chỗ trói buộc, lại để cho hắn sẽ không làm một ít thường nhân nhận định tà ác sự tình, cũng làm cho bên trên khuôn mặt của hắn mang lên một tầng ngụy trang. Cho nên, hắn nói như vậy, tuyệt đối không phải là khuynh đảo tại Thanh Nguyệt Khâu sắc đẹp, tuy nhiên Thanh Nguyệt Khâu hoàn toàn chính xác xinh đẹp quá phận. Ngươi muốn để cho Thanh Nguyệt Khâu gia nhập? Không sai. Ảnh binh vệ có thể tự do biến hóa hình thái, đối với di tích thăm dò phi thường có trợ giúp. Hơn nữa bản thân nàng đối với đạo thuật, cổ đại di tích cùng lịch sử Tân Đại Lục cũng rất có nghiên cứu, quan trọng nhất là, nàng rất tín nhiệm ngươi. Lý Tầm Nhất cười nói, ngươi nên biết, nhiều khi không phải sức chiến đấu cao tiểu hữu dụng đấy. Điểm này Tả Chí Thành tự nhiên là nhận đồng, thăm dò cổ đại di tích loại vật này, so sánh với cao siêu sức chiến đấu, đối với lịch sử, kiến trúc, văn hóa nghiên cứu, còn có các loại thăm dò thủ đoạn, đều trọng yếu phi thường. Ta không có vấn đề. Quyết định như vậy đi. Lý Tầm Nhất nói ra, ta sẽ lại đi tìm mấy người quen tới, cũng cần làm một ít tình báo cùng hậu cần công tác chuẩn bị, tối đa trong vòng nửa năm, chúng ta sẽ tới nơi này tìm ngươi. Hai người như vậy ước định về sau, Lý Tầm Nhất phi kiếm khẽ động, cả người liền soát thoáng một phát đã bay đi ra ngoài, cái loại này tốc độ, cơ hồ cùng thường nhân cưỡi ngựa không sai biệt lắm. Nhưng là Thanh Vi phái ngự kiếm thuật, vốn chính là sát phạt chi thuật, linh lực tiêu hao rất lớn, cho nên rất ít tình huống mới có thể dùng để thay đi bộ. Lý Tầm Nhất mục đích làm như vậy, là vì tùy thời tùy chỗ tu luyện chính mình ngự kiếm thuật. Hiển nhiên tại cùng Tả Chí Thành ở chung được một đoạn thời gian về sau, hắn cũng bị kích thích. Vì vậy sau một lát, bên trên cánh đồng tuyết đã lần nữa chỉ còn lại Tả Chí Thành một người. Nửa giờ sau, trên bầu trời rơi xuống đại tuyết, không lâu liền đem Tả Chí Thành thân thể triệt để bao trùm. Chương 172, đắc tội. 10 ngày sau, Tả Chí Thành lần nữa về tới Tân Lục cửa thành. Hắn lúc này, nhìn về phía trên mặt đầy râu ria, vốn thân thể trải qua thi mạch cải tạo lộ ra phi thường cường tráng, trở nên thoáng gầy yếu đi một ít. Nhưng là một đôi mắt lại thỉnh thoảng có thể chứng kiến từng đạo tinh mang, tràn đầy lạnh lùng, rét lạnh cảm giác, cũng không có làm cái gì sự việc dư thừa. Theo hắn tiến lên, người chung quanh liền vô ý thức tối lui. Hiển nhiên lúc này đây Tả Chí Thành khổ tu có đại thu hoạch. Dù sao người bình thường kiên trì loại khổ tu này mà nói, đoán chừng trong vòng một ngày sẽ chết quóng, mà cả Tả Chí Thành ý chí lực, đáy lòng có đôi khi đều toát ra cách nghĩ muốn buông tha. Cho nên thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, thân thể của hắn thậm chí nhận lấy một ít tổn hại, nhưng là lực lượng tinh thần tiến bộ thật lớn. Càng là tại trên Hàn Quang Ba Động Kiếm có chút thành tựu. Tập võ người tại luyện khí giai đoạn rèn luyện thân thể, luyện thần giai đoạn tu luyện lực lượng tinh thần. Mà luyện thần chia làm ngã tướng, nhân tướng, pháp tướng ba tầng cảnh giới. Tại đến nhân tướng về sau, liền có thể dùng đủ loại lực lượng tinh thần đến tiến hành công kích hoặc là phụ trợ. Ví dụ như Hồng Nhật Tăng Bạch Nhật vô hình hỏa sinh ra nóng rực cảm giác, ví dụ như Tưởng Thiên Chính dưỡng khí hạo nhiên có thể chuẩn xác cảm giác người khác. Mà Hồng Nhật Tăng sử dụng ở sau hót tạo ra một vòng thái dương ảo ảnh, tạo thành phạm vi lớn nóng rực công kích hiệu quả, chính là tâm cảnh. Một loại thủ đoạn công kích võ giả đạt tới nhân tướng cảnh giới về sau mới có thể sử dụng. Cũng là một loại lại để cho nhân tướng cấp võ giả có thể bỏ qua nhân số chênh lệch, đối với phía dưới nhân tướng tạo thành nghiền áp hiệu quả thủ đoạn. Tả Chí Thành hiện tại tu luyện Hàn Quang Ba Động Kiếm, cái môn này cao thâm chân truyền võ học, tổng cộng chia làm thân thể cùng tâm thần hai bộ phận. Trên nhục thể hắn đã toàn bộ học được, nhưng cùng những cái này lẫn nhau phối hợp tâm thần thủ pháp, hắn hiện tại tổng cộng đã luyện thành 3 chiêu. Đầu tiên là Hàn Quang Ba Động Kiếm tâm cảnh, băng phách đống ma tràng. Cái môn này tâm cảnh một khi tế ra về sau, có thể làm cho Tả Chí Thành chung quanh 100 mét địch nhân như là đi tới sải bờ gì ạ cánh đồng tuyết. Tạo thành các loại giảm tốc độ, chết lặng, tổn thương do giá rét hiệu quả. Mặt khác hai môn kiếm chiêu theo thứ tự là đạn chỉ băng lôi cùng thiên xương băng khí. Còn lại còn có 4 loại tâm thần thủ đoạn. Hắn hiện tại còn không có luyện thành. Ngoại trừ võ công có chỗ thu hoạch, Tả Chí Thành thu hoạch lớn nhất chính là bên trên đạo thuật nhanh chóng tiến bộ. Từ khi thân thể cải tạo về sau, Dạ Hải tu hành tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, hắn đoán chừng đại khái còn có 10 ngày, là hắn có thể tái tiến một bước, tại đạo thuật bên trên đạt tới không lọt cảnh giới. Sau đó thoát khỏi tình huống đạo thuật bởi vì cảnh giới chưa đủ mà khuyết thiếu thủ đoạn công kích. Mà Tả Chí Thành bây giờ trở về đến Tân Lục, một là vì khổ tu đối với hắn hiệu quả đã không giống lúc mới bắt đầu lớn như vậy rồi, thân thể của hắn cũng sắp đạt đến cực hạn, cho nên muốn ngừng lại. Thứ hai là trong cẩu đầu sơn di tích Minh Vương Xà. Cũng đến thời điểm cần giải quyết. Vừa về tới võ quán, Tả Chí Thành liền thẳng đến gian phòng nằm xuống. Nhiều ngày như vậy, thần kinh của hắn thật sự buộc được quá chặt, cho dù là ngủ say, cũng một mực ngủ thẳng tới nửa đêm. Trong lúc này mặc dù có rất nhiều người đến tìm hắn, nhưng là nghe được hắn nghỉ ngơi về sau, tự nhiên cũng là không người dám quấy rầy. Khi Tả Chí Thành mở mắt ra, trăng đã lên cao. Bụng của hắn phát ra một hồi tiếng nổ, đó là cho đói đến thức dậy đấy. Dù sao hắn đi ra ngoài khổ tu, cũng không có mang linh năng đồ ăn, nói như vậy tiểu quá an nhàn rồi, tôi luyện ý chí lực tác dụng sẽ giảm nhỏ. Theo dưới giường hốc tối lấy ra một quả linh năng trái cây. Tả Chí Thành 3 khẩu 2 phần nuốt vào, trong khoảng thời gian này khổ tu tuy nhiên tôi luyện ý chí cùng thân thể của hắn, nhưng là cũng đối với thân thể đã tạo thành một ít tổn thương, hắn còn cần bổ sung dinh dưỡng, đem những cái này tổn thương lại chữa trị về sau, thân thể sẽ trở nên càng mạnh mẽ. đây cũng là tất cả nhân thể rèn luyện trụ cột nhất nguyên lý. Vừa lúc đó, Tả Chí Thành lỗ thai có chút giật giật, hắn hướng phía cửa lớn đi tới, mở cửa. Liền chứng kiến một nữ tử đang nằm tại ghế nằm bên trên đã ngủ. Nữ tử làn da tuyết trắng, tại ánh trăng chiếu rọi tựa hồ tản ra từng tia nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Còn có một đôi lông mi thật dài, tăng thêm cái kia tinh điêu tế trác ngũ quan. Cơ hồ khiến người nhịn không được ngừng thở, cũng không đành lòng khinh nhờn cái này hình ảnh. Bất quá Tả Chí Thành nội tâm tựa hồ không để ý những cái này, hắn có chút đẩy Thanh Nguyệt Khâu bả vai, "Thanh Nguyệt Khâu." Đối phương lông mi có chút run lên một cái, mơ mơ màng màng tỉnh lại, "Ngươi đã tỉnh?" "Ân." Tả Chí Thành nhàn nhạt gật đầu, mặt không biểu tình nói, "Ngươi tìm ta có việc?" "Không có gì." Thanh Nguyệt Khâu mơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền triệt để theo trên mặt biến mất không thấy gì nữa, nàng dùng một loại không chứa bất luận cái gì biểu lộ ngữ khí thản nhiên nói, "Ngươi không có việc gì?" Nói xong câu đó, nàng tim đập hơi nhanh hơn một chút, đây là nàng lần thứ nhất biểu hiện ra đối với nam tử quan tâm. Nhưng là một mảnh lạnh như băng khuôn mặt, lại nhìn không tới chút nào biến hóa. "Không có việc gì, ngươi là hỏi cái này. Ta nghe nói ngươi ngủ không dậy nổi, có chút lo lắng, dù sao kế tiếp Tân Lục phụ cận hành động còn muốn dựa vào ngươi xuất thủ." Thanh Nguyệt Khâu khẽ gật đầu. "Đúng rồi, Diêu Hữu Vi, ngươi nhận thức a?" "Ân, Tân Lục thành chủ nhi tử, hắn làm sao vậy?" Thanh Nguyệt Khâu dừng một chút, mới lên tiếng. Kỳ thật hắn, cũng không biết thân phận chân thật của ta, đối với võ lâm, đạo thuật cũng không có lý giải. Bởi vì hắn không có thiên phú, cho nên phụ thân của hắn Diêu Tiến Trung chỉ là hy vọng hắn phú quý bình an cả đời. Cũng bởi vì như thế, cho nên hắn có chút sủng nịch Diêu Hữu Vi. Nghe đến đó, Tả Chí Thành cơ bản đã có chút hiểu được, hắn tùy ý hỏi, hắn làm cái gì chọc tới ta? "Ân, hắn mang theo người của Hải Giám, đem Hải Long Bang sở hữu tất cả diêm toàn bộ lấy đi rồi, còn hỏi bọn hắn cách điều chế." Thanh Nguyệt Khâu bất đắc dĩ cười cười, xem ra hắn là nhìn ra Diêm Tiền cảnh, muốn theo trong kiếm một chén canh. "Diêu Hữu Vi không sao cả, Diêu Tiến Trung là cái thái độ gì?" "Diêu Tiến Trung chính là Tân Lục thành thành chủ." "Hắn sao?" Thanh Nguyệt Khâu khỏe miệng có chút nhếch lên, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì thú vị. Diêu phủ bên trong phòng tiếp khách, Diêu Hữu Vi đang tại trên bàn rượu chiêu đái chính mình một đám bằng hữu. Mà hắn thân là thành chủ chi tử, tự nhiên cũng là trung tâm mọi người lấy lòng cùng chú ý. Một gã toàn thân thịt mỡ bàn tử kính Diêu Hữu Vi một ly, "Diêu ca, lần này Hải Long Bang sự tình ta thật sự là bội phục a, ngài chiêu thức ấy lật tay vi phòng, trở tay vi vũ, thật là làm cho ta xem ngây người, bay bổng liền đem cái môn này sinh ý chiếm đi qua." "Bội phục, bội phục, ha ha, cái này tính toán cái gì, những cái kia đám dân quê." Diêu Hữu Vi đắc ý nói, bọn hắn căn bản không rõ cái này diêm ý nghĩa, thứ này không có độc tính, lại dùng bền, dễ dàng bảo tồn. Tuyệt đối là tiền cảnh vô hạn. Bất quá nói đến đây, hắn lại lắc đầu, bất quá cũng chính bởi vì thứ này quá lợi hại, ta đoán chừng đến lúc đó chúng ta tiền kiếm được còn phải lại phân mấy bộ phân đi ra. Một danh khác thanh niên nói ra, nghe nói cái kia Hải Long Bang là hắc đạo bối cảnh, lại cùng võ thuật hiệp hội có quan hệ, cái kia Hạo Nhiên võ quán gần nhất rất náo nhiệt ta. Chương 173, lừa gạt. Mấy người khác cũng âm thầm nhẹ gật đầu, thế nhưng mà những cái này người bình thường thậm chí đều không biết võ lâm chính thức cường đại. Không biết thế giới hắc ám tin tức, càng không biết cái gọi là đạo thuật, võ công, đến tột cùng lại có thể đến một bước nào. Bọn hắn chỉ là hơi chút biết giang hồ dùng binh khí đánh nhau, đã từng gặp một ít Tiêu Cảnh Dương, Tần Vũ cái này cấp bậc võ giả mà thôi. Lúc trước võ quán phát sinh chiến đấu, tại trong thai của bọn hắn, thì ra là chút ít hắc đạo ẩu đả mà thôi. Chính thức võ lâm, đạo môn, đó là một cái rời xa người bình thường thế giới, một khối hắc ám không thể để cho thường nhân biết đến. Người bình thường đối với hắn phần lớn không thế nào hiểu rõ. Tựa như Tả Chí Thành kiếp trước, dù cho là người nhà có tiền, cũng có rất nhiều ăn chơi thiếu gia đối với cái gọi là lính đánh thuê, sát thủ, võ lâm, hắc đạo các loại lĩnh vực cũng không thế nào hiểu rõ đồng dạng. Dù cho trong cái lĩnh vực này rất nhiều người tùy tiện liền có thể giết chết bọn hắn. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ với theo hoàn cảnh biến hóa, người có được tiên thiên một mạch cùng mệnh tùng càng ngày càng ít. Đối với bọn hắn mà nói, Hồng Nhật Tăng, Tả Chí Thành, Thận Tông, cái kia chút ít biểu hiện, đều là trong truyền thuyết đồ vật. Vì vậy tiểu chứng kiến Diêu Hữu Vi cười lạnh nói, một đám vô tri vũ phu mà thôi. Bọn hắn ngoan ngoãn giao ra cách điều chế coi như xong, nếu là không muốn, ta thuận miệng một câu có thể lại để cho bọn hắn vào trong lao ngồi mục xương. Còn có cái kia Tả Chí Thành, đừng nhìn hắn hiện tại làm cái gì võ thuật hiệp hội phó hội trưởng, nếu là dám đến chọc chúng. Đang lúc Diêu Hữu Vi cùng các bằng hữu nói chuyện say sưa, mặt mũi tràn đầy vui mừng thời điểm, phòng tiếp khách cửa phòng được mở ra. Một gã mặt mũi tràn đầy âm trầm trung niên nam tử đi đến, theo phía sau hắn thì là vẻ mặt lạnh như băng Thanh Nguyệt Khâu. "Cha." Diêu Hữu Vi kinh ngạc nhìn trung niên nam tử một cái, không biết đối phương vì cái gì nhìn về phía trên sẽ tức giận phi thường. Nghịch tử, ngươi còn có mặt mũi bảo ta là cha. Diêu Tiến Trung một cái cất bước đi đến trước mặt Diêu Hữu Vi, trực tiếp giơ tay lên chính là một cái bàn tay, tại trên mặt Diêu Hữu Vi để lại một cái màu đỏ thủ ấn. Diêu Hữu Vi không thể tin mà sờ lên chính mình nóng rát khuôn mặt. Cơ hồ là nhảy dựng lên đồng dạng, kích động mà hô, cha, ngươi điên rồi, ngươi vì cái gì đánh ta? Còn hỏi ta vì cái gì? Chính ngươi không biết ngươi gần nhất làm cái gì chuyện tốt. Vu oan hãm hại, lũng đoạn thị trường, là ai dạy ngươi những cái này đường ngang ngõ tắt? Diêu Hữu Vi mặt mũi tràn đầy không phục nói, cha, ta biết do ngươi yêu quý danh dự, bất quá lần này cái này Diêm Sinh Ý thật sự rất có tiềm lực. Diêu Tiến Trung trên trán cơ hồ nổi gân xanh, chỉ vào Diêu Hữu Vi cái mũi mắng, xuất sinh, ngươi còn dám nói. Tốt rồi, Diêu đại nhân. Thanh Nguyệt Khâu từ đầu tới đuôi, sắc mặt đều là một mảnh lạnh băng, giờ phút này cũng lạnh lùng nói, ở trước mặt ta, cũng không cần đóng kịch. Vốn ta cũng có tâm phóng Hữu Vi một con ngựa. Bất quá vừa rồi lời hắn nói ngươi cũng đã nghe được. Diêm Vương giật gặp, tiểu quỷ khó chơi. Hải Kinh bên kia cũng định toàn diện cùng Tả Chí Thành đánh thành hiệp nghị, nếu như bởi vì có mấy cái tiểu quỷ ảnh hưởng đến hai phe hợp tác, ta và ngươi đều chịu không nổi trách nhiệm này. Thanh Nguyệt cô nương. Diêu Tiến Trung biểu lộ cũng bình tĩnh lại, nguyên lai hắn vừa rồi làm ra hết thảy, cũng là vì tại trước mặt Thanh Nguyệt Khâu biểu diễn, hy vọng bảo hộ con của mình. Giờ phút này nghe được Thanh Nguyệt Khâu chém đinh chặt sắt mà nói, hắn mang theo một tia cầu khẩn ngữ khí nói ra, Hữu Vi là ta từ nhỏ làm hư rồi, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Cha, ngươi làm gì phải cầu nàng? Diêu Hữu Vi cả giận nói, Thanh Nguyệt Khâu. Ngươi đừng thấy ta cho mặt mũi liền không biết xấu hổ. Đừng tưởng là ta cái gì cũng không biết, Hổ Lang quân tổng giáo quan, rất giỏi sao. Cái này Diêm Sinh Ý ta chiếm định rồi. Thanh Nguyệt Khâu phụ thân tên là Thanh Nguyệt Dương. Chính là ảnh tử binh đoàn đoàn trưởng. Bất quá hắn đối ngoại thân phận là Hổ Lang quân tổng giáo quan, chỉ có số ít cao tầng mới biết được thân phận chân thật của hắn. Như Diêu Hữu Vi loại này tiểu càng không khả năng biết được, xem như ảnh tử binh đoàn đối với hắn mà nói cũng chỉ là nghe đồn thần bí tổ chức. Về phần Diêu Tiến Trung, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ biết rõ Thanh Nguyệt Khâu tại trong ảnh tử binh đoàn vị trí rất cao, bằng không thì không có khả năng trở thành một thành người phụ trách. Mà ở trong nội tâm của Diêu Hữu Vi, Thanh Nguyệt Khâu phụ thân chức quan cùng chính mình phụ thân thành chủ thân phận so sánh với vẫn có chỗ chênh lệch, chỉ có điều tại Hải Kinh quan hệ. Càng có thể ở Nam Vịnh chính phủ nói được lời nói. Cho nên chính mình cùng Thanh Nguyệt Khâu thuộc về giai cấp không sai biệt lắm, hiện tại Thanh Nguyệt Khâu muốn bảo vệ Tả Chí Thành. Hắn đương nhiên không phục rồi. Một điểm ánh mắt đều không có. Diêu Tiến Trung trong nội tâm thầm mắng, ngoài miệng phân phó nói, đem hắn kéo đi ra ngoài. Thanh Nguyệt tiểu thư, ta có thể cam đoan Hữu Vi cả đời cũng sẽ không gặp lại Tả tiên sinh. Ngày mai ta tiểu sẽ đích thân đến nhà xin lỗi. Chuyện này ta nhất định sẽ cho hắn một cái giá thỏa mãn. Cha, ngươi làm gì vậy? Diêu Hữu Vi bị mấy cái thị vệ kéo đi, ra sức dãy rủa nói ra, Thanh Nguyệt Khâu, ngươi muốn khai chiến sao? Trong lòng hắn, mấy năm này hắn dựa vào bối cảnh của mình, tại Tân Lục tích lũy tài phú, đạt được thành tựu, lại là cả Tân Lục cơ hồ sở hữu tất cả công tử tiểu thư nhân vật dẫn đầu. Hướng bàn rượu bên cạnh những người bạn này, mỗi lần đều là dùng một loại sợ hãi thán phục, cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn xem hắn đấy. Mà bây giờ phụ thân hắn cùng Thanh Nguyệt Khâu đối thoại cùng với thái độ, lại để cho trong lòng của hắn vạn phần khó chịu, đặc biệt chán ghét phụ thân mềm yếu. Hắn càng không nghĩ ra chính là, Thanh Nguyệt Khâu tại sao phải bảo vệ cái kia Tả Chí Thành. Thậm chí vì Tả Chí Thành cùng chính mình, cùng người của một cái giai cấp đối nghịch. Hơn nữa là tại trước mặt bằng hữu của mình, như thế không nể tình, đã là triệt để vạch mặt rồi. Xem như trước kia Diêu Hữu Vi đối với Thanh Nguyệt Khâu có hứng thú, vừa tới thời điểm còn mỗi ngày theo cùng đối phương. Đúng lúc này hắn cũng ý định cứng rắn chọc đến đấy rồi. Thanh Nguyệt Khâu, ngươi có tin ta hay không ngày mai sẽ gọi người đánh gãy cái kia Tả Chí Thành một chân. Ngươi cho rằng có thể đánh tựu rất giỏi. Vung một bao vôi phấn, 10 cái đao thủ xông đi lên, ta xem hắn như thế nào đánh. Diêu đại nhân, ngươi cũng thấy đấy, không phải ta không cho hắn cơ hội. Xuất sinh, ngươi cho ta im ngay. Thanh Nguyệt cô nương, ngươi hãy nghe ta nói, chuyện này xấu. Cha, ngươi cầu nàng làm gì? Ta cũng không tin nhà bọn hắn có thể làm gì chúng ta, tổng giáo quan lại không có binh quyền, có một cái dám dùng. Nếu vậy ta đi trước, Diêu đại nhân. Thanh Nguyệt Khâu, đây là ngươi làm ra, ta cam đoan Tả Chí Thành phế vật này trong 3 ngày tiểu cút ra Tân Lục. Xuất sinh. Diêu Tiến Trung soát thoáng một phát, đem bên hông đoạn đao rút ra, từng bước một đi về hướng Diêu Hữu Vi. Cha, ngươi muốn làm gì? Diêu Hữu Vi bồi rồi nói. Thanh Nguyệt Khâu cũng ngoại ý muốn xoay đầu lại. Nhìn xem đi đến trước mặt Diêu Hữu Vi, đem đoạn đao giơ lên cao cao Diêu Tiến Trung. Diêu Tiến Trung sắc mặt tái nhợt, lại để cho thị vệ đè lại Diêu Hữu Vi, lôi ra đối phương tay, tiếp lấy giơ tay chém xuống, liền đem Diêu Hữu Vi ngón cái cho cắt xuống. Diêu Hữu Vi phát ra hét thảm một tiếng, trong nội tâm vừa tức vừa giận vừa vội, cuối cùng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diêu Tiến Trung cắn răng, đem ngón cái đưa tới trước mặt Thanh Nguyệt Khâu, nói ra, Thanh Nguyệt cô nương, chuyện này ta sẽ cho Tả tiên sinh một cái công đạo đấy. Ngươi đây cũng là cần gì làm thế? Thanh Nguyệt Khâu không nghĩ tới Diêu Tiến Trung lại như thế yêu thương con của mình. Hắn làm như vậy tuy nhiên là bảo vệ Diêu Hữu Vi, nhưng là một cái không biết đại thế, không để ý đại cục, là trốn cũng không thoát. Chỉ sợ không được bao lâu, sẽ theo thành chủ vị trí lui đi ra. Nhưng là Diêu Tiến Trung tinh tường biết rõ, một gã nhân tướng cấp bậc võ giả có cỡ nào cự đại giá trị. Hắn không làm như vậy mà nói, con của hắn tuyệt đối không có kết cục gì tốt. Chương 174, Minh Vương Xà. Ngày thứ hai, bên trong võ quán phòng tiếp khách. Diêu Tiến Trung có chút khẩn trương mà ngồi ở trên mặt ghế, cái mông của hắn chỉ ngồi 1/3 vị trí, lưng thẳng tắp, nhìn về phía trên giống như là học sinh tiểu học kiểu ngồi. Hắn nhìn trên thủ tọa Tả Chí Thành, đem trong tay hộp quà đưa đi lên. Tả tiên sinh, đây là ta một điểm thành ý, về lúc này đây ta cái kiêng lịch tử làm ra sự tình, ta đã hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Ta cam đoan hắn sẽ không còn xuất hiện tại trước mặt ngài. Nhân tướng võ giả, đại biểu chính là ít nhất mấy ngàn quân sĩ đoàn đoàn bao vây, dùng hỏa thiêu, cung nỏ, độc khí, mới có thể giết chết cường đại võ giả. Mà nhân tướng bản thân có tiềm hành, ám sát năng lực, càng là tất cả thế lực lớn vương bài chi một. Mà bây giờ ảnh tử binh đoàn muốn hấp thu Tả Chí Thành gia nhập, hy vọng gia tăng chính mình cùng mặt khác hai vị tuần đốc cùng mặt khác môn phái võ lâm đối kháng lực lượng, đây cũng là đại thế. Cho nên tin tưởng trong đó lợi hại Diêu Tiến Trung, lựa chọn cúi đầu. Tả Chí Thành hai tay nhận lấy hộp quà, đem thượng diện cái nắp mở ra, liền phát hiện một thanh kiếm dài 3 xích lẳng lặng mà nằm ở trong đó, mũi kiếm mặt ngoài phản xạ nhàn nhạt sương vân, như là một vũng thu thủy, càng cho người một loại hàn quang bắn ra bốn phía sắc bén cảm giác. Kiếm không sai. Tả Chí Thành đem kiếm cầm ra, cẩn thận mà vớt ve mũi kiếm, đây cơ hồ đã là thời đại này có khả năng đạt tới cao nhất công nghệ rồi. Bảo kiếm tặng danh sĩ, kiếm này tên là Thanh Sương, nghe đồn là biển sâu hàn thiết chế tạo, thiên tính kỳ lạnh. Diêu Tiến Trung giới thiệu, ta là nghe nói các hạ gần nhất một mực tìm tiện tay bảo kiếm, liền nghĩ tới nó. Tả Chí Thành cảm thụ được thanh kiếm này đến từ bên trên thân kiếm hàn ý, căn cứ trên lưới kiếm sương vân, còn có thanh kiếm này tạo hình mà nói, cái này tựa hồ không phải đại tề vương triều công nghệ. Về phần cái gì biển sâu hàn thiết, Tả Chí Thành cũng không biết có phải là thật sự hay không, nhưng bên trên thanh kiếm này nhiệt độ hoàn toàn chính xác muốn thấp một ít. Mà Diêu Tiến Trung cũng là biết rõ loại này người tập võ. Bình thường tài phú chỉ sợ rất khó đả động hắn, huống chi Tả Chí Thành hiện tại danh nghĩa lại võ quán cùng bang phái, nắm giữ tân lục 70% đã ngoài bến tàu sinh ý còn có riêng với tư cách tương lai bố cục, không thể nào thiếu tiền. Cho nên không thể không theo gia tộc chân tảng đã tìm được thanh bảo kiếm này. Ngồi ở bên kia Thanh Nguyệt Khâu nhìn bảo kiếm bên trên đường vân, đột nhiên nói ra, loại này đường vân, nhìn về phía trên có điểm giống người Nữ Mạn đồ vật. Thanh kiếm này, nói không chừng là quá khứ Nữ Mạn vương tộc bà bối. Đại tề tại Tân Đại Lục lấy xuống thuộc địa, lúc trước xâm lược Nữ Mạn, Hy Bỉn, Tây Ấn các loại quốc gia cùng chủng tộc thời điểm, không ít từ đối phương hoàng cung, nội khố thu lấy đồ đạc. Tả Chí Thành nhẹ gật đầu, đồ đạc ta nhận, lệnh tử chuyện này, ta coi như không có phát sinh qua. Hắn gần nhất tu luyện Hàn Quang 3 đạo kiếm. Đối với một thanh kiếm tốt vẫn có nhu cầu, nói xong những lời này về sau, hắn lại dừng một chút, về phần Hải Long Bang, cái đám hàng kia. Ta đã để người đưa trở về, bất quá cái này diêm hoàn toàn chính xác dùng tốt, không biết ta có thể hay không mày dạn mặt dày, trước đặt một ít. Ta xem Tân Lục rất nhiều địa phương, thậm chí trong quân đội đều cần dùng. Cái này là đem triều đình trong tay mua sắm đại đơn ném cho Tả Chí Thành rồi, tương đương Tả Chí Thành một đầu liên tục không ngừng tài lộ. Một lát sau, Diêu Tiến Trung để lại một cái mỏi mệt thân ảnh liền rời đi, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn ngay sau đó xử lý. Thanh Nguyệt Khâu nhìn vuốt ve mũi kiếm Tả Chí Thành một cái. Hỏi, ngươi chuẩn bị rời đi rồi hả? Tả Chí Thành đem bảo kiếm vào vỏ, thản nhiên nói, ân, linh năng trái cây dùng không sai biệt lắm. Hơn nữa dùng ta thực lực bây giờ, đã tương đối có nắm chắc đối phó cái kia Minh Vương Xà. Tuy nhiên hắn hiện tại bởi vì cơ thể cường độ tăng trưởng đạt đến một cái bình cảnh. Đối với linh năng trái cây yêu cầu không cao. Nhưng là vì khiến người cạnh mình, ví dụ như Tưởng Thiên Chính, Tưởng Tình, A Phi, Tống Hào thực lực của bọn hắn tăng cường, khiến dưới tay mình có càng nhiều người có thể dùng, giải quyết Minh Vương Xà liền thế tại phải làm. Ta buổi tối hôm nay xuất phát. Ước chừng buổi sáng ngày mai sẽ trở về. Đến lúc đó linh năng trái cây khai thác giao cho các ngươi, ta chỉ muốn trong đó một nửa. Không có vấn đề. Cùng ngay trong đêm. Tả Chí Thành một người một kiếm liền lần nữa đi đến cầu đầu sơn phương hướng. Lúc này đây hắn chẳng những thực lực đại tiến, lại là một mình độc hành, tốc độ so lần trước nhanh hơn nhiều lắm. Thật giống như một gã màu đen đủ linh, tại trong núi rừng phi tốc tiến lên. Lúc này thời gian vẫn như cũ là trời đông giá rét, trong núi người ở thưa thớt, Tả Chí Thành bung ra tốc độ, đặt chân chi địa toàn bộ đều có thể chứng kiến dấu chân thật sâu lưu lại, đó là Tả Chí Thành lực lượng quá lớn lưu lại đấy. Cái thế giới này không có khinh công, xem như có khinh công, cũng là lực lượng càng lớn, tốc độ càng nhanh, tuyệt đối không có cái gì đạp tuyết vô ngân võ công. Một gã thợ săn chính đắp cung tiễn, phủ phục tại trong bụi cỏ. Tại hắn nhắm trúng hơn 10 thước bên ngoài, một đầu lộc chính trên mặt đất không ngừng mà đào lấy cái gì. Năm nay hắn thu hoạch không tốt, cho nên mới tại giữa mùa đông đi săn. Ngay tại hắn chậm rãi nhắm trúng, chuẩn bị bắn tên thời điểm, đầu lộc kia đột nhiên ngẩng đầu, giống như bị sợ hãi đồng dạng, cực kỳ nhanh chạy đi. Chuyện gì xảy ra? Thợ săn đứng lên, có chút không rõ là xảy ra chuyện gì. Tiếp lấy liên tiếp dậy đặc tiếng vang truyền vào trong thai của hắn, nghe đi lên giống như là sét đánh đồng dạng. Cái thời tiết này, vậy mà có sét đánh rồi hả? Sau một khắc, một đạo bóng đen theo trước mặt của hắn chợt lóe lên, giống như quỷ mị đồng dạng, lóe lên về sau, đã vượt qua hắn, tiếp lấy lại lóe lên, liền lướt qua đầu lộc đang chạy trốn kia. Hơn nữa quỷ dị chính là, theo cái này quỷ ảnh lóe lên, thợ săn cảm giác được một cỗ âm phong tạo đến, đó là xuyên tim cảm giác. Đầu lộc kia càng là một đầu ngã xuống đất, về sau hắn đến kiểm tra thoáng một phát, là cho tươi sống chết còn đấy. Một cỗ hàn khí theo đáy lòng của hắn xông ra, chẳng lẽ là gặp quỷ rồi. Thợ săn vẻ mặt trắng bệch mà chạy về, từ nay về sau cũng không dám tiến vào cái vùng núi này đi săn rồi. Tả Chí Thành tự nhiên không có quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn bỏ ra hơn 2 giờ, liền lần nữa đến dưới đất trong động quật. Khởi động hồng ngoại thị giác, cái kia Minh Vương xả như cũ bảo trì quận lại trạng thái, nằm tại linh năng trái cây trong rừng cây. Năm nay ngủ đông sao? Tả Chí Thành phóng nhẹ bước chân, cẩn thận từng ly từng tí mà một đường tiệm tới, hắn đi vào bên cạnh Minh Vương xả. Từ trong lòng ngực móc ra sớm đã chuẩn bị cho tốt Hùng Hoàng, Yoga, Lưu Hình, rượu cồn. Hùng Hoàng cùng Lưu Hình phát ra kích thích tính khí vị, có thể đối với xà có tác dụng, mà rượu cồn có thể tăng cường bọn hắn phát huy. Bất quá xà chỉ là phi thường chán ghét lưu hóa vật kích thích tính khí vị mà thôi, cũng không phải Hùng Hoàng loại vật này mùi vị thật sự có thể xúc phạm tới xà. Tả Chí Thành làm như vậy, nếu như đem Minh Vương xà trở thành một người, tự có thể tưởng tượng thành hắn là dùng một đống đại tiện vây quanh một người. Sau đó tại trong một đống đại tiện cùng đối phương tác chiến. Làm như vậy, tự nhiên là vì giảm xuống đối phương sức chiến đấu, giảm bớt đối phương đối với linh năng trái cây khả năng tạo thành phá hủy. Khi vung xong một vòng đồ đạc về sau, đối phương trong cơ thể nhiệt độ bắt đầu chậm rãi tăng lên, điều này đại biểu Minh Vương xà chuẩn bị thức tỉnh. Tả Chí Thành rút ra thanh xương, một cái nhảy lên liền đi tới Minh Vương đầu rắn, đem trong tay thanh xương kiếm hung hăng đâm về phía đầu của Minh Vương xà. Chương 175, Hắc khủng ngục. Đinh 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 liền vang, nương theo hỏa hoa vang khắp nơi, một kiếm này như là đâm vào đá hoa cương, chỉ là tại bên trên Minh Vương xà lân giáp để lại một vòng bạch ấn. Tả Chí Thành không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, từ lúc trước khi công kích, hắn liền nghĩ tới khả năng này. Đối phương trên người tầng này lân giáp, tự nhiên không phải dễ rách nát như vậy. Bất quá Tả Chí Thành cũng không có buông tha, một kiếm bị lân giáp ngăn cản về sau, lại là một kiếm tiếp lấy đâm tới. Một kiếm này mang theo băng hàn, tàn khốc, mang theo một cỗ thiên địa tiêu sát. Đông lại thời gian ý cảnh, dù cho không có bất kỳ nhiệt độ thực tế biến hóa, nhưng là thân thể cùng tâm thần lực lượng tập hợp, đủ để vặn vẹo người đối với thế giới nhận thức, cơ hồ đem Minh Vương xà tâm linh đều cho đóng băng lại. Cùng lúc đó, một mảnh chỉ có Minh Vương xà có thể cảm giác được đông tuyết theo sau lưng Tả Chí Thành bay xuống. Những cái này đông tuyết dán lại cùng một chỗ, hợp thành một cái hình tròn cùng tam giác điệp ra phù văn. Đây cũng là Tả Chí Thành chỗ tu luyện thành tâm cảnh, băng phách đống ma tràng. Từ giờ trở đi, Minh Vương xà chỉ cần tại Tả Chí Thành trong 100 mét, liền sẽ không ngừng lọt vào chết lặng, đau đớn, cứng ngắc các loại giống như bị đóng băng đồng dạng tổn thương. Nếu như nói lúc trước động dùng lực lượng tinh thần Tả Chí Thành, như là một khối băng mà nói, vậy bây giờ Tả Chí Thành, tựu như cùng là một tòa vạn năm băng sơn. Cái loại này sinh chỗ hàn minh địa ngục, thân thể bị từng chút một đông lại cảm giác, cũng không phải trên thực tế, mà là một loại tâm hồn vật mẹo. Mà ở kích thích tính khí vị, trên đầu kiếm kích cùng với tâm cảnh công kích đến. Minh Vương xà thức tỉnh tốc độ cũng nhanh hơn, chỉ thấy hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, bộc lộ ra một đôi màu vàng dựng thẳng đồng tử. Ngay tại lúc bị công kích, cái này ạ mạ gì cản hộ quốc thần thú, cũng đồng thời triển khai của mình tâm cảnh. Tại trong mắt Tả Chí Thành, liền có thể chứng kiến thân thể của đối phương đột nhiên bốc cháy lên hừng hực màu đen hỏa diễm, tiếp lấy chung quanh ánh sáng bắt đầu trở nên hôn ám. các chủng các dạng như là quỷ hồn đồng dạng bóng dáng xuất hiện tại chung quanh Tả Chí Thành. Những cái này bóng dáng tựu như là trong địa ngục các quỷ, bồi hồi tại chung quanh Tả Chí Thành, như là muốn đưa hắn kéo xuống địa ngục. Đây cũng là Minh Vương xả tâm cảnh. Bị người ạ mạ gì cản xưng là hắc khủng ngục tâm cảnh. Nếu như nói Hồng Nhật Tăng tâm cảnh là tạo thành nóng rực tổn thương, Tả Chí Thành tâm cảnh là tạo thành hàn băng tổn thương. Như vậy Minh Vương xả tâm cảnh, tạo thành hiệu quả chính là hắc ám cùng sợ hãi. Người bình thường tiến vào tâm cảnh của hắn, trực tiếp sẽ sụp đổ. Gan lớn một điểm, cũng sẽ chạy trối chết, không hề có sức phản kháng. Mà đồng dạng có được tâm cảnh võ giả, liền muốn nói đến hai cái tâm cảnh đối kháng rồi. Khi hai cái tâm cảnh đồng thời điệp ra, tựa như Tả Chí Thành cùng Minh Vương xà bây giờ, như vậy Tả Chí Thành băng phách đống ma chẳng sẽ tác dụng tại trên người Minh Vương xà. Minh Vương xà hắc khủng ngục cũng sẽ tác dụng tại trên người Tả Chí Thành. Bình thường thời điểm, lọt vào tâm cảnh công kích, chủ yếu xem hai cái phương diện, một cái là bản thân ý chí lực đến đối kháng, còn có cái là đối với cái loại này công kích kháng tính. Nói thí dụ như đồng dạng đối phó hắc khủng ngục, tiểu lan loại này nhát gan người bình thường, rất dễ dàng bị sợ cái dày vò. Những thứ khác cũng giống như vậy, người kháng nóng không sợ nóng, đối kháng Hồng Nhật Tăng càng có ưu thế. Người kháng hàn không sợ lạnh, đối kháng với Tả Chí Thành cũng càng có ưu thế. Cho nên bình thường đối kháng tâm cảnh mà nói, chủ yếu dựa vào ý chí lực cùng kháng tính. Mà ở hai cái tâm cảnh gặp nhau thời điểm, ngoại trừ ý chí lực cùng kháng tính, dựa vào đúng là lực lượng tinh thần đối kháng. Tự nhiên, lực lượng tinh thần càng mạnh, đối với đối phương tâm cảnh lại càng có kháng tính. Mà tại lúc này, Tả Chí Thành đối với hắc ám cùng sợ hai kháng tính, chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng vô xuất kỳ hữu người. Mà động vật đại não không có nhân loại như vậy phát đạt, lực lượng tinh thần tự nhiên cũng không có như nhân loại cường đại như vậy. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Tả Chí Thành vừa mới tại ngã tướng thời điểm, có thể bằng vào sát khí chống cự Minh Vương xả tâm thần công kích, đương nhiên lần kia cùng hai phe khoảng cách rất xa cũng có quan hệ. Bất quá hiện tại, Tả Chí Thành bằng vào ý chí của mình. Đối với hắc ám cùng sợ hãi cường đại kháng tính, cùng với so Minh Vương xả càng cao lực lượng tinh thần. Hắc khủng ngục cơ hồ không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì sợ hãi hiệu quả. Nhưng bên kia Minh Vương xả lại bất đồng, ý chí của hắn khó mà nói. Nhưng là với tư cách xà thiên tính, tự nhiên là sợ hãi rét lạnh, cho nên hắn kháng hàn năng lực rất kém cỏi. Mà lực lượng tinh thần lại yếu hơn Tả Chí Thành, tự nhiên đối kháng băng phách đống ma chàng thời điểm, phi thường không chịu nổi. Tại trong cơ thể của hắn, huyết dịch tuần hoàn tốc độ chính không ngừng giảm xuống, thậm chí liền rất nhiều cơ bắp cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc. Bất quá tuy nhiên với tư cách loài rắn, hắn tại tâm thần phương diện năng lực tăng trưởng xa không bằng Tả Chí Thành, nhưng là hắn thân thể lực lượng, dù cho chỉ là màu tím cơ thể cường độ, bằng vào một tòa núi nhỏ đồng dạng hình thể cùng trọng tải, hay vẫn là áp đảo phía trên Tả Chí Thành đấy. Tựa hồ là đã biết trước mắt tình cảnh, Minh Vương xả thân thể tựa như một cái cuồng long bắt đầu chuyển động, miệng mở lớn, hướng phía trước mắt Tả Chí Thành nuốt tới. Hảo cương sức bật. Cái này là hình thể cùng giống loài mang đến chênh lệch, đối mặt Minh Vương xả cái này bổ nhào về phía trước, Tả Chí Thành chỉ có thể phi tốc tránh ra, mũi kiếm đã lần nữa để lại từng đạo hỏa tinh. Mà theo Tả Chí Thành một kiếm tiếp lấy một kiếm đâm vào trên người Minh Vương xà, mỗi một kiếm đều mang theo lạnh lẽo thấu xương, loáng thoáng tựa hồ cũng có thể chứng kiến từng đạo hàn khí theo mũi kiếm đưa vào thân thể của đối phương, Minh Vương thân rắn chỗ bị đâm đến địa phương đều cảm giác càng ngày càng lạnh. Hắn lân giáp mặc dù không có bị phá vỡ, nhưng là hàn ý lại xuyên thấu qua mũi kiếm đưa vào trong cơ thể của hắn. Lại để cho suy nghĩ của hắn, thân thể phản ứng trở nên chậm chạp, đình trệ. Đây cũng là hàn quang ba động kiếm thiên xương băng khí. Dùng tâm ấn tâm, thông qua kiếm khí truyền hàn ý, không ngừng tích lũy trong cơ thể đối phương đóng băng tổn thương. Khiến đối phương tư duy vận chuyển trở nên càng ngày càng chậm. Như vậy công kích hiệu quả, so với Tả Chí Thành trước kia đơn thuần sử dụng lực lượng tinh thần trùng kích người khác càng mạnh hơn nữa. Chỉ thấy Tả Chí Thành thân thể không ngừng tại trên người Minh Vương xà xê dịch, nương tựa theo hình thể tương đối nhỏ nhắn, sử dụng các loại linh hoạt kỹ xảo né tránh Minh Vương xà công kích. Trái lại Minh Vương xà bên kia, cũng tại hàn ý không ngừng tích lũy xuống. Động tác trở nên càng ngày càng chậm, thân thể trở nên càng ngày càng cứng ngắc. Vang một tiếng, Tiêu chứng kiến Minh Vương xà một đuôi chụp về phía Tả Chí Thành vị trí, cái vô này cắt bay đá chạy, trên mặt đất đều để lại một cái hố to. Nhưng lúc hắn thu hồi cái đuôi thời điểm, lại không thể chứng kiến Tả Chí Thành thân ảnh. Trái lại sau lưng vang lên đinh đinh đang đang thanh âm, đã lại bị Tả Chí Thành liên tục đâm mấy kiếm. Giống, bị Tả Chí Thành công kích được càng ngày càng bực bội. Minh Vương xà bất chấp chung quanh lưu hóa vật khó ngửi mùi vị, trong cơ thể cơ bắp mãnh liệt cổ đãng, toàn bộ thân rắn đã hoành thoáng một phát chạy ra ngoài. Những nơi đi qua, thành từng mảnh bụi mù bị cuốn lên, thậm chí liền linh năng trái cây cây cối đều trực tiếp bị đụng gãy, phá khai. Tả Chí Thành đương nhiên là lập tức đuổi theo, nào biết được trước mắt tối sầm, đã là một cái thô chừng ba người ôm không hết đại thụ, bị Minh Vương xả cái đuôi quấn lấy, sau đó ném đi qua. Cái này là nguyên nhân khiến Tả Chí Thành không có sử dụng hỏa công, nếu như thiêu đốt Minh Vương xả thân thể, không nói trước thiêu có chết hay không, đầu tiên sở hữu tất cả linh năng trái cây cây cối khẳng định cũng bị thiếu mất. Chứng kiến cự mục đánh tới, Tả Chí Thành trong tay kiếm quang chớp động, nương theo lấy từng cơn đại khí tê minh thanh âm, toàn bộ đại thụ đã từ trung gian bị cắt thành hai đoạn, thậm chí còn có thể chứng kiến mắt thường có thể thấy được kích sóng theo thanh xương lưới kiếm lan tràn đi ra ngoài. Đó là vung kiếm tốc độ quá nhanh chỗ tạo thành không khí lưu động. Một kiếm đem cự mục chém ra, bỏ qua trước mắt đầy trời bụi mù, thảo thạch, Tả Chí Thành cả người đã không chút do dự đuổi theo. Chỉ cần hắn một mực như vậy theo cùng đối phương, tâm cảnh liền sẽ không ngừng đối với Minh Vương xà tạo thành tổn thương. Dùng Minh Vương xà biểu hiện ra ngoài đối với băng phách đống ma tràng sức chống cự, Tả Chí Thành có nắm chắc tại trước khi lực lượng tinh thần tiêu hao hết giết chết đối phương. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, truy kích. Một người một xà trong lòng đất động quật một phen đại chiến, nương theo lấy ầm ầm tiếng nổ, quả thực là cắt bay đá chạy. Trung thiên bụi mù cũng cơ hồ hiện đầy hơn phân nửa động quật. Tả Chí Thành quần áo đã là một mảnh lam lũ. Nhưng Minh Vương xà trên thân thể cũng xuất hiện đại quy mô tổn thương, thân thể tốc độ cùng lực lượng cơ hồ chỉ có lúc bắt đầu bảy thành rồi. Rốt cục tại một lần gào rú về sau, Minh Vương thân rắn cuồng nhảy lên, chui vào lối ra trong địa đạo. Nó chính thức muốn bắt đầu chạy trốn rồi. Mà chứng kiến nửa người đều chui vào đường hành lang Minh Vương xà, Tả Chí Thành triển khai kiếm thế, cách không một kiếm hướng phía Minh Vương xà cái đuôi nhanh đâm mà đi. Nương theo lấy một kiếm này đâm ra, trong không khí vang lên kinh người tiếng rít, một kiếm này tốc độ cực nhanh, như là bầu trời lôi đình hiện lên, khiến cho không khí tiếng rít thậm chí tại trong toàn bộ động quật đều qua lại quanh quẩn. Cái này tại trong mắt người bình thường, đã là nhanh chóng như thiểm điện một kiếm, thế nhưng mà tại bên trong Minh Vương xà cảm giác, đây càng là mang theo đóng băng vạn vật, chung kết thiên địa hàn ý, hướng phía thân thể của mình điên cuồng cuốn tới. Cùng lúc đó, không khí tiếng rít thanh âm không ngừng chấn động, tựu như là lăng không tạo ra một đạo sấm sét. Thậm chí so bình thường thời tiết giông tố sấm sét âm thanh còn muốn vang dội, còn muốn khủng bố. Một chiêu này đạn chỉ băng lôi, chính là lấy đông lôi chi ý, cái gọi là thiên đông lôi, địa tất chấn. Mùa đông sét đánh tự nhiên là dị tượng, từ xưa đến nay liền bị cho rằng là không may, là thiên phạt, là thiên hạ loạn tượng sắp hiện ra dấu hiệu. Mà trong đạn chỉ băng lôi, chính là lấy đông lôi chi ý cảnh, đã có trời đông giá rét tàn khốc, cũng có lôi đình uy nghiêm. Một kiếm một lôi tầm đó. Minh Vương thân rắn lực lượng tinh thần oanh thoáng một phát bạo tán ra, thậm chí liền bên ngoài thân màu đen hỏa diễm hình dạng tâm cảnh, hắc khủng ngục đều tại triệt để tiêu tán, mà trên thân thể tổn thương càng thêm đáng sợ, hắn cảm giác được máu của mình tựa hồ cũng trực tiếp đông cứng, đình chỉ lưu chuyển. Kinh người tiếng kêu theo trong động quật truyền đi ra, tiếp lấy chính là đất rung núi chuyển cảnh tượng. Một gã thân mặc màu đỏ tơ lụa quần áo, toàn thân nhưng có chút đầy bụi đất nữ tử, đang tại trong núi rừng nhanh chóng tiến lên. Khuôn mặt của nàng nhìn về phía trên phi thường kiều mị, làn da non như là ngọc thạch. Nhưng một chân bên trên giày đã mất, chỉ có thể trần trụi một chân tại trong núi rừng tiến lên. Có thể nhìn ra được, làn da của nàng vốn bảo dưỡng rất tốt, trắng nón bàn chân nhìn về phía trên cơ hồ là cỡ lớn bản hài nhi đồng dạng. Nhưng là thời gian dài tại trong núi rừng hành tẩu, thậm chí tùy tiện một mảnh lá cây đều có thể tại nàng cái này kiều nộn da thịt lưu lại một đạo dấu đỏ. Chân của nàng cơ hồ đều là từng đạo vết thương. Còn có mùa đông mang đến tổn thương. Thế nhưng dù cho chân của nàng không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức, bờ môi đông lạnh được cơ hồ phát tím, nhưng trong ánh mắt như cũ tràn đầy kiên định, cắn răng từng bước một mà hướng phía trước đi đến. Thậm chí có thể gặp nàng khỏe mắt còn có chưa khô vệt nước mắt, thậm chí trong hốc mắt còn có nước mắt tại đảo quanh. Nàng gọi Hàn Tái Nhi, là ảnh tử binh đoàn thành viên. Sư huynh bọn hắn đều chết hết. Ta nhất định phải sống sót. Nhất định phải sống sót. Nàng từ nhỏ là bị mọi người sủng ái tiểu công chúa. Dù cho gia nhập ảnh tử binh đoàn về sau, thủ trưởng cùng các sư huynh đều phi thường chiếu cố nàng, cơ bản chỉ cho nàng làm một ít đơn giản nhất nhiệm vụ. Cho nên võ công của nàng mặc dù không tệ, nhưng lại khuyết thiếu kinh nghiệm giang hồ. Cũng khuyết thiếu hung ác. Vốn ảnh tử binh đoàn cùng địa ngục môn xung đột, nàng tuy nhiên bị phái đến tân lục địa khu tiếp viện, nhưng cũng chỉ là tít mãi bên ngoài. Địa ngục môn thế lực yếu nhất địa phương. Nhưng là làm sao lại nghĩ đến, vậy mà cái này đều có thể gặp được đối phương chủ lực cao thủ. Hàng tái nhi đồng bạn, sư minh, sư tỷ đã vì cứu nàng mà lưu lại tử chiến đến rồi, nàng một người liều mạng trốn thoát, nhưng lại như cũ có truy binh theo sát. Nàng đã thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi. Nếu như không phải là vừa rồi phát sinh một hồi địa chấn, nàng cơ hồ đã bị bắt được. Nhưng vừa mệt vừa đau cũng so ra kém trong nội tâm nàng khó chịu, nàng vô cùng thống hận lấy chính mình nhỏ yếu. Bình thường tại sao phải tốn nhiều thời gian như vậy đi ăn diện, tại sao phải mặc loại này xinh đẹp nhưng lại vướng víu quần áo? Vì cái gì không dùng nhiều thời gian hơn đi luyện công? Không dùng nhiều chút ít thời gian đi học tập giã ngoại tác chiến, vùng núi sinh tồn tri thức? Đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ tại phía sau của nàng cách đó không xa vang lên. Một tia sợ hãi trong mắt của nàng hiện lên. Chẳng quan tâm thân thể mệt nhọc cùng đau đớn, nàng điên cuồng mà chạy đi. Các loại cục đá, nhánh cây tại nàng tiểu nộn bàn chân xẹt qua. Lưu lại đạo đạo màu đỏ miệng vết thương. Nàng nhướng mày, nhịn không được thoáng giảm tốc độ. Nhưng là vừa nghĩ tới các sư tỷ rơi vào trong tay đối phương kết cục, nghĩ đến các nàng trong ánh mắt tuyệt vọng cùng trống rỗng, nàng tiểu cắn răng, lần nữa ra tốc. Cái này cũng đã tạo thành nàng trên chân miệng vết thương mở rộng, vỡ toang. Đột nhiên nàng phát ra hoa một tiếng kêu sợ hãi, cả người một cái giẫm hụt, đã theo một cái dốc nhỏ lăn đi xuống. Lần này ngã khiến thân thể nàng đều muốn rời ra từng mảnh. Đầu mơ mơ màng màng mà xoay người đứng lên, Hàn Tái Nhi rồi lại lần nữa phát ra một tiếng thét. Tại trước mắt của nàng, là một đầu đường kính chừng 3-4 m cự xà thân thể. Cự xà của mình, giống như đã chết nằm ở trước mặt Hàn Tái Nhi. Nhưng dù cho như vậy, đối phương hình thể nhìn về phía trên như cũ giống một tòa núi nhỏ đồng dạng khổng lồ. Đều sợ hãi đồng thời, Hàn Tái Nhi đã bưng kín miệng của mình. Nàng ánh mắt quét một lần, liền phát hiện phía trước cự xà, còn có một gã nam tử khoanh chân ngồi. Nam tử tóc dài, mang theo bịt mắt. Thân thể nhìn về phía trên phi thường cường tráng, nhưng là sắc mặt tái nhợt, tựa hồ là bị thương. Đúng lúc này, trên sườn núi lại truyền tới thanh âm, Hàn Tái Nhi quay đầu lại đi, vài đạo màu đen bóng dáng chậm rãi hiện hiện. Trong rừng cây trên một mảnh đất trống, khắp nơi đều là các chủng các dạng thi thể, huyết dịch chút trên mặt đất, cơ hồ tạo thành cỡ nhỏ đường nước. Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh là một gã đầu đầy bím tóc đại hán, cái này bím tóc đại hán dùng tay nắm lấy trước mắt một nữ tử cái cằm, hơi chút nhéo nhéo, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Công phu không sai sao? Ta thích nhất võ công tốt nữ nhân. Nữ nhân này tướng mạo có phần xinh đẹp, đặc biệt là quanh năm luyện võ, có một đôi thon dài thẳng tắp đùi, tại tăng thêm thân thể bị dây thừng trói chặt, lại cố ý nổi bật bộ ngực cùng bờ mông đường cong, xem bím tóc đại hán tâm ngứa khó nhịn. Phi. Nữ tử lạnh lùng mà trừng mắt nhìn hắn, đem một ngụm nước bọt nhả tại mặt của đối phương. Đồng bạn của nàng bị toàn bộ giết sạch, đối phương lưu lại nàng một người, cũng chẳng qua là muốn lăng nhục nàng mà thôi. Ba một tiếng, bím tóc đại hán trực tiếp tại trên mặt của nàng để lại một đạo dấu đỏ, một bên lau nước miếng, một bên cười lạnh nói, hy vọng ngươi buổi tối hôm nay còn có sức mạnh như vậy. Đợi đồng bạn của ngươi được đem tới, ta một cái đánh hai người các ngươi. Hắc 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 hắc. Đúng lúc này, vài tên hắc y hệ nhân từ đằng xa lao đến, một người trong đó trên lưng, còn vác một thân hồng trang Hàn Tái Nhi. Thấy một màn như vậy, bị trói lại nữ tử mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Thả nàng. Buổi tối ta cùng ngươi. Tùy ngươi muốn thế nào. Bím tóc đại hán nghe vậy cười lên ha hả, có thể sử dụng hai cái, ta tại sao phải dùng một cái. Ta chẳng những muốn dùng, đám này huynh đệ cũng toàn bộ đều muốn dùng A. Trung quanh nam tử áo đen bọn chúng tất cả đều ha ha phá lên cười. Dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Hàn Tái Nhi cùng bị trói lại nữ tử. Bất quá bắt Hàn Tái Nhi nam tử áo đen, có một gã đi tới bên cạnh bím tóc đại hán, báo cáo, đại nhân, chúng ta vừa rồi còn chứng kiến. Vừa rồi địa chấn khả năng chính là bọn họ làm ra đến đấy. Có cao thủ cùng cổ thú tranh đấu, lưỡng bại câu thương. Mái tóc đại hán trong hai mắt dị sắc liên tục, hưng phấn mà nói ra, đi, toàn bộ cùng ta đi qua. Lớn như vậy cổ thú, làm thành linh năng đồ ăn có thể có bao nhiêu? Còn có cái kia có thể cùng cổ thú tác chiến nam nhân, nhất định là cao thủ, bắt lấy hắn cha tấn bức cùng, lại để cho hắn đem võ công toàn bộ giao ra đây. Chương 177, giết chóc. Cái gọi là cổ thú, là đối với cổ đại những cái kia như Minh Vương Xà, Hải Linh, cự tượng các loại, hoặc nhân công, hoặc tự nhiên, bởi vì linh khí mà tồn tại sinh vật một loại xưng hô. Những sinh vật này theo hoàn cảnh biến thiên càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng chân quý. Bởi vì bọn hắn trong thân thể chứa đựng linh năng. Tại đương thời đã là rõ đầu rõ đuôi thiên tài địa bảo. Bím tóc đại hán nghe được thủ hạ báo cáo, liền biết rõ cái kia cự mãng chỉ sợ toàn thân là bảo, thịt có thể để làm linh năng đồ ăn, lân giáp, xương cốt tắc thì có thể dùng đến chế tạo binh khí. Dựa theo thủ hạ miêu tả, dùng cái kia cự mãng hình thể, quả thực là giá trị thiên kim A. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được trong lòng một hồi lửa nóng, hôm nay quả nhiên là ta xà khâu ngày tốt lành. Chẳng những tiêu diệt một đám ảnh tử binh đoàn, tìm được hai cái xinh đẹp nữ nhân. Còn được trời giáng dị bảo. Sa Khâu bắt đầu lớn tiếng thúc giục chung quanh thủ hạ cùng nhau tiến đến cự mãng vị trí. Một gã thủ hạ hỏi, đại nhân, hai nữ nhân này làm sao bây giờ? Sa Khâu trong mắt lòng vòng, cái kia cự mãng nếu quả thật có lớn như tòa núi nhỏ, sợ là chúng ta tất cả mọi người cùng nhau mới có thể phân giải di chuyển. Ừ, đem bọn hắn cùng nhau mang đi qua, kế tiếp vài ngày chúng ta là ở chỗ này hạ trại rồi. Hàn Tái Nhi ôm sư tỷ của mình, nước mắt giống như trân châu từng giọt rơi xuống. Sư tỷ, là ta quá vô dụng. Lâm Nguyệt Tịch cười khổ một tiếng, dựa vào bên thai của nàng nhẹ nhàng nói ra, Tái Nhi, một hồi ta nghĩ biện pháp cho ngươi chế tạo cơ hội, ngươi nắm chắc thời gian đào tẩu a. Rong dài cái gì đấy? Hai tên đại hán đã đi tới, một tay lấy hai người vác lên mà chạy đi. Bọn hắn nhìn xem hai danh nữ tử trong ánh mắt tràn đầy dâm tà, nhưng là đầu lĩnh vẫn không có động thủ. Bọn họ là tuyệt đối không dám có cái gì tiểu động tác đấy. Một chuyến hơn 10 người xuyên qua rừng rậm, đi tới cái kia chỗ sườn núi nhỏ. Tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào dưới sườn núi cái kia cự đại mãng xà. Như là sườn núi nhỏ cuốn rúc ở chỗ đó mãng xà, dù cho đã chết không còn núp đích, như cũ tràn đầy đáng sợ áp bách cảm giác. Rất nhiều hắc y dị nhân thấy một màn như vậy, cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Trên mặt hiện ra vẻ khẩn trương. Về phần ngồi ở bên cạnh nho nhỏ Tả Chí Thành, tắc thì hoàn toàn bị không để ý đến. Đại nhân, cái đồ chơi này thật đã chết rồi. Không phải chỉ là ngủ a? Ngươi chừng nào thì đã gặp xà tại mùa đông ngủ tại dã ngoại đấy. Cự xà hình thể thực sự quá rung động, Sa Khâu cũng có chút ít kinh nghi bất định, hắn hỏi một bên thủ hạ, các ngươi xác định nó chết rồi hả? Ân. Thủ hạ kia dốc sức liều mạng nhẹ gật đầu, chúng ta vừa rồi đi xuống bắt nữ nhân kia, dù cho như thế nào náo, cái kia đại xà đều không nhúc nhích thoáng một phát, ta xem nhất định là chết rồi. Hơn nữa xà tính vô cùng sợ lạnh, mùa đông lạnh như vậy, nếu là nó còn sống, tuyệt sẽ không nằm ở trong đống tuyết. Xà Khâu nhẹ gật đầu, lại nhìn hướng Minh Vương xà trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Nhưng ngay tại tất cả mọi người đem chú ý lực toàn bộ phóng tới trên người Minh Vương xà thời điểm, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một gã nam tử áo đen hai tay bụng lấy cổ, kêu thảm té xuống. Mà ở bên cạnh hắn Lâm Nguyệt Tịch đã thoáng cái đánh bay một danh khác nam tử, nàng miệng đầy là huyết hô lớn, chạy mau. Hàn Tái Nhi trong mắt hiện lên rẽ rủa cùng do dự, cuối cùng bị Lâm Nguyệt Tịch hung hăng trừng mắt, hay vẫn là nhanh chóng chạy đi. Về phần Lâm Nguyệt Tịch, rất nhanh đã bị chúng quanh xông lên đại hán án trên mặt đất. Sa Khâu khỏe miệng có chút nhếch lên, cười lạnh nói, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật có thể chạy thoát. Cung. Chỉ thấy hắn đưa tay ra. Một bên thủ hạ liền cầm lên cung cùng mũi tên đưa cho hắn, Sa Khâu dương cung lắp tên, nhắm ngay Hàn Tái Nhi bóng lưng. Vèo. Hàn Tái Nhi kinh kêu một tiếng. Trực tiếp theo dưới sườn núi lan xuống, vừa vặn đã rơi tại trước mặt Tả Chí Thành 10m địa phương. Bên trên Sa Khâu đã vui cười rút ra mũi tên thứ hai. Lâm Nguyệt Tịch điên cuồng hô lớn, chạy mau. Tái Nhi chạy mau. Nhưng là Hàn Tái Nhi theo trên sườn núi lăn xuống dưới, trong đầu một mảnh hỗn loạn, muốn bỏ dậu đều không thể làm được. Sau một khắc, Sa Khâu cười hắc hắc, đã buông lỏng ra dây cung. Mũi tên vèo một tiếng liền hướng phía Hàn Tái Nhi bắp chân vọt tới. Vèo. Vèo. Ngay tại mũi tên phi hành đến Hàn Tái Nhi bắp chân thời điểm, một cái cường tráng có lực bàn tay như là theo trong hư không đưa ra ngoài. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, do 10m bên ngoài đi tới trước mặt mũi tên. Sau đó dễ dàng mà đem mũi tên chảo trong tay. Tại trước khi mũi tên chuẩn bị bắn trúng mục tiêu, Tả Chí Thành đứng lên, sau đó xài bước ra, cả người như là thuấn di xuất hiện ở bên cạnh Hàn Tái Nhi. Vừa rồi cái kia oanh một tiếng, dĩ nhiên là Tả Chí Thành một cước dẫm trên mặt đất thanh âm. Thậm chí có thể chứng kiến hắn những nơi đi qua trên mặt đất đông tuyết phóng lên trời, lại chậm rãi hướng xuống đất phiêu tán, như là lần nữa tuyết rơi đồng dạng. Mà trong tay Tả Chí Thành, mũi tên bởi vì cấp tốc bay đến lập tức đình chỉ quán tính, như cũ đang kịch liệt chấn động, giống như là vật còn sống đồng dạng. Tả Chí Thành nhẹ nhàng dùng lực, trong tay mũi tên liền gãy làm hai đoạn, rơi trên mặt đất. Lúc trước hắn cùng Minh Vương xả tác chiến, tuy nhiên đánh bại đối phương, nhưng là lực lượng tinh thần tiêu hao cũng rất lớn, cho nên lựa chọn khoanh chân minh tưởng, khôi phục lực lượng tinh thần. Vốn hắn không quá muốn quản trước người sự tình, chỉ là đối phương hiện tại nói rõ muốn cướp đoạt Minh Vương xả, hắn tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến rồi. Mũi tên rơi trên mặt đất, Hàn Tái Nhi quay đầu lại, ngây ngốc nhìn Tả Chí Thành một cái, nàng còn có chút không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trên sườn núi mọi người nhưng lại thấy rõ, đối mặt Tả Chí Thành biểu hiện ra ngoài thân thủ, Sa Khâu có chút kinh ngạc, các hạ là người phương nào? Chúng ta chính là địa ngục môn vô thường doanh. Sau lưng ngươi nữ nhân kia là tù binh của chúng ta. Lâm Nguyệt Tịch trong hai mắt tắc thì lộ ra hơi có chút hy vọng, ngẩng đầu hô, các hạ, chúng ta là người của ảnh tử binh đoàn, nếu cứu được sau lưng ngươi nữ tử kia, tương lai tất có hậu báo. Nàng nói đến một nửa, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn, đã là bị người lần nữa đem đầu đè xuống trong đống tuyết. Địa ngục môn. Tả Chí Thành trong mắt lạnh quang chợt lóe lên, nhìn về phía Sa Khâu bọn người. Sa Khâu bọn hắn cảm giác mình giống như là bị một hồi âm phong đảo qua đồng dạng, thân thể không hiểu lạnh lẽo. Hắn quát to, bằng hữu, phái ta chuyển luân pháp vương ngay tại phụ cận, ngươi bây giờ nếu rời đi mà nói, chúng ta sẽ xem như chuyện gì đều không có phát sinh. Hắn có chút không xác định thực lực của đối phương, muốn trực tiếp thông qua pháp vương uy danh dọa đi đối phương. Nhưng lại chứng kiến tên nam tử kia chậm rãi hướng phía bọn hắn đi tới, nếu là người của địa ngục môn. Sau một khắc, Sa Khâu trong nội tâm chuông báo động cùng vang, nhưng mặt mũi tràn đầy phong sương, đông tuyết đã hiện đầy khuôn mặt của hắn, cùng phong gào thét, thậm chí lại để cho hắn liền lời nói đều không có thể nói ra, một bóng người đã giẫm phải gió tuyết, đi tới trước mặt của hắn. Không, không nên nói là giẫm phải gió tuyết, phải nói trước mắt gió tuyết, bản thân tiểu là do người này hành động mà sinh ra đấy. Đó là hai chân cao tốc giẫm qua đất tuyết chỗ tạo thành dị tượng. Vậy thì nên chết. Trong nháy mắt sau đó, chỉ một quyền đầu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào trên đầu Sa Khâu. Như núi như biển lực lượng lăng không mà đến, nếu như là quay chậm lại mà nói, có thể chứng kiến Sa Khâu cái trán đầu tiên lõm, dạ nước, tiếp theo là ánh mắt chịu không được đè ép, trực tiếp nổ bắn ra, sau đó là cái cằm biến hình, vặn mẹo, cuối cùng cả cái đầu bị tươi sống ấn vào trong lồng ngực. Một cước giẫm nổ đối phương rơi trên mặt đất con mắt, Tả Chí Thành đã nhìn về phía còn lại sợ ngây người mọi người. Chương 178, kết thúc. Thấy được Tả Chí Thành cái này kinh thiên động địa một đấm, hắc y hệ nhân đám bọn chúng trong mắt cơ hồ mỗi người đều tràn đầy thất kinh. Loại lực lượng này, quả thực không giống như là nhân loại nên có được đấy. Đột nhiên, có người nhìn xem Tả Chí Thành khuôn mặt, trang phục còn có bị mắt, tựa hồ rốt cục phản ứng đi qua. Tả Chí Thành. Hiển nhiên Tả Chí Thành bức họa, hoặc là nói hình tượng, đã tại trong địa ngục môn lưu truyền rộng rãi. Mà nghe được có người la lên, lập tức liền có vượt qua 1/3 hắc ý hệ nhân quay đầu liền chạy. Bởi vì bọn hắn thật sâu biết rõ nhân tướng cao thủ đáng sợ, đó là quái vật cần đại quân vây khốn, đem đối phương lực lượng tinh thần triệt để hao hết. Hoặc là sử dụng tiên tiến nhất hỏa dược, độc dược mới có thể giết chết. Về phần còn lại hắc y rìa nhân, có chút đi bắt Lâm Nguyệt Tịch, muốn thông qua uy hiếp Tả Chí Thành đến đào tẩu. Có chút tắc thì rút ra đao kiếm, xông về Tả Chí Thành, muốn liều chết đánh cược một lần. Mà Tả Chí Thành cũng không có dùng lực lượng tinh thần. Đó là phi thường chân quý lực lượng. Tả Chí Thành không có khả năng đem nó lãng phí ở trước mắt tạp binh. Đối phó những người trước mắt này, hắn thậm chí liền kiếm đều không cần phải rút, trực tiếp tay không dùng nắm đấm là được. Phanh một tiếng, một gã hắc y hệ nhân trực tiếp bị một quyền đánh vào ngực, cả người lồng ngực cơ hồ lập tức vỡ vụn, huyết dịch hỗn hợp nội tạng mảnh vỡ, theo trong miệng của hắn phun ra, nhưng đúng lúc này Tả Chí Thành đã thân ảnh lóe lên, đi tới trước mặt một người khác, lần nữa tay chỉ điểm ra. Ngón trỏ điểm vào đối phương mi tâm. Đáng sợ xuyên thấu lực trực tiếp mang theo chấn động, xuyên qua đối phương đại não. Đại não tổ chức tại cố lực lượng này thôi động, trực tiếp đụng vào xương sọ, tiếp lấy lại phản chấn trở về, sau đó biến thành một đoàn bọt máu. Tả Chí Thành quay người. Vẻ mặt lạnh nhạt vươn tay phải, liền đem ba mũi tên nắm trong tay, tiếp lấy cạch cạch cạch, liền đem ba mũi tên cùng nhau nghiết đoạn. Cùng lúc đó, thân hình của hắn có chút tối sầm lại. Đã phát động ra hải, trốn vào chung quanh trong bóng râm. Bán tên. Bán tên. Không nên cùng hắn cận thân dây dưa. Hắn trốn đi, coi chừng chung quanh. A! Hét thảm một tiếng, một gã hắc y hệ nhân trực tiếp bị sau lưng đột nhiên xuất hiện Tả Chí Thành vặn mất đầu. Tiện tay cầm lấy cánh tay của hắn, đem đối phương quăng đi ra ngoài, lại đem bên cạnh hai gã khác hắc y hệ nhân nện đến xương ngực vỡ vụn. Tả Chí Thành đã lần nữa tiềm nhập trong bóng tối. Đều vây tại một chỗ. Coi chừng sau lưng. Hắn tại đó. Hô quát thanh âm, tức giận chửi mắng thanh âm. Tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, Tả Chí Thành tựu như là chạy trong bóng đêm tử thần. Không ngừng biến mất, xuất hiện, mang đi một cái lại một cái tánh mạng. Cái kia nhẹ nhõm, thuần thục bộ dạng, giống như là đang bóp chết từng con gà con. Hắn trốn ở bên trong bóng râm. Bán. Cùng nhau bán. Ngắn ngủn một lát, đã có 15 người bị Tả Chí Thành giết chết, chủ yếu đều là những cái kia muốn chạy trốn, toàn bộ bị Tả Chí Thành ưu tiên xử lý. Những người còn lại đứng chung một chỗ, dương cung lắp tên. Mục tiêu toàn bộ đã tập trung vào Tả Chí Thành chỗ bóng râm. Còn có một gã đại hán nắm lấy Lâm Nguyệt Tịch tóc, đem đối phương bắt đến trước người, dùng đao gác ở trên cổ Lâm Nguyệt Tịch, dừng tay. Ngươi đứng yên đừng núp đích. Lại động thoáng một phát ta tiểu chém chết nàng. Đáng tiếc trả lời hắn chính là một ngọn phi đao. Dao găm bóng dáng lóe lên rồi biến mất. Đã lập tức cắm ở đại hán trong hốc mắt, đâm rách con mắt, trực tiếp xuất vào đại não. Hắn liền hét thảm một tiếng đều không có phát ra tới, tiểu té xuống. Tả Chí Thành làm sao có thể tiếp nhận uy hiếp? Đừng nói chỉ là một cái không biết nữ nhân, xem như Tưởng Thiên Chính, Tưởng Tình, Tiểu Lan bọn hắn ở chỗ này, Tả Chí Thành đều khó có khả năng thỏa hiệp. bởi vì cái kia sẽ làm cho kết quả bết bát hơn. Bất quá tuy nhiên Tả Chí Thành động tác đã rất nhanh, nhưng là Lâm Nguyệt Tịch cổ như cũng bị lưỡi đao lao thoáng một phát. Màu đỏ máu tươi đại lượng điên cuồng tuôn ra. Bắn tên. Bắn tên. Còn lại nam tử áo đen bọn chúng nhao nhao bắn tên về phía Tả Chí Thành, bởi vì khoảng cách quá gần, bọn hắn sử dụng đều là bắn thẳng. Lại bị Tả Chí Thành nhẹ nhàng nhảy lên, tránh thoát. Nhưng cái này nhảy lên không chỉ là dùng để tránh, chỉ thấy Tả Chí Thành thân thể trực tiếp bay vọt đến 4-5m giữa không trung, dùng một loại đường vòng cung phương thức hướng phía đám người này tới. Như là một con voi lớn trực tiếp đụng vào đám người, phía trước nhất vài tên đại hán trực tiếp bị Tả Chí Thành thân thể đâm cho đứt gân gãy xương, phun huyết ngã xuống đất. Mà Tả Chí Thành chỉ là hai chân có chút tê dần, liền lập tức đứng lên. Vung một quyền, một gã hắc y nhân đầu trực tiếp bị đánh biến hình. Ba, một người trực tiếp bị một cước đá nát xương chậu. Tả Chí Thành mỗi một quyền mỗi một cước đều có thể mang đi một đầu tánh mạng, chung quanh những cái kia địa ngục môn tinh nhuệ, tại trong tay của hắn không chịu nổi một kích. Sau một lát, trước mắt huyết tinh cảnh tượng đã triệt để phá hủy đối phương lòng phản kháng. Cơ hồ đã không có người tại tiếp tục công kích Tả Chí Thành. Bọn hắn đại bộ phận lựa chọn chạy trốn, cầu xin tha thứ. Nhưng ngoại trừ lưu lại ba cái người sống, những người còn lại toàn bộ đều bị Tả Chí Thành từng cái giết chết. Bên kia Hàn Tái Nhi cũng đã chạy tới, nàng cái thứ nhất tiểu nhào về phía nằm trên mặt đất Lâm Nguyệt Tịch. Nhìn đối phương khuôn mặt ngày càng nhiều vết máu. Nàng dùng hai tay che lại miệng, nước mắt không ngừng mà rơi xuống. Tránh ra. Tả Chí Thành lạnh lùng nói, đồng thời hai tay khẽ run lên, trên hai tay vết máu đã toàn bộ bị chấn động rớt xuống. Chứng kiến Hàn Tái Nhi ánh mắt phẫn nộ, hắn tựa hồ biết rõ đối phương muốn nói cái gì, chỉ là vẻ mặt lạnh như băng nói, nàng còn chưa có chết. Ngươi nói cái gì? Tả Chí Thành ngồi xổm xuống băng bó Lâm Nguyệt Tịch miệng vết thương, nói, vận khí không tệ, lại không cắt trúng khí quản, cũng không có làm bị thương động mạch chủ. Nhìn xem Lâm Nguyệt Tịch mở mắt, vẻ mặt yếu ớt, Hàn Tái Nhi lo lắng mà hỏi thăm, sư tỷ, ngươi không sao chớ? Ngươi cảm giác như thế nào đây? Lâm Nguyệt Tịch cười khổ một tiếng, giống như không chết được. Đợi ta một lát. Băng bó đã xong về sau, Tả Chí Thành không để ý đến các nàng khóc sướt mướt. Nhàn nhạt mà nói một câu nói liền kéo lấy cái kia ba gã địa ngục môn ly khai rồi. Không lâu về sau, trong rừng cây truyền đến những người kia tiếng kêu thảm thiết. Hàn Tái Nhi run rẩy thoáng một phát, có chút sợ hãi mà nhìn xem phương hướng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lâm Nguyệt Tịch cũng có chút liếc cái hướng kia một cái. Các nàng lại nhìn thoáng qua chung quanh đầy đất thi thể, đối với Tả Chí Thành càng thêm cảm thấy sợ hãi, dù cho Tả Chí Thành vừa rồi đã cứu các nàng. Lãnh khốc, tàn nhẫn rồi lại cường đại vô cùng. Cái này chính là các nàng nhìn thấy Tả Chí Thành về sau lưu lại ấn tượng. Thật là một cái nam nhân đáng sợ. Hàn Tái Nhi có chút lòng còn sợ hãi mà hỏi thăm, nam nhân như vậy, thật sự thích hợp gia nhập ảnh tử binh đoàn sao? Quá nguy hiểm a. Lâm Nguyệt Tịch cười cười nói ra, chính là vì như vậy, mới càng thêm tin cậy. Nhưng sau một khắc, nàng nhìn về phía Hàn Tái Nhi trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Không biết từ lúc nào, một đạo cự đại bóng dáng đem hai người toàn bộ bao phủ. Chương 179, huấn luyện. Minh Vương Xà không biết khi nào đã bỏ tới phía sau của bọn hắn, cự đại đầu lâu cao cao nâng lên, trong miệng phân nhánh lưỡi rắn không ngừng co duỗi, phát ra tê tê tiếng vang. Màu vàng dựng thẳng đồng tử gắt gao chằm chằm vào lưỡng danh nữ tử, hai người mồ hôi lạnh đồng địa, động cũng không dám động thoáng một phát. Thậm chí Hàn Tái Nhi hàm răng đều sợ hãi không ngừng cao thấp run rẩy, đây là người, cũng là nữ nhân đối với trước mắt loại này cự xà quái thú đến từ bản năng sợ hãi. Bất quá ngay tại Hàn Tái Nhi cùng Lâm Nguyệt Tịch cơ hồ sợ choáng váng thời điểm, một tảng đá vèo thoáng một phát bay tới, ba một tiếng đập vào Minh Vương xà trên mũi. Minh Vương đầu rắn lui về phía sau thoáng một phát, trong miệng phát ra uy hiếp quá khẽ. Lùi ra phía sau. Tả Chí Thành theo trong rừng cây chậm rãi đi ra, cầm trong tay huyết nhục mơ hồ thi thể ném tại trước mặt Minh Vương xà, hai nữ nhân này không thể ăn, đem những thi thể này ăn hết. Minh Vương xà tự nhiên nghe không hiểu Tả Chí Thành lời nói, nhưng là hắn nhìn về phía Tả Chí Thành trong ánh mắt có rõ ràng sợ hãi. Một người một xà tại nhiều lần thăm dò về sau, Minh Vương xà cuối cùng ngăn cản không nổi đến từ bản tính khát máu, hé miệng, một ngụm liền đem trước mắt thi thể nuốt xuống. Khi nó du động thân thể, muốn nuốt vào một cỗ thi thể khác thời điểm, lại bị Tả Chí Thành một trưởng vỗ vào trên đầu. Tuy nhiên lực lượng của đối phương so ra kém nó, nhưng nó như cũ lui về phía sau vài mét, bên trong một trưởng kia có chứa hàn ý, khiến nó lòng còn sợ hãi. Ta cho ngươi ăn, ngươi mới có thể ăn. Tả Chí Thành nói xong. Lại đem một cỗ thi thể ném đến trước mặt Minh Vương xà. Một bên Hàn Tái Nhi nhìn đến đây, trong ánh mắt đã tràn đầy kinh nghi cùng sợ hãi, ngươi muốn huấn luyện cái này quái vật. Tả Chí Thành không quay đầu lại, tinh thần của hắn thủy chung đem hơn phân nửa chú ý lực đặt ở trên người Minh Vương xà, chỉ là nhàn nhạt nói, đúng. Trên thực tế hắn vốn là muốn giết chết Minh Vương Xà đấy. Nhưng là tại đỏ sức đến cuối cùng trước mắt thời điểm, hắn theo trên người Minh Vương Xà cảm thấy đầu hàng ý tứ. Cái này Minh Vương Xà, có lẽ là đã sống quá dài, có lẽ là hình thái đặc dị, tóm lại Tả Chí Thành thăm dò một phen. Phát hiện hắn là có nhất định trí không đấy. Cho nên hắn muốn huấn luyện đối phương, đem đối phương biến thành chính mình sủng vật. Dù sao đã có linh năng trái cây rừng cây, hắn tạm thời không thiếu linh năng đồ ăn. Mà Minh Vương Xà nếu như có thể huấn luyện ra được mà nói, có thể sâu sắc tăng cường thực lực bản thân. Bất quá xà dù sao bản tính cùng sư tử, lão hổ, miêu miêu, cẩu cẩu những cái kia động vật không giống, đến cùng có thể huấn luyện hay không, hắn cũng không xác định, nếu như thật sự không được mà nói, cũng chỉ có thể giết chết hoặc là giam lại rồi. Chứng kiến Minh Vương Xà tại Tả Chí Thành giám sát, đem thi thể trên đất nuốt vào trong miệng. Hàn Tái Nhi cùng Lâm Nguyệt Tịch trên người đều cảm giác được một cô ác hàn. Dù cho vừa rồi những cái này địa ngục môn hay vẫn là địch nhân của bọn hắn, lúc này lại như vậy táng thân miệng rắn, vẫn là để cho bọn hắn cảm thấy một loại đến từ đồng loại bi ai. Cuối cùng vẫn là Hàn Tái Nhi đánh bạo hỏi, Tả Chí Thành tiên sinh, ngươi xác định cái này đầu đại xà không có nguy hiểm sao? Yên tâm đi, ăn no rồi mới càng không có nguy hiểm. Minh Vương xà xem như lại đặc dị, dù sao cũng là động vật. Tả Chí Thành biết rõ muốn thuần phục loại này nguy hiểm động vật, cho ăn phương diện trọng yếu phi thường. Bất quá hắn vẫn còn đang suy tư cụ thể như thế nào huấn luyện Minh Vương xà. Đầu tiên xà loại vật này, lỗ tai của hắn là nghe không được trong không khí chấn động đấy. Hắn chỉ có thể cảm giác mặt đất chấn động. Nói cách khác hắn nghe không được tiếng người nói chuyện, lại có thể cảm giác đến tiếng bước chân. Tiếp theo thị lực của bọn hắn phi thường yếu ớt, xem ngoại giới bộ dạng đều là mơ hồ đấy. Nhưng là Minh Vương xà cụ thể đặc tính. Tả Chí Thành còn muốn hơi thí nghiệm thoáng một phát mới biết được. Tiêu chứng kiến Minh Vương xà vừa đem một cỗ thi thể nuốt vào thời điểm, Tả Chí Thành thân thể chấn động mạnh một cái, phát ra kịch liệt run rẩy. Nếu có linh năng thị giác mà nói, liền có thể cảm giác đến hắn vừa rồi cái kia thoáng một phát, tựu như là một quả hỏa cầu đột nhiên bành trướng, mang theo tí tí hỏa diễm phóng lên trời. Mà lần này, Tả Chí Thành thông qua cơ bắp phóng ra đại lượng nhiệt năng. Minh Vương xà tựa hồ cũng cảm thấy cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đề phòng nhìn xem Tả Chí Thành phương vị. Cảm giác nhiệt lượng biến hóa năng lực cũng không tệ lắm tại lần thứ nhất chiến đấu, cùng vừa rồi đánh bại Minh Vương xà chiến đấu, Tả Chí Thành tựu mơ hồ phát giác được trước mắt Minh Vương xà, nên có được cùng loại nhiệt nhãn khí quan. Nhiệt nhãn là rắn hổ mang có được khí quan, đối với 0.01 lái mẹt tia hồng ngoại phản ứng phi thường linh mẫn. Cái này có thể cho bọn hắn thông qua nhiệt độ đến bắt đồ ăn. Bất quá Minh Vương xà nhiệt lượng cảm giác khí quan, hiển nhiên so nhiệt nhãn càng thêm phức tạp, cũng càng thêm ưu tú. Tả Chí Thành dùng tay phải cơ bắp thoáng một phát dùng lực, theo một tia nhiệt lượng phóng thích, hắn đem một cỗ thi thể đá đến trước mặt Minh Vương xà. Minh Vương xà chần chờ một chút, cuối cùng ngăn cản không nổi đồ ăn hấp dẫn, một ngụm đem trước mắt thi thể cho nuốt lấy. Tả Chí Thành ý đồ dùng thân thể của mình nhiệt lượng biến hóa, đến ứ thành đủ loại khẩu lệnh chỉ huy Minh Vương xà. Bất quá cái này còn muốn xem Minh Vương xà ký ức năng lực, cùng với đối với nhiệt lượng cảm giác năng lực. Rất nhiều loài rắn ký ức năng lực là phi thường được, chỉ có thể nhớ kỹ sự tình thời gian rất ngắn. Bất quá Minh Vương xà đại não hiển nhiên muốn phát đạt hơn nhiều, bằng không thì cũng sẽ không có đơn giản trí lực. Kế tiếp tiểu chứng kiến Tả Chí Thành mỗi một lần quăng thức ăn, đều phóng thích giống nhau nhiệt năng tín hiệu. Cái này cũng là bởi vì hắn đã luyện khí đại thành, cơ thể cường độ lại cao, đối với thân thể của mình nắm chắc cũng phi thường chính xác, lúc này mới có thể làm được loại chuyện này. Hắn kế tiếp cần phải làm là đem thân thể của mình nhiệt năng tín hiệu cùng đối phương hành vi kết hợp cùng một chỗ, hóa thành Minh Vương xà bản năng. Tiêu chứng kiến hắn lại đem một cỗ thi thể ném tới Minh Vương xà trước mặt, nhưng lần này lại không có phát xạ nhiệt năng tín hiệu. Ngay tại Minh Vương xà một ngụm nuốt hướng thi thể thời điểm, Tả Chí Thành sải bước ra, cả người thân ảnh lóe lên, đã một trưởng vỗ vào Minh Vương đầu rắn, sau đó lại một bước lui trở về. Cả cái động tác mau lẹ vô cùng, nhìn về phía trên giống như là thân thể cũng chưa hề động đồng dạng. Minh Vương xà nhưng lại phát ra một tiếng gầm nhẹ, lại là đề phòng, lại là gầm nhẹ mà nhìn xem Tả Chí Thành. Đầu hắn có chút không rõ, đây không phải ngươi ném cho ta, lại để cho ta ăn sao. Tả Chí Thành muốn nói cho nó, chỉ khi có nhiệt lượng tín hiệu phát ra, mới có thể ăn. Lúc ban đầu huấn luyện liền tại trong trầm mặc từng giọt tiến hành. Thẳng đến nửa giờ sau, Minh Vương xà đem chung quanh hơn 10 cỗ thi thể ăn thời điểm, hắn đối với Tả Chí Thành mệnh lệnh, cơ bản 10 lần bên trong chỉ có một lần không chấp hành. Chí lực trình độ cũng không tệ lắm, nhưng còn cần đại lượng huấn luyện. Tả Chí Thành sờ lên Minh Vương đầu rắn, tựu như là sờ nhà mình con chó nhỏ đồng dạng. Minh Vương xà bản thân nhưng có chút buồn ngủ, hắn vừa mới ăn no, hiện tại lại là mùa đông, xà tính bản năng lại để cho hắn muốn tranh thủ thời gian ngủ. Bất quá có Tả Chí Thành ở một bên nhìn xem, liền không cho phép hắn làm như vậy. Minh Vương xà cơ thể cường độ kỳ thật hoàn toàn đầy đủ chống cự vào đông nhiệt độ thấp, chỉ là xà bản năng lại để cho hắn ưa thích ngủ đông mà thôi. Vỗ vỗ Minh Vương xà thân thể, Tả Chí Thành quay đầu, nhìn về phía một bên Hàn Tái Nhi cùng Lâm Nguyệt Tịch. Hai danh nữ tử cơ hồ bị đông lạnh run, bờ môi cũng có chút phát xanh rồi, nhưng là vẫn không dám quấy rầy Tả Chí Thành. Giờ phút này chứng kiến Tả Chí Thành nhìn qua, cơ hồ là bị dọa đến thân thể nhịn không được khẽ run rẩy, đặc biệt là Hàn Tái Nhi, còn phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Như là sợ hãi Tả Chí Thành đem bọn hắn cho rắn ăn đồng dạng. Kêu sợ hãi vừa phát ra ra, Hàn Tái Nhi tiểu xấu hổ bưng kín miệng của mình, hỏi, Tả tiên sinh, ngươi có cái gì phân phó sao? Nghỉ ngơi không sai biệt lắm a. Chính các ngươi có thể đi sao? Tả Chí Thành nghĩ nghĩ, nói ra, được rồi, các ngươi đi quá chậm, ta quán bọn ngươi a. Chương 180, Pháp Vương. Vì vậy Tả Chí Thành mang theo Lâm Nguyệt Tịch cùng Hàn Tái Nhi đi về hướng Tân Lục. Bởi vì Hàn Tái Nhi cùng Lâm Nguyệt Tịch trạng thái không tốt lắm, cho nên bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh, Tả Chí Thành cũng thừa dịp đi đường, hơi chút huấn luyện thoáng một phát Minh Vương xà. Trước mắt xem, đối phương đích thật là có được nhất định trí lực, nhưng rốt cuộc là tương đương với 4, 5 tuổi tiểu hải tử, hay vẫn là 7, 8 tuổi tiểu hải tử, cái này trí lực ở vào cái gì đẳng cấp, còn không cách nào toàn bộ nhìn ra. Nhưng ít ra Minh Vương xà đã đại khái hiểu, Tả Chí Thành trên thân thể nhiệt năng cải biến, truyền đi ra tín hiệu, là một loại mệnh lệnh đối với hắn. Nếu như không nghe mệnh lệnh mà nói, liền cũng bị đối phương công kích, bị công kích về sau, thân thể sẽ phi thường lạnh, huyết dịch giống như muốn đông cứng lại. Trên đường đi lộ trình bỏ ra chừng 7 giờ, cũng thuận tiện lại để cho Minh Vương xà đã minh bạch ăn, dừng lại, tiến lên mấy cái đơn giản nhất mệnh lệnh. Về phần cưới mà nói, đối với Tả Chí Thành còn không có vấn đề, nhưng là đối với hai nữ nhân mà nói, cưới Minh Vương xà quá sốc này rồi. Thì ra là 7 giờ về sau, một đoàn người đã đạt tới Tân Lục vùng ngoại ô. Tả Chí Thành nhìn có chút mặt không còn chút máu Lâm Nguyệt Tịch, đối với Hàn Tái Nhi nói ra, ngươi trước vào trong thành đem Thanh Nguyệt Khâu gọi tới a, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Hàn Tái Nhi nhẹ gật đầu, tại trước mặt đối phương, nàng luôn có một loại phi thường áp lực, sợ hãi, có thể trước thời gian ly khai đối phương, lại để cho nàng có chút cầu còn không được. Bất quá nhìn Lâm Nguyệt Tịch khuôn mặt tái nhợt, nàng hay vẫn là nhịn không được hỏi, sư tỷ nàng không sao chứ? Ngươi sư tỷ chỉ là chảy máu nhiều một chút, hơn nữa một mực chạy đi, hiện tại có chút suy yếu. Tả Chí Thành nhàn nhạt nói, mau đi đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Hàn Tái Nhi nhẹ gật đầu. Sau đó nhanh chóng rời đi Tả Chí Thành bọn hắn, hướng phía Thanh Nguyệt Khâu chạy tới. Nàng với tư cách ảnh tử binh đoàn một thành viên, tự nhiên là hiểu rõ Tân Lục thành văn phòng địa điểm ở nơi nào đấy. Tả Chí Thành bọn hắn trốn ở một chỗ trong rừng cây, Minh Vương xả co giúp lại thành một đoàn, Lâm Nguyệt Tịch hiện tại liền nằm ở trên lưng xả. Tả Chí Thành tắc thì khoanh chân trên mặt đất, nắm chặt thời gian tu luyện đạo thuật. Trước mắt võ công của hắn, bất luận lực lượng tinh thần hay vẫn là lực lượng thân thể đều đã đến bình cảnh. Nhưng là đạo thuật phương diện, hắn cảm giác mình khoảng cách không lọt cảnh giới đã càng ngày càng gần rồi, cho nên căn bản là nắm chặt mỗi phút mỗi giây tu luyện. Lâm Nguyệt Tịch nhìn khoanh chân mà ngồi Tả Chí Thành, đột nhiên nói ra, Tả tiên sinh, lúc này đây thật sự là phi thường cảm tạ ngài. Nếu như không có ngài mà nói, kết quả của chúng ta không thể lường được. Không có nghe được Tả Chí Thành trả lời, Lâm Nguyệt Tịch dừng một chút, hay vẫn là nói tiếp đi xuống, Tái Nhi nàng tuổi còn nhỏ, sư phụ sư mẫu từ nhỏ tiểu sủng ái nàng. Cho nên không hiểu sự tình gì, nếu có cái gì làm không đúng, kính xin ngài không muốn để ở trong lòng. Tả Chí Thành biết rõ đối phương ý tứ. Bởi vì hắn thủ đoạn khốc liệt, còn có ngay từ đầu không có ra tay cứu viện Hàn Tái Nhi, hơn nữa lại để cho Minh Vương xà nuốt thi thể. Hàn Tái Nhi đối với hắn ấn tượng là vừa kinh vừa sợ. Trong nội tâm khó tránh khỏi cũng có chút bất mãn. Hàn Tái Nhi tự cho là mình không có biểu hiện ra ngoài, lại không biết mình điểm ấy tiểu cảm xúc tại trong mắt Tả Chí Thành cùng Lâm Nguyệt Tịch loại này người từng trải, quả thực là quá rõ ràng. Cho nên Lâm Nguyệt Tịch mới lo lắng Tả Chí Thành trong nội tâm không thoải mái. Mới nói thượng diện mấy câu. Nhưng Tả Chí Thành lại làm sao có thể để ở trong lòng, hắn chỉ là nhíu mày, không thích đối phương đã quay dậy chính mình tu luyện. Câm miệng. Hắn lạnh lùng nói. Lần này Lâm Nguyệt Tịch trong mắt đã hiện lên sợ hãi. Là triệt để không dám nói thêm gì nữa. Nàng cũng không biết Tả Chí Thành rốt cuộc là cái gì thái độ, chỉ có thể kỳ vọng về sau tìm thời gian lại nói cảm tạ thoáng một phát, luôn không có chỗ xấu đấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tả Chí Thành mắt trái không ngừng mà hấp thu trong không khí năng lượng ánh sáng. Những cái này năng lượng ánh sáng đều đến từ chính trên bầu trời Thái Dương, mà theo hắn hấp thu. Một cỗ hắc ám dùng hắn làm trung tâm, hướng phía chung quanh lan tràn đi ra ngoài. Bất quá cái này hắc ám phi thường mỏng. Nhìn về phía trên tựu như là một tầng hơi mỏng bóng mờ, thường nhân cơ bản nhìn không ra. là Lâm Nguyệt Tịch cũng không có cảm giác đến dị thường. Một giờ không đến về sau, Thanh Nguyệt Khâu mang theo mười mấy tên nhân mã chạy tới Tả Chí Thành vị trí. Tuy nhiên lúc trước Thanh Nguyệt Khâu liền cùng Tả Chí Thành đi qua Cẩu Đầu Sơn di tích, nhưng lúc này đây hay vẫn là nàng lần thứ nhất chính thức đối mặt chứng kiến Minh Vương Xà. Khi thấy cái kia quái vật quận mình trên mặt đất đều cao hơn 10m thời điểm, bên trong cặp mắt của nàng cũng nhịn không được thoáng hiện sợ hãi thán phục chi sắc. Lại càng không cần phải nói những cái kia theo nàng cùng đi đến đội viên rồi. Cơ hồ người mọi người cảm thấy một loại thuần túy, đến từ trên thể hình cảm giác các bách. Đây là vật gì? Là long sao? Thật lớn một con rắn. Chẳng những là mọi người phát ra sợ hãi thán phục, bọn hắn đang cưỡi con ngựa cũng tê minh hướng về sau thối lui, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi trước mắt Minh Vương Xà. Ngược lại là Minh Vương Xà thỉnh thoảng nhổ ra lời rắn, nhìn trước mắt đám người lộ ra vẻ tò mò. Thanh Nguyệt Khâu khuôn mặt tuy nhiên như cũ trước sau lạnh như băng, nhưng là trong lời nói lại có không che giấu được sợ hãi thán phục. Đây là Minh Vương Xà. Ngươi đã thuần phục nó. Còn không có. Tả Chí Thành lắc đầu, thời gian sau này, ta chỉ sợ mỗi ngày cần cùng hắn một chỗ. Kế tiếp Tả Chí Thành ý định liền tại Tân Lục Cảng phụ cận mang theo, một bên tu luyện đạo thuật, một bên triệt để thuần phục Minh Vương Xà. Sở dĩ là lựa chọn tại đây, chủ yếu là bởi vì Minh Vương Xà hình thể, muốn cho nó ăn no bụng hiển nhiên cần đại lượng thực vật. Tả Chí Thành không có khả năng hiện tại đi săn bắn cho nó, cũng không có khả năng chính mình tốn rất nhiều thời gian giúp hắn chuẩn bị đồ ăn, cho nên muốn giao cho dưới tay mình thủ hạ đi gom góp đồ ăn. Ta theo trong miệng người của địa ngục môn, moi ra một ít tình báo. Thanh Nguyệt Khâu nhẹ gật đầu, ra hiệu thủ hạ của mình tạm thời chờ ở chỗ này, đã đi về hướng một bên rừng cây. Tả Chí Thành cũng vỗ vỗ Minh Vương Xà thân thể, cùng đi vào. Tả Chí Thành trực tiếp mở miệng nói ra, chuyển luân pháp vương đi ngang qua nơi đây. Bất quá mục tiêu của hắn cũng không phải Tân Lục, mà là Hải Kinh. Hải Kinh. Thanh Nguyệt Khâu nói ra, lúc trước chúng ta đã nhận được tin tức, Hủy Diệt Pháp Vương cùng Đạo Ngọc Pháp Vương đều chạy tới Hải Kinh, xem ra bọn họ là muốn giải quyết dứt khoát rồi. Trong khoảng thời gian này ảnh tử binh đoàn cùng địa ngục môn kích đấu cơ hồ đến một cái trước nay chưa từng có trình độ. Địa ngục môn lúc trước che giấu bối cảnh cũng rốt cục không thể không bại lộ đi ra. Tại sau lưng của bọn hắn, đúng là Bắc Hoang cái vị kia tuần đốc Tiêu Thiên Hữu. Mà địa ngục môn lúc trước nội chiến, tự nhiên là do một nhóm người chung với Diêm Ma Thánh Tử, một nhóm người tắc thì triệt để đầu phục Tiêu Thiên Hữu. Là Diêm Ma Thánh Tử cùng Tiêu Thiên Hữu mâu thuẫn. Đối với Diêm Ma Thánh Tử mà nói, là địa ngục môn muốn càng tiến một bước, đối với Tiêu Thiên Hữu mà nói, thì là địa ngục môn đuôi to khó vẫy. Xem ra địa ngục môn là muốn giải quyết dứt khoát, thoáng cái giải quyết Nam Vịnh phiền toái. Điều này hiển nhiên là Diêm Ma Thánh Tử cùng Tiêu Thiên Hữu tạm thời đã đạt thành nhất trí, muốn nhanh chóng giải quyết Nam Vịnh vấn đề. Sau đó lại nhất quyết cao thấp. Đây cũng là ảnh tử binh đoàn cao tầng không nguyện ý chứng kiến nhất đấy. Hải Kinh là Nam Vịnh địa khu thủ phủ, càng là ảnh tử binh đoàn tổng bộ. Vừa nghĩ tới ba vị pháp vương mục tiêu đều là Hải Kinh, Thanh Nguyệt Khâu sắc mặt tiểu có chút khó xem. Bởi vì bọn hắn bất kỳ một cái nào lực phá hoại, cơ hồ đều tại phía trên Hồng Nhật Tăng. Chứng kiến Thanh Nguyệt Khâu bộ dáng cứ như đang muốn nói lại thôi, Tả Chí Thành thản nhiên nói, tối đa 10 ngày tầm đó, ta sẽ đi Hải Kinh một chuyến đấy. Dù sao địa ngục môn là chúng ta cùng chung địch nhân. Nghe được Tả Chí Thành đáp ứng trợ giúp, Thanh Nguyệt Khâu thở dài một hơi. Đối mặt ba vị pháp vương khả năng tập kích, bất luận bao nhiêu trợ lực đều là chê ít đấy. Chương 181, vậy. Tả Chí Thành lại cùng Thanh Nguyệt Khâu trao đổi vài câu, sau đó để Thanh Nguyệt Khâu mang tin cho Tống Hạo, tiếp lấy liền dẫn Minh Vương xả ly khai rồi. Trước khi đi, Thanh Nguyệt Khâu nói cho Tả Chí Thành một cái địa chỉ, đó là Tân Lục vùng ngoại ô một chỗ nông trường, xem như ảnh tử binh đoàn sản nghiệp. Nàng biểu thị trong khoảng thời gian này có thể làm Tả Chí Thành nghỉ ngơi địa phương. Vì vậy Tả Chí Thành liền lại để cho Tống Hào đến lúc đó phái người thủ tại đó, hắn tại trong khoảng thời gian này sẽ tại đó ăn uống, hoặc là tiến hành một ít đạo thuật tu luyện. Đạo thuật tu vị của hắn, khoảng cách không lọt càng ngày càng tiếp cận. Đạo thuật tu luyện, căn cứ Tả Chí Thành hiện nay biết đến, tổng cộng chia làm luyện mệnh tùng, tu thiên cung, tạo tinh hà cùng với đáp kim tiểu. Lúc trước bởi vì bên trên đạo kinh chỉ ghi lại mệnh tùng cùng mệnh đồ chi thức, hắn một mực không biết tu thiên cung, tạo tinh hà cùng đắp kim tiểu đến cùng là cái dạng gì cảnh giới. Bất quá cùng Lý Tầm Nhất một phen trao đổi, lại làm cho hắn đối với phương diện này có chỗ lý giải. Tại đạo thuật tu luyện, cái gọi là siêu thoát, là một loại trung cực truy cầu. Mà chân thế, chính là một cái đại trảo nhuộm, muốn vượt qua hồng trần, liền cần dùng đạo thuật phòng thân. Cái gọi là tu thiên cung, chỉ chính là tu luyện nhân loại phòng ngự ngoại ma thủ đoạn. Thủ đoạn này, chính là thiên cung. Chỉ có đem thiên cung chế tạo vô cùng kiên cố, đầy đủ cường đại, mới có thể có hy vọng mượn thiên cung, vượt qua trần thế. Bất quá sở hữu tất cả mệnh tung bất đồng, tu luyện đạo thuật bất đồng, tương ứng môn phái bất đồng, Tu Thiên Cung phương thức cũng không hề cùng dạng. Có thể nói Tu Thiên Cung cho tới nay cũng chỉ là cảnh giới hoặc là nói tầng cấp bên trên miêu tả, cũng không có chính thức chính thống phương thức. Thật giống như Tả Chí Thành ở kiếp trước địa cầu, đồng dạng đều là sinh viên, nhưng là học tập tri thức, khảo hạch nội dung. Hoàn toàn là chênh lệch quá nhiều. Mà đồng dạng Tu Thiên Cung cảnh giới, bất đồng người tu đạo sức chiến đấu, cũng có thể ngày đêm khác biệt. Ví dụ như Lý Tầm Nhất chính là Tu Thiên Cung giai đoạn người tu đạo, hắn phi kiếm với tư cách một loại bên ngoài cơ thể khí quan, chính là hắn Thiên Cung. Tại giai đoạn này, hắn cơ hồ sở hữu tất cả thời gian đều là đang nghĩ biện pháp tăng cường hắn phi kiếm, theo kiếm thuật, chất liệu, linh lực, siêu tự nhiên lực lượng, thậm chí là tăng thêm mới mệnh tùng. Phi kiếm lại để cho hắn tại Tu Thiên Cung giai đoạn liền đã có được viễn siêu cùng thế hệ cường đại chiến lực. Nhưng là tại Tu Thiên Cung lúc trước, luyện mệnh tùng giai đoạn phi kiếm cơ hồ không hề có sức chiến đấu, phải chờ mệnh tùng đạt tới không loạn, mới có thể thi triển ngự kiếm chi thuật. Mà trên đảo nhỏ nhất Nhạc Tử, đồng dạng cũng là Tu Thiên Cung giai đoạn người tu đạo, nhưng là phương pháp của hắn liền đem chính mình hoàn toàn chuyển hóa thành hoàng tuyển tử tồn tại. Đồng thời hắn tại Tu Thiên Cung độ hoàn thành, cũng so Lý Tầm Nhất cao hơn nhiều rồi. Bất đồng phương pháp tu luyện, mang đến chính là giống nhau cảnh giới cũng có hoàn toàn bất đồng thực lực cùng phương thức tác chiến. Cũng là đến lúc này, Tả Chí Thành nhìn xem đạo kinh thứ hai sách mới có chút hiểu được. Đạo kinh bên trên cũng không phải là không có Tu Thiên Cung phương pháp, mà là cái gọi là mệnh đồ, chính là Nam Thánh Môn tại Tu Thiên Cung giai đoạn tu luyện chi pháp. Khi phán đoán đến điểm này, Tả Chí Thành cũng không thể không vì cái bản đạo kinh này nội dung mà tán thưởng. Bởi vì đạo kinh chẳng khác gì là đem sở hữu tất cả người tu đạo lộ tuyến đều hệ thống hóa, quy tắc hóa rồi. Bất luận ngươi có được mệnh tùng là cái gì, đều có thể căn cứ sách thứ nhất đạo kinh đến tu luyện chính mình mệnh tùng, sau đó căn cứ sách thứ hai đạo kinh nội dung, lựa chọn mệnh đồ, thông qua cấy ghép bất đồng mệnh tùng. Hoàn thành mệnh đồ tổ hợp, đặt thành Tu Thiên Cung giai đoạn tu luyện. Thì ra là lúc kia, Tả Chí Thành đem trong mệnh đồ, cùng Dạ Hải có quan hệ toàn bộ tuyển đi ra. Tại đạo kinh sách thứ hai ở bên trong, hắn tổng cộng phát hiện 4 loại mệnh đồ có được Dạ Hải cái này mệnh tùng. So sánh với những thứ khác mệnh tùng mà nói, Dạ Hải với tư cách cái gọi là thần mệnh tùng, hắn có khả năng lựa chọn mệnh đồ cũng không nhiều. Cái này 4 loại mệnh đồ theo thứ tự là Quỷ Nhãn Hoàng Tuyển Thiên, Thanh Tịnh Diễm Quang Thành, Dạ Vong Quân Chủ cùng với Bạch Đế Cực Quang Kiếm. Đương nhiên bọn hắn cần có mệnh tùng số lượng cũng là bất đồng đấy. Trong đó Quỷ Nhãn Hoàng Tuyển Thiên cần mệnh tùng tối đa, tổng cộng là 81 cái. Thứ hai chính là Thanh Tịnh Diễm Quang Thành, cần 61 cái. Sau đó là Dạ Vong Quân Chủ, cần 40 cái. Ít nhất đúng là Bạch Đế Cực Quang Kiếm, chỉ cần 28 cái. Tuy nhiên rất có thể cần mệnh tùng càng nhiều, hắn cấu thành mệnh đồ tiểu càng lợi hại, nhưng là bên trên đạo kinh miêu tả đại thành về sau uy lực đều quá mức mơ hồ, khoa trương, dù sao tại Tả Chí Thành xem ra, đều là lợi hại rối tinh rối mù đồ vật. 4 loại mệnh đồ đến tột cùng lựa chọn cái nào, hắn cũng không xác định, dù sao hắn hiện tại gặp được người có mệnh tùng cũng cư như vậy mấy cái, ở thời đại này muốn tu luyện ra 4 phần mệnh đồ này bất luận cái gì một phần, gom góp ra trong đó mệnh tùng, hiển nhiên đều là chuyện rất khó khăn. Cho nên Tả Chí Thành trước mắt hay vẫn là đem Dạ Hải đột phá đến không lọt cảnh giới, tăng cường thực lực của mình nói sau. Về phần tìm kiếm mệnh tùng bên trong mệnh đồ, đó chính là mục đích hắn đi Hải Kinh. Hắn võ đạo kế tiếp chỉ có thể dùng mỗi ngày mài nước công phu tìm kiếm đột phá, nhưng là nếu như có thể thông qua cấy ghép mệnh tùng, tạo thành mệnh đồ đến tăng cường thực lực mà nói, dù là tạo không thành mê nhỡ, nhiều vài loại đạo thuật, đều có thể hữu hiệu tăng cường thực lực của hắn. Mà Hải Kinh với tư cách Nam Vịnh địa khu thủ phủ, hắn lại có ảnh tử binh đoàn trợ giúp, hiển nhiên là rất tốt chỗ mục đích. Vì vậy thời gian liền tại Tả Chí Thành mỗi ngày tiến hành đạo thuật, võ thuật tu luyện, đối với Minh Vương xà huấn luyện không ngừng vượt qua. 9 ngày sau, trong rừng cây lại có một đầu khổng lồ bóng đen chợt lóe lên. Một cái vừa theo trong động tỉnh lại hồ ly đang tìm đồ ăn, nhưng khi bóng đen xuất hiện thời điểm, nó lập tức nổi điên đồng dạng chạy trở về, thế nhưng mà tốc độ của nó so về bóng đen mà nói thực sự quá chậm chạp. Cơ hồ một cái nháy mắt, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, cả người liền bị bóng đen triệt để nuốt hết. Minh Vương xà đứng ở trên đất trống, lưỡi rắn có chút nổ. Hiển nhiên còn không có ăn no, dù sao lấy hắn hình thể, vừa rồi cái kia con hồ ly chỉ có thể coi là khai vị món ăn mà thôi. Nuốt lấy hồ ly về sau, hắn xoáy lên cái đuôi chung quanh bông tuyết tiến vào trong động đất, ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò. Xem cái dạng kia, ở đâu có lúc trước chán ghét mùa đông bộ dạng. Hiển nhiên Tả Chí Thành trong khoảng thời gian này huấn luyện, đã để hắn dần dần thói quen loại này nhiệt độ rồi. Dù sao hắn cơ thể cường độ tại đó, chỉ cần thoát khỏi trên tâm lý chướng ngại, thời tiết đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Theo tiết rơi dần dần ngăn chặn cửa động, lại có 2 cái tiểu hồ ly theo trong động chui ra, bị Minh Vương xả một ngụm nuốt mất. ánh mắt của nó lộ ra một chút thỏa mãn thần sắc, đồng thời dùng thai dán mặt đất, cảm thụ được trong lòng đất truyền đến các loại chấn động. Đang lúc hắn muốn truy hướng kế tiếp con mồi thời điểm, Minh Vương xả thân thể đột nhiên đánh cái dùng mình, hình như là có cái gì đáng sợ sự tình đã xảy ra đồng dạng, trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh hoàng, liền vội vàng quay đầu, chạy vội mà đi. Nương tựa theo cường đại cơ thể lực lượng, hắn thật giống như một đầu giao long, tại trong rừng cây phi tốc di động, gặp được một ít cây cối thảo thạch, dứt khoát trực tiếp tiểu đánh bay, lưu lại một mảnh bừa bộn. Chỉ thấy hắn chạy mấy trăm mét về sau, trực tiếp mãnh liệt tháo chạy, ở giữa không trung đã dẫn phát một hồi tiếng thét, cả người đã xông vào bên trong một tòa nông trường. Khi hắn rơi trên mặt đất thời điểm, thậm chí liền đại địa đều vì vậy mà chấn run lên một cái. Minh Vương xả thẻ lưỡi, thân thể vây quanh khoanh chân mà ngồi Tả Chí Thành, trong ánh mắt tràn đầy lịnh nọt thần sắc. Nguyên lai vừa rồi là Tả Chí Thành dùng nhiệt năng tín hiệu mệnh lệnh hắn tới. Đây cũng là Tả Chí Thành tại khảo thí Minh Vương xả có thể cảm giác nhiệt năng tín hiệu cực hạn khoảng cách, hiện tại chắc xuống ước chừng là 500 mét tả hữu. Bất quá theo Minh Vương xả động tác, trong khoảng thời gian này Tả Chí Thành đối với huấn luyện nó xem ra phi thường nghiêm khắc, có thể nhìn ra được nó hiện tại phi thường sợ hãi Tả Chí Thành. Nhưng đối phương mỗi ngày cho hắn chuẩn bị phong phú đồ ăn, lại để cho hắn cảm giác phi thường sung sướng. Có thể nói là cà rốt và cây gậy chính sách, cũng là sở hữu tất cả động vật thuần dưỡng tốt nhất thủ đoạn. Lại để cho Minh Vương xả thủ ở một bên, Tả Chí Thành mở ra mắt trái bịt mắt, ngẩng đầu, thẳng tắp mà nhìn xem thiên không thái dương. Hắn rõ ràng cảm giác được, Dạ Hải chuẩn bị đột phá. Chương 182, Thần Quang Kiếm. Ngay tại Tả Chí Thành cảm giác được chính mình chuẩn bị đột phá thời điểm, hắn cảm giác được chính mình toàn thân, đột nhiên truyền đến một loại ấm áp cảm giác. Tựu như là toàn thân đều bị ánh nắng mặt trời chiếu đến, rồi lại so với kia cái càng ôn hòa càng nhu hòa. Đó là bởi vì hắn Dạ Hải mệnh tùng rốt cục bao trùm Tả Chí Thành toàn thân cao thấp, vào lúc này, hắn bên ngoài thân mỗi một tấc da thịt đều tại giống như đói khá mà hấp thu trên bầu trời ánh mặt trời. Năng lượng ánh sáng không ngừng mà tiến vào Tả Chí Thành thân thể, lúc này mới sẽ để cho hắn có một loại đặc biệt ấm áp cảm giác. Cũng là đúng lúc này, theo trên bầu trời chút hướng Tả Chí Thành hào quang không ngừng bị hấp thu, Tả Chí Thành trên thân thể, tầng kia bóng mờ càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ cả người hắn đều lâm vào trong một phiến bóng tối. Cái loại cảm giác này, tựu như là bản thân của hắn biến thành một cái lỗ đen đồng dạng, điên cuồng mà cắn nuốt chung quanh hết thể ánh sáng. Tình huống như vậy một mực rằng có không sai biệt lắm lại chừng một giờ, Tả Chí Thành cơ hồ đã hoàn toàn biến thành một mảnh hắc ám. Giờ khắc này, hắn không phải mang đến hắc ám, mà là hắn bản thân tựu biến thành hắc ám. Bởi vì Dạ Hải đạt đến không lọt về sau, cơ hồ đem mỗi một tấc chiếu hướng thân thể của hắn hào quang toàn bộ hấp thu, lại để cho hắn biến thành tối đen như mực. Có thể tưởng tượng, nếu như là tại đến trời tối thời điểm, Tả Chí Thành khởi động Dạ Hải hấp thu hào quang, đó là có thể hoàn mỹ tiềm hành, thường nhân mắt thường trên căn bản là không có khả năng phát hiện hắn. Bất quá như vậy một giờ sau, Tả Chí Thành cũng ẩn ẩn cảm thấy trong cơ thể từng cái bộ vị, đặc biệt là mắt trái vị trí, truyền đến một loại no bụng cảm giác. Loại cảm giác này người bình thường, đều là ăn no rồi về sau, thông qua bụng cảm giác được đấy. Nhưng là Tả Chí Thành hiện tại mắt trái truyền đến loại cảm giác này, đó là đại biểu cho năng lượng ánh sáng hấp thu đạt đến cực hạn rồi. Nói cách khác trong cơ thể hắn có thể trữ năng lượng ánh sáng, tối đa chỉ như vậy. Sau một khắc, hắc ám dần dần bị tản ra, dần dần do thuần túy hắc ám, biến thành trầm trọng bóng mờ, tiếp theo là một tầng nhàn nhạt bóng dáng, cuối cùng một lần nữa hiển lộ ra Tả Chí Thành nguyên vẹn bộ dạng. Không lọt. Tả Chí Thành vươn tay phải của mình. Trong nội tâm ý niệm khẽ động, một đạo cột sáng theo đầu ngón tay của hắn xung ra, như là kiếm quang đồng dạng, kéo dài 2m có hơn mới chậm rãi tiêu tán. Đạt đến không lọt cảnh giới, không chỉ đại biểu hắn có thể theo bên ngoài thân bất luận cái gì bộ vị đến hấp thu năng lượng ánh sáng, cũng đại biểu cho hắn có thể theo bất luận cái gì bộ vị là phóng thích năng lượng ánh sáng. Bất quá cái này cột sáng nhìn về phía trên như kiếm quang. Kỳ thật hiệu quả cũng chỉ là như cường quang đèn tin mà thôi. Tả Chí Thành nhướng mày, bên trong Dạ Hải tồn trữ năng lượng ánh sáng đã liên tục không ngừng mà lưu chuyển đến trên tay của hắn. Cùng một thời gian, hắn trên đầu ngón tay phóng thích năng lượng ánh sáng vị trí, cũng không ngừng tiến hành tụ tập cùng thu liễm. Cột sáng trở nên càng ngày càng mạnh, trong đó quang tử đội ngũ dần dần tới gần. Bước đi càng ngày càng nhất trí. Đây là quang tại trong lúc truyền bá biểu hiện ra ngoài hạt tính. Đến cuối cùng, cái này hào quang trở nên cơ hồ chỉ mảnh như sợi tóc, nhưng là vì năng lượng cao độ tập trung, hắn đã có được cường đại xuyên thấu tính. Tả Chí Thành trong tay cái này đạo hào quang, biến thành laser. Cái này laser hào quang cơ hồ so thái dương sáng hơn, đương nhiên không là vì năng lượng của nó so thái dương lớn hơn, chỉ là bởi vì nó đầy đủ tập trung mà thôi. Bản thân nhiệt lượng cũng không cao, nhưng là vì đầy đủ tập trung. Nhưng lại có cực cao nhiệt độ. Loại này thông qua cao độ co cụm sinh ra laser, nó đục lỗ không khí lưu lại tờ lạt mạ thể, hơn nữa bản thân có nhiệt độ cao mang đến nóng chảy năng lực. Nó có thể xuyên thấu hoặc là thiết cắt trên thế giới đại bộ phận tài liệu. Cái môn này thần quang kiếm đạo thuật, chính là Dạ Hải đạt tới không lọt về sau vốn có môn thứ nhất đạo thuật. Bằng vào mỗi giây 30 vạn km tốc độ ánh sáng, tăng thêm cơ hồ không có gì không thể cắt đặc tính, thần quang kiếm lực công kích cơ hồ có thể xếp hạng trong sở hữu tất cả đạo thuật top 10. Bất quá môn đạo thuật này đồng dạng cũng có nhược điểm, cái kia chính là tại chỉ có mệnh tùng Dạ Hải dưới tình huống, nhân thể có thể trữ năng lượng ánh sáng cũng không nhiều. Mà năng lượng cao laser truyền thâu càng xa, hao tổn có thể càng nghiêm trọng. Tả Chí Thành đầu ngón tay laser cơ hồ đến hơn 1 mét bên ngoài, đã không có sát thương rồi. Dù cho như vậy, tại 7 giây về sau, Tả Chí Thành đầu ngón tay laser lóe lóe liền triệt để biến mất. Hắn vừa rồi 1 giờ chỗ chứa đựng năng lượng ánh sáng bị tiêu hao hầu như không còn rồi. 1 giờ có thể hấp đầy năng lượng, nhưng là duy trì lớn nhất lực công kích, chỉ có thể duy trì 7 giây. Trước khi lại cấy ghép mệnh tùng có thể tồn trữ càng nhiều năng lượng ánh sáng, chiêu này tạm thời chỉ có thể làm mật chiêu, tuyệt chiêu. Chỉ có thể duy trì 7 giây thần quang kiếm tự nhiên là không thể dùng làm thông thường phương thức tác chiến đấy. Về phần mệnh tùng có thể trợ giúp tồn trữ năng lượng, Tả Chí Thành tại 4 chương mệnh đồ đều đã từng gặp, nhưng cũng phải đợi khi tìm được những cái này mệnh tùng rồi nói sau. Tả Chí Thành ngẩng đầu nhìn, phát hiện một bên Minh Vương xà thoáng lui về phía sau vài mét, chính dùng một loại sợ hãi mà ánh mắt nhìn hắn. Tựa hồ là bị vừa rồi thần quang kiếm cho hù đến rồi. Tả Chí Thành tay phải cơ bắp có chút run lên một hồi, theo cơ bắp phát ra nhiệt lượng biến hóa, cảm nhận được cái này nhiệt năng tin tức Minh Vương xà lập tức được vô yên rồi, nằm xuống, tiếp tục canh giữ ở bên cạnh Tả Chí Thành. Mà Tả Chí Thành thân thể đã lần nữa bị bóng mờ bao phủ, hắn muốn lại một lần nữa bổ sung năng lượng ánh sáng, sau đó thi triển thần quang kiếm. Loại này đủ để định ra thắng bại, hoặc là lật bản chiêu số, hắn còn cần nhiều hơn kiểm tra thoáng một phát. Đặc biệt là hảo hảo kiểm tra một chút trong đó đặc tính, khỏi cho đến thời điểm chiến đấu luôn cuống tay chân. Một ngày sau, Tả Chí Thành đã một mình một người về tới võ quán, A Phi đang đứng ở trước mặt của hắn, hướng hắn báo cáo gần nhất võ quán tình huống. Cơ bản cũng là như vậy, gần nhất báo danh học võ còn có thuê hộ viện, bảo tiêu người nhiều lắm, cho nên ta xin những nhà khác võ quán sư phó đến chúng ta tại đây công tác. Ta cảm thấy được chúng ta nên có thể lại mở rộng thoáng một phát sân bãi, hoặc là khai mở cái phân quán. Không cần. Tả Chí Thành lắc đầu, cái này qua mấy tháng sẽ biến mất, đại bộ phận người đến tập võ kiên trì không được bao lâu, không cần phải vì bọn hắn mở rộng sân bãi. Mấu chốt là chất lượng, ta mấy ngày nay sẽ đi hải kinh một lần, ngươi lựa chọn một ít cơ linh, tin cậy đệ tử tới, cho bọn hắn tu luyện chân truyền võ công. A Phi trong khoảng thời gian này trợ giúp Tả Chí Thành chủ trì võ quán sự tình, tự nhiên cũng biết chân truyền võ công, linh năng trái cây sự tình, nghe nói lời ấy, ngẩng đầu lên hỏi, sư minh. Ngươi muốn bồi dưỡng một đám chân truyền võ giả. Ta không có khả năng vĩnh viễn thủ tại chỗ này, kế tiếp ta có thể sẽ thường xuyên ly khai Tân Lục. Rất nhiều địa phương đều cần dùng đến nhân thủ. Tả Chí Thành thản nhiên nói, chọn lựa ra người có tiên thiên một mạch, nhưng trọng yếu nhất chính là đáng tin, đủ trung tâm, đủ nghe lời. Không nghe lời, tư chất dù cho tốt cũng không cần cân nhắc. Chọn đã xong người, các ngươi trước dạy lấy, chờ ta trở lại rồi, lúc sau ta tự mình chỉ điểm bọn hắn. Ta hiểu được. Tả Chí Thành bây giờ đang ở Tân Lục phía Nam võ lâm danh khí phi thường đại, nhưng muốn đem những cái này danh khí chuyển hóa làm thế lực cùng tài phú, còn cần càng nhiều nữa nhân thủ. Phân phó hết những cái này, A Phi lại báo cáo, sư huynh, gần nhất đến rồi mấy người cao thủ muốn bái phòng ngươi, ngươi xem phải hay là không muốn gặp thoáng một phát. Còn có rất nhiều tụ hội thiếp mời, ngươi xem xử lý như thế nào. Thiếp mời trực tiếp từ chối là được, về phần cao thủ. Tả Chí Thành nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, cuối cùng miệng khẽ nhúc nhích. Vậy đi gặp A ta cũng muốn nhìn xem kề bên này còn có cái gì cao thủ. Tân Lục cảng ở vào Nam Vịnh vùng phía Nam, tại đây ngoại trừ Tân Lục, còn có A Trà, Mạc Đan, cảng Hà mấy tòa thành thị, mặc dù không có Tân Lục phồn vinh, nhưng là cũng có rất nhiều gia tộc cự phách hoặc là bộ lạc tồn tại, có thể nói là tại đây rắn rít địa phương. Tả Chí Thành đối với bọn hắn không có gì hứng thú, ngược lại là những cái kia mộ danh mà đến cao thủ, còn có thể làm cho hắn phát sinh một chút lòng hiếu kỳ. Chương 183, Giao thủ. Hạo Nhiên võ quán phụ cận một tòa tiểu viện, một trung niên một thiếu niên hai tên võ giả chính bày biện tư thế, đối diện mà đứng. Hai người bọn họ tất cả đều là nhân cao mã đại, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, khí chất thâm trầm, lộ ra cơ bắp nhìn về phía trên phi thường mềm mại, nhưng lại ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Tại tiểu viện bên kia, còn đứng lấy hai gã khác võ giả, tất cả đều là hai chân trắng kiện, bả vai rộng lớn, toàn thân cao thấp đều ẩn chứa một cỗ dũng mãnh khí chất. Cho người cảm giác giống như là hai đầu hình người lão hổ, sư tử, hiển nhiên cũng không phải bình thường võ giả. Trong đó một gã có hai lọn hoa dâm tóc mai trung niên nhân nói ra, Phùng Luân Thánh Tổ tán thủ thần hình nhiều mặt, đã từng một người tại Hà Nhai độc đấu trên 100 tên thổ phỉ, lợi dụng núi rừng du đấu, đem đối phương từng cái giết chết. Nô Chí An chỉ sợ không phải đối thủ. Bên cạnh hắn nam tử làn da ngăm đen, trên mặt còn xăm đặc biệt dã thu hình xăm, nghe vậy đáp, Nô Chí An tuy nhiên kinh nghiệm không có phong phú bằng đối phương, bất quá hắn thể lực nên vẫn còn Phùng Luân phía trên, tiểu xem Phùng Luân có thể thoang cái buộc phát tiêu diệt hắn hay không rồi. Hai người bọn họ có sư môn mối hận cũ, chỉ sợ lần này là muốn phân sinh tử. Hai người này chăm chú nhìn trên trận hai người, ngay tại sau một khắc, mắt khẽ hoa, trên trận cái kia trung niên nam tử đã giống như một con báo săn đồng dạng liền xông ra ngoài. Chỉ thấy được xưng là Phùng Luân trung niên nam tử toàn thân khí kình cổ đãng, trên người trường bào cao thấp tung bay, một tay vươn ra, như cùng là tiên nhân chỉ đường. Đặc biệt là hắn cái này tay chỉ tầm đó, đầu ngón tay như là độc xà đồng dạng, không ngừng trên dưới trái phải lắc lư, như là tạo ra trùng trùng điệp điệp ảo ảnh, lại để cho người căn bản không cách nào dự tính hắn điểm rơi là ở đâu. Bên kia Ngô Chí An nhìn đến đây, con mắt sáng ngời, chứng kiến thân thể của hắn có chút động, cánh tay truyền đến một hồi két sát tiếng vang. Tựu như là một đầu hùng sư vừa tỉnh lại. Tiếp lấy hắn một quyền đánh ra, tiếng gió gào thét bên trong, vậy mà loáng thoáng có thể nghe được sư giống thanh âm vang lên. Đây là hắn đã đem chính mình tu luyện sư quyền luyện tập đến xuất thần nhập hóa tình trạng, nương theo lấy cốt cách chấn động, dây thanh chấn động phát ra sư giống thanh âm. Phanh! Tay chỉ cùng quyền đụng vào nhau, Phùng Luân hét lớn một tiếng tốt, hắn là thật không ngờ đối phương tuổi còn trẻ, vậy mà có thể đem sư quyền luyện đến nước này, tiểu tại chính mình tay chỉ bị ngăn thời điểm, tay kia đã mãnh liệt hất lên. Như một cái roi thép đồng dạng, dùng bờ vai của mình vi điểm tựa, hướng phía Ngô Chí An bụng hung hăng vung đi. Phùng Luân cái này một roi dùng đến, cả đầu cánh tay nhuyễn trở thành một sợi dây, tựa hồ liền khuỷu tay cổ tay đều hợp thành nhất thể. Đây là hắn đưa trên cánh tay nhu kình luyện đến tuyệt đỉnh, liền cổ tay, khuỷu tay đều luyện đến không có. Cái này một roi quất đi xuống, xem như trước mắt là khối đá hoa cương, Phùng Luân đều có lòng tin đánh cho rạn nứt. Nếu như Ngô Chí An bị cái này quất vào trên bụng, chỉ sợ tại chỗ cũng sẽ bị đánh thành hai đoạn. Ngô Chí An tựa hồ cũng biết được cái này không thể đón đỡ, hai chân chớp động, cả người đã phi tốc lui về phía sau. Nhưng là hắn cái này vừa lui, sư quyền tối trọng yếu nhất khí thế đã tiết. Thoáng cái liền bị bên kia Phùng Luân cho chiếm được thượng phong. Tiêu chứng kiến Phùng Luân một chiêu thất bại, nhưng lại đúng lý không buông tha người, hai tay mang theo từng cơn tan ảnh. Đã như là cuồng phong bạo vũ hướng phía Ngô Chí An rút đi. Mỗi nhất kích rút ra, đều có thể nghe được không khí chấn bạo thanh âm. Phùng Luân hai tay giống như là biến thành hai cái roi sắt, điên cuồng rút kích. Roi sắt loại vũ khí này, cho tới bây giờ đều là trên chiến trường các tướng quân sử dụng binh khí. Mà Phùng Luân hiện tại sử dụng Thánh Tổ tán thủ, chính là Đại Tề Thái Tổ khai sáng một môn võ công. Hóa Tiên Pháp Vi Thủ Pháp, tuyệt đối là hung mãnh tới cực điểm. Liên tục né tránh về sau. Nô Chí An cuối cùng không thể không một tay thoát ra, hướng phía đối phương cánh tay đón đỡ. Chiêu thức ấy hắn đã là dùng toàn lực, nhưng vẫn là đánh giá thấp võ công của đối phương tạo nghệ. Chỉ thấy Ngô Chí An một tay ngăn lại Phùng Luân tay về sau, đối phương cánh tay lại giống như mỉ sợi đồng dạng, căn bản không thụ lực, bàn tay đã dùng Ngô Chí An ngăn cản cái tay kia vì điểm tựa, tiếp lấy hướng mặt của hắn đập tới. Lần này khoảng cách thực sự quá gần, Ngô Chí An chỉ cảm thấy da đầu run lên, trái tim kinh hoàng, trong miệng phát ra một tiếng sư giống, một quyền đầu khác đã không muốn sống mà hướng phía Phùng Luân hạ bộ chủ ý đi, nói rõ là muốn đồng quy vu tận. Nhưng Phùng Luân kinh nghiệm hạng gì cay độc, thoáng cái liền lui trở về, tránh ra Ngô Chí An cái này đồng quy vu tận một kích. Tay của hắn tuy nhiên không có thể vung đến Ngô Chí An trên mặt, nhưng là bàn tay giống như tòa đao, tại bả vai của đối phương để lại một đạo thô cỡ ngón cái miệng vết thương. Kế tiếp lại là mấy hiệp, Phùng Luân không ngừng tại trên người Ngô Chí An lưu lại đạo đạo vết thương, mắt nhìn đối phương bước chân dần dần phù phiếm, hai tay càng phát ra vô lực, Phùng Luân bắt lấy Ngô Chí An một sơ hở, liền hung hăng hướng phía đối phương huyệt thái dương quét tới. Một kích này nếu như chúng mà nói, chỉ sợ đầu của đối phương trực tiếp cũng sẽ bị đánh bạo. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Ngô Chí An hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Phùng Luân cảm giác trước mắt của mình khẽ hoa, một cái trắng trắng mềm mềm bàn tay đã chắn trước mặt của hắn. Đó là Tả Chí Thành bàn tay. Tả Chí Thành bàn tay thậm chí cả người da thịt sở dĩ sẽ là trắng trắng mềm mềm, là vì hắn luyện tập Diêm Ma Kim Thân, toàn thân cao thấp da thịt mặt ngoài đều có được một tầng đạn run chi lực. Đem trên người da cũ còn có các loại cho bụi bắn ra, lại để cho da thịt của hắn nhìn về phía trên trắng non vô cùng. Ba một tiếng, như là roi sắt quất vào bên trên thép tấm thanh âm, Phùng Luân một kích này chẳng những không công mà lui, càng là cảm giác được toàn bộ cánh tay đều là tê dần, vậy mà khí huyết cuồn cuộn, sử không ra lực rồi. Mà bên kia Ngô Chí An chỉ cảm thấy trên cổ của mình truyền đến một hồi đại lực, bị người nhẹ nhàng xách lên, đã giống như xách gà con đồng dạng ôm đi ra ngoài. Một hồi đằng vân giá vụ cảm giác về sau, hắn đã bay ra hơn 10 thước bên ngoài. Mà Phùng Luân biết có người làm dối, hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ người đến là ai, tay kia đã tiếp lấy hướng ngực đối phương rút tới. Vừa rồi ngắn ngủn một lần giao thủ, hắn đã biết rõ đối phương võ công độ cao, chỉ sợ vẫn còn phía trên hắn, cái này trước hết rút ra, chính là dùng toàn lực, chỉ thấy hắn toàn thân cao thấp khớp xương đồng loạt nổ vang, bả vai vặn mẹo, toàn bộ cánh tay vậy mà đều đột nhiên dài ra một tiết. Lần này Phùng Luân đem toàn thân kình đạo triệu tập cùng một chỗ, chỉ trong một chiều, không khí tựa hồ cũng bị rút tán, phát ra ông ông kêu to. Nhưng là Tả Chí Thành đối mặt một chiêu này, dĩ nhiên không tránh không né, không chiêu không đỡ, cứ như vậy ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn xem Phùng Luân, tùy ý hắn đem cái này một tay hung hăng rút tại trên ngực của mình. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Tả Chí Thành cả người tựa hồ chấn động một cái, toàn thân cơ bắp nương theo lấy kịch liệt chấn động, giống như là một đầu trường giang đại hà đồng dạng, đem lực lượng toàn bộ truyền lại đến lồng ngực của mình, sau đó bạo phát ra. Dùng ngực phát lực, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng võ công. Tả Chí Thành lại dựa vào chính mình kinh người võ học tu vị cùng Diêm Ma Kim Thân, nhẹ nhõm làm được. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn chẳng những hàn quang ba động kiếm cùng đạo thuật có tiến bộ, mặt khác sở hữu tất cả võ công cũng toàn bộ đều không có buông lỏng, cũng bởi vì cố gắng cùng chính mình cơ thể cường độ tiến bộ, cũng lấy được tiến bộ cực lớn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trưởng, ngực tương giao về sau, Phùng Luân cánh tay như là bị một cỗ xe tải đè nát trực tiếp bắn trở về. Mà bản thân của hắn càng là đạp 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 liền lùi hơn 10 bước, mới thật không dễ dàng ngừng lại, một đôi mắt chừng được như là ngưu nhãn đồng dạng, gắt gao nhìn xem cũng chưa hề động Tả Chí Thành. Một bên khác hai gã võ sư cũng vẻ mặt quá sợ hãi, trong hai mắt tinh quang sáng rõ, không thể tin mà nhìn xem trong sân Tả Chí Thành ngực, vừa rồi Phùng Luân một roi đánh tới, đối phương áo trực tiếp bị vụ thoáng một phát xé mở một cái lỗ hồng lớn, nhưng là thân thể làn da vẫn như cũ là trắng nón như hải nhi, thậm chí liền một tia dấu đỏ đều không có. Không hề bị tổn thương. Tại sao có thể không hề bị tổn thương? Ở đây bốn người trong đầu toàn bộ tại quanh quần ý nghĩ này. Mà Tả Chí Thành nhìn chính mình ngực đã rách dưới quần áo, hướng phía trước mắt Phùng Luân nhẹ gật đầu, có thể bằng vào hiện tại thể lực làm đến nước này. Không tệ. Chương 184, chỉ giáo. Dùng Tả Chí Thành thực lực bây giờ, hắn thôi động Diêm Ma Kim Thân công pháp, màu tím cơ thể cường độ võ giả, trừ phi sử dụng đại đao trường thương những cái này duệ khí. Bằng không thì bình thường quyền cước công kích căn bản không có tác dụng. Muốn dùng công phu quyền cước phá Tả Chí Thành Diêm Ma Kim Thân phòng ngự, tối thiểu là màu da cam cơ thể cường độ võ giả mới được. Phùng Luân một tay bụm lấy cơ hồ đã mất đi chi giác tay kia, từng chữ nói, Tả Chí Thành. Không sai. Phùng Luân thở dài, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trước khi đến còn tưởng rằng là khuyết đại, hôm nay vừa thấy mới biết được là danh bất hư truyền, Tả sư phó võ công lệnh ta bội phục. Cặp mắt của hắn thanh tịnh trong suốt, không có chút nào bởi vì Tả Chí Thành nhúng tay cũng đánh bại hắn mà oán hận. Không biết Hạo Nhiên võ quán còn thu người hay không, ta nguyện ý ở tại chỗ này, tại bên người sư phó phỏng đoán võ công, nghiên cứu luyện khí luyện thần chi đạo. Tả Chí Thành dùng hồng ngoại ánh mắt quét mấy người thoáng một phát, thực lực của bọn hắn chênh lệch tại trong mắt hắn xem ra cũng không nhiều, đều là màu tím tiên tiên một mạch, bao trùm xuất từ 40% đến 60% cường độ. Bất quá bọn hắn toàn bộ đều không có luyện khí đại thành. Hiển nhiên là chính mình tu luyện võ công có chỗ thiếu hụt. Mà vừa rồi Phùng Luân lời nói ý tứ cũng rất rõ ràng rồi, hắn là muốn đứng ở bên người Tả Chí Thành, hướng Tả Chí Thành thỉnh giáo võ công. Cái này thỉnh giáo, dĩ nhiên là luyện khí đại thành, thậm chí là luyện thần chi pháp bí quyết rồi. Đúng lúc này, A Phi cũng cuối cùng từ ngoài cửa chạy tới, nhìn trên trận một cái, liền đi tới sau lưng Tả Chí Thành, đối với hắn nói ra, cái người này gọi Phùng Luân, luyện được một tay thánh tổ tán thủ. Tại toàn bộ Nam Vịnh Võ Lâm đều có phần có danh tiếng. Nghe nói hắn năm đó vì rèn luyện thực chiến, một người đi giết thổ phỉ, một giết là 3 năm. Sát tính cực trọng, kinh nghiệm thực chiến cũng rất nhiều. Tả Chí Thành nhẹ gật đầu, minh bạch cái này Phùng Luân xem như là một nhân tài. Ta Hạo Nhiên võ quán là học võ cường thân chi địa, như Phùng sư phó cao thủ như vậy, tự nhiên là hoan nghênh đã đến. Hắn quay đầu, nhìn về phía mặt khác ba gã võ giả hỏi, ba vị cũng là ý tứ này sao? Bất quá cái kia Ngô Chí An lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cũng không để ý tới người khác trong mắt dị sắc, vẻ mặt cung kính mà nhìn xem Tả Chí Thành nói, Tả sư phó, ngài võ công ta đã thấy được. Quả nhiên là xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực. Không biết Tả sư phó ngài có đồ đệ hay không? Ta nguyện ý đi theo làm tùy tùng, phụng dưỡng ngài. Nói xong, bên trong ánh mắt của hắn còn lộ ra từng cơn sùng bái. Tả Chí Thành lông mi có chút chớp chớp, lại không có trả lời ngay. Tại phía sau của hắn, A Phi nhẹ nhàng nói ra, người này tên là Ngô Chi An, lúc trước là đệ tử của một nhà gọi là Nam Hải Sư Võ Quán. Bọn hắn võ quán cùng Phùng Luân có chút mâu thuẫn, bị đá quán mấy lần. Tả Chí Thành nhẹ gật đầu. Thản nhiên nói, ta tạm thời còn không có đồ đệ, cũng không có thu ý định đồ đệ, nếu như Ngô Huynh muốn trao đổi luận bàn võ nghệ mà nói, đứng ở Hạo Nhiên võ quán ta không có ý kiến đến gì. Hắn tự nhiên không có khả năng tùy tùy tiện tiện thu Ngô Chí An làm đồ đệ. Cũng không phải như bên trong hí kịch, thiếu niên thấy được cường giả tiểu bái làm sư phó. Người tùy tùy tiện tiện như vậy, chứng kiến chính mình lợi hại tiểu bái sư, bề ngoài giống như đối với võ đạo si cuồng, nhưng giấu ở bên trong, lại là đối với sư môn không tôn kính, không trung thành, tại làm người làm việc càng là dại dột đến rối tinh rối mù. Tả Chí Thành nội tâm đã đem Ngô Chí An ghi lên sổ đen. Người như vậy, hắn chẳng những không có ý định thu đối phương làm đồ đệ, càng không có ý định truyền thụ bất luận cái gì võ công cho đối phương. Tiếp lấy Tả Chí Thành chuyển động đầu, một đôi mắt đã nhìn về phía hai người khác. A Phi tại phía sau của hắn nhẹ nhàng giới thiệu nói, có chút tóc trắng chính là cái kia, gọi là Cao Nghiễm Lộ, là Hắc đạo nổi danh tiêu sư. Một cái khác trên mặt có hình xăm, tên là Tinh Tuyển, là mặt phía nam một cái dân tộc thiểu số võ sư. Nghe nói tại đó mở quán thu đồ đệ, còn được tôn là thượng sư. Tả Chí Thành nhẹ gật đầu. Bên kia Cao Nghiễm Lộ đã ôm quyền, vừa cười vừa nói, Tả sư phó võ công tinh xảo vô cùng. Hiện tại cũng nói ngươi là Nam Vịnh đệ nhất, ta hôm nay phục rồi. Ta cùng Tinh lão đệ hôm nay tới, không có ý tứ gì khác, là muốn cùng Tả sư phó giao thủ vài hiệp, thỉnh giáo một ít. Ngài công phu cao thầm, một hồi còn hy vọng hạ thủ lưu tình. Cao Nghiễm Lộ trong lời nói tràn đầy khách khí cùng tôn kính, biểu hiện ra nhất phái hào sảng, bằng phẳng khí chất. Ý của hắn cũng rất rõ ràng, tư thái phóng được rất thấp, cho thấy không phải đến luận võ khiêu khích, chỉ là luận bản, thỉnh giáo đấy. Tả Chí Thành nhẹ gật đầu. Đã minh bạch ý của hắn. Đối phương không có chút nào tranh đấu ý tứ, chỉ là muốn tìm hắn trao đổi hạ võ công, thỉnh giáo. Vì vậy hắn quay đầu lại hướng phía A Phi nói ra, ngươi đi ra ngoài chờ ta một chút ta, đem cửa đóng lại. Ta hôm nay cùng Cao sư phó còn có Tinh sư phó đóng cửa luận bàn thoáng một phát. Cao Nghiễm Lộ ha ha cười cười, Tả sư phó, đa tạ rồi. Như hắn và Tinh Tuyền như vậy dựa vào võ công ăn cơm, thanh danh hiển nhiên trọng yếu phi thường. Bị Tả Chí Thành đánh bại, tuy nhiên là trong dự liệu. Lại sẽ đối với việc buôn bán của bọn hắn có chỗ ảnh hưởng, Tả Chí Thành nguyện ý đóng cửa luật bản, lén lút trao đổi, bọn họ là lại quá nguyện ý rồi. Vì vậy Cao Nghiễm Lộ đứng dậy, hai tay của hắn đưa ra, hai chân khép lại, đem hai tay, khuỷu tay, đầu gối, cổ tay liền cùng một chỗ, như là bắt đầu thất tinh đồng dạng, nửa người trên là tứ tinh, nửa người dưới là tam tinh. Tả sư phó, đây là ta gia truyền thất tinh quyền. Tả Chí Thành nhẹ gật đầu. Thất tinh quyền cũng thuộc về trên giang hồ lưu truyền rộng rãi một môn võ công, chỉ có điều truyền lâu như vậy, các phái các gia đều đã có chính mình luyện pháp. Chỉ thấy Tả Chí Thành sải bước ra, cũng vươn tay của mình. Hai người chậm rãi tới gần, từng người hai tay từng điểm mà hướng đối phương đáp đến. Ta tới trước. Cao Nghiễm Lộ nói xong, đồng thời hai tay cùng khuỷu tay của hắn thay nhau hướng phía Tả Chí Thành cánh tay đập nện đi qua. Nhìn về phía trên tựa như hai tay biến thành bốn tay đồng dạng. Tầm thường võ sư bị hắn như vậy một vòng đoạt công, trực tiếp đã bị khuỷu tay, trưởng, quyền, vai một vòng cuồng phong bạo vũ công kích đánh cho phản ứng không kịp, trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng là Tả Chí Thành con mắt sáng ngời, tự nhiên không có trúng chiêu. Chỉ thấy bàn tay của hắn nhẹ nhàng một chảo, giống như là một trưởng chảo bạo không khí đồng dạng, kình phong tại trước mặt Cao Nghiễm Lộ bay tán loạn, lần này mặc dù không có trực tiếp công kích được Cao Nghiễm Lộ, nhưng lại để cho lỗ thai, con mắt, da mặt của hắn đều nhận lấy kinh hãi, công kích ngừng lại một chút. Thì ra là như vậy dừng lại công phu. Tả Chí Thành niết bạo không khí cánh tay kia, dùng tui trỏ nhẹ nhàng mở dập, trực tiếp tại đập tại Cao Nghiễm Lộ cánh tay. Cao Nghiễm Lộ chỉ cảm thấy lần này như bị địa dược, còn không có kịp phản ứng, cả người đã bay đi ra ngoài, giống như đằng vân giá vũ đồng dạng, nằm tại bên ngoài luận võ tràng. Nếu như là công bằng mà nói, Cao Nghiễm Lộ lần này hiển nhiên đã xem như thua, nhưng là hắn ngắn ngủn chỉ trong một chiêu bị đánh bay, tự giác trên mặt có chút ít khó xem, một cái xoay người nhảy dựng lên. Sau đó tiểu chứng kiến hắn một cái chầm xuống, hai chân chạm đất, người có chút lóe lên, liền biến mất không thấy. Đây không phải là thật biến mất không thấy, mà là Cao Nghiễm Lộ tốc độ quá nhanh, vậy mà thoáng cái chạy ra khỏi người chung quanh ánh mắt. Lúc này Cao Nghiễm Lộ thân thể đã không tại bảo trì thất tinh tư thái, nhưng là nếu như nhìn kỹ lại mà nói, có thể chứng kiến hắn dưới chân liền đạp bảy bước, loang thoáng chính là bắt đầu thất tinh xếp đặt. Cái thế giới này tinh không cùng địa cầu giống như lúc, bắt đầu thất tinh tự nhiên cũng là rất chứ danh tinh tượng. Cái gọi là chân đạp thất tinh, trời sinh đế vương mệnh, chính là tử vi đế quân hạ phàm. Cao Nghiễm Lộ hiện tại chỗ sử xuất thất tinh bước, chính là thất tinh quyền bí thủ. Chương 185, trao đổi. Theo mỗi một bước bước ra, khí thế của hắn đều đột nhiên bay lên một đoạn, tựu như là cửu ngũ chí tôn, quân lâm thiên hạ đồng dạng, đồng thời hắn chân của hắn, đầu gối, eo, lưng, vai, khuỷu tay đồng thời vận lực, như là một con voi lớn, mang theo cuồng mãnh khí thế, xông về Tả Chí Thành. Cao Nghiễm lộ một chiêu này, dù trước mắt là một đầu tê giác, hắn đều có lòng tin đem nó đụng ngã, hắn cũng không tin Tả Chí Thành còn có thể không tránh không né, một tay hai tay tiểu giải quyết hết. Nhưng Tả Chí Thành là không tránh không né, tay của hắn như là Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp đặt ở Cao Nghiễm lộ mu bàn tay. Tiểu chứng kiến Cao Nghiễm lộ đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán bạo phát tràn đầy gân xanh, lại hết lần này tới lần khác liền tiến về trước thoáng một bước đều không được rồi. Nếu như nói Cao Nghiễm lộ vọt tới thời điểm như là một con voi lớn mà nói, cái kia Tả Chí Thành hiện tại giống như là một gã cự nhân, đưa tay liền đem con voi gắt gao áp dưới tay, khẽ động đều không động được rồi. Phục rồi. Cao Nghiễm lộ đột nhiên thở ra một hơi, toàn thân cơ bắp bung ra, không hổ là nhân tướng cao thủ, ta một chiêu này, đã từng một quyền đem nổi điên lợn rừng ấn ngã xuống đất, không thể tưởng được trước mặt Tả sư phó ngay cả động cũng không động được. Một bên khác Tinh Tuyển cũng cảm khái nói, Tả sư phó võ công, ta không cần đánh cũng biết xa xa không bằng. Hôm nay luận bản tiểu miễn đi, ta chính là muốn thỉnh giáo thoáng một phát Tả sư phó, luyện khí đại thành, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta cùng Cao Huynh xem như là từ nhỏ luyện võ, nhưng là bất luận như thế nào tu luyện, cân nhắc, luôn khó có thể đem cái này tiên thiên một mạch quán thông đến toàn thân cao thấp, không biết Tả sư phó có thể chỉ điểm chúng ta thoáng một phát hay không. Tả sư phó ngươi yên tâm, ở trong đó kinh nghiệm quý bao nhiêu, ta tự nhiên biết rõ. Chỉ cần ngài chịu truyền thụ cho mà nói, ta tất có thâm tạ. Tả Chí Thành ngược lại là không nghĩ tới Tinh Tuyển nhanh như vậy tiểu nói ra chính đề. Hắn nhìn nhìn mặt khác ba người vẻ mặt khát vọng biểu lộ, tự nhiên cũng biết luyện khí đại thành bí pháp, đối với tầm thường võ lâm nhân sĩ mà nói, là cỡ nào chân quý. Cái gọi là luyện khí đại thành, chính là đem tiên thiên mà thành tiên thiên một mạch. Thì ra là loại nào đó trời sinh, đặc biệt cơ thể tổ chức, thông qua đặc biệt rèn luyện phương pháp, khuyết tán đến toàn thân cao thấp. Nhưng khó tiểu khó tại cái gọi là đặc biệt rèn luyện phương pháp điểm này. Sở hữu tất cả chân truyền võ công, có thể nói toàn bộ đều là từ xưa đến nay tập hợp một đời lại một đời kiến thức chi sĩ, thông qua không ngừng thí nghiệm, tu chỉnh mà có được. Có lẽ nhất thức đơn giản nhất chân truyền võ công. Tiểu ẩn chứa vô số tử vong thí nghiệm. Bởi vì nhân thể là một loại thiết bị phi thường tinh vi phi thường phức tạp, một hạt dư thừa mỡ, một lần đặc biệt chấn động, một khối nho nhỏ khối xương, cũng có thể giết chết một người trưởng thành. Có thể nói bất kỳ một cái nào nhỏ bé sơ sẩy, đều có thể tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Ví dụ như đơn giản nhất một cái dậm chân động tác. Nhìn về phía trên có thể gia tăng nắm đấm sức bật, nhưng là thời gian dài luyện tập lại sẽ làm bị thương đến tiểu não. Vấn đề tương tự tầng tầng lớp lớp. Cho nên mỗi một bộ chân truyền võ công, có thể nói đều là ẩn chứa vô số máu tươi. Dùng bình thường võ sư điều kiện, muốn chính mình lục lọi ra, cơ hồ là không thể nào đấy. Trong lịch sử là có rất nhiều võ giả đếm thử tự nghĩ ra chân truyền võ công, phát minh ra các chủng các dạng rèn luyện phương pháp, cuối cùng tại trong quá trình đột phá luyện khí đại thành chết bất đắc kỳ tử. Hiển nhiên Cao Nghiễm Lộ, Phùng Luân mấy người bọn hắn, cũng thử qua chính mình một mình đột phá đến luyện khí đại thành. Nhưng là đều không có thành công. Hoặc là đã nhận ra nguy hiểm, ở trước đó ngừng lại. Tả Chí Thành chỉ là hơi chút do dự một chút, liền trực tiếp hồi đáp, luyện khí chi pháp, mấu chốt liền là như thế nào quán thông tiên thiên một mạch. Nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Vì vậy kế tiếp, Tả Chí Thành đem chính mình tu luyện quán thông tiên thiên một mạch một ít nhận thức cùng kinh nghiệm nói ra, tuy nhiên chưa nói đến cụ thể luyện pháp, nhưng là như cũ lại để cho bốn người nghe như si như say. Mặt phóng dị sắc. Dù sao luyện khí chi pháp chân truyền võ công quá mức chân quý rồi, bọn hắn cũng không nghĩ đến Tả Chí Thành thoáng cái sẽ dạy cho bọn hắn. Nhưng là có thể nghe được kinh nghiệm của một vị nhân tướng cao thủ. Đã đối với bọn hắn có rất lớn dẫn dắt. Bất quá xem như là cá nhân kinh nghiệm, cái kia cũng không phải tùy tiện một cao thủ sẽ nói đi ra. Cái này cũng cùng Tả Chí Thành ở kiếp trước kinh nghiệm, tri thức tràn lan, tin tức đại bạo tạc có quan hệ. Kế tiếp Phùng Luân cái thứ nhất đứng dậy, đem chính mình thánh tổ trưởng quyền, còn có trong đó luyện pháp, cùng với vận kình bí quyết diễn luyện đi ra, trực tiếp thỉnh Tả Chí Thành chỉ điểm. Tả Chí Thành đối với bộ này võ công, còn có vừa rồi Cao Nghiễm Lộ thất tinh bộ đều cảm thấy rất hứng thú. Những cái này võ công có thể so sánh tân lục đại bộ phận võ quán võ công lợi hại hơn nhiều lắm rồi. Ngay tại Tả Chí Thành cùng vài tên võ sư trao đổi võ công tâm đắc thời điểm, tân lục phương Bắc, tiếp cận Hải Kinh một mảnh sơn cốc bên trong một ngôi chùa, đang có một đám người tụ tập cùng một chỗ, vì Tả Chí Thành cùng ảnh tử binh đoàn mà bố trí kế hoạch. Tụ hội nơi chỉ có ba người, một gã thân mặc màu đỏ pháp bào, đầu đội cao quan hòa thượng, còn có một gã thân mặc đạo bào, sắc mặt như ngọc nữ thanh niên, cuối cùng một cái, thì là một gã trên người còn khoác lên da thú, thân cao trọn vẹn vượt qua 2m, ước chừng có 2.2m cự hán. Đầu tiên mở miệng chính là thân mặc màu đỏ pháp bào hòa thượng, chỉ thấy hắn cười tà, trên mặt để lộ ra một tia yêu dị xinh đẹp, tiếng nói nhưng lại giống vịt được tiếng nói, vừa tiêm vừa tế, lại để cho người nghe được khó chịu. Đạo Ngọc, nhiều năm không thấy, không thể tưởng được chúng ta hôm nay vậy mà vì sư huynh của ta chết lại tụ ở cùng một chỗ. Được xưng là Đạo Ngọc nữ đạo nhân nhẹ nhàng run rẩy phất trần, trên mặt lóe ra một loại ngọc thạch sáng bóng, chuyển luân, nếu không phải ngươi năm đó lưu lại một tay, Hồng Nhật đã sớm chết rồi, làm sao lúc này đây lại chết ở trên tay người khác, không công ném đi mặt của chúng ta. Nghe được Đạo Ngọc mặt mũi tràn đầy sát khí lời nói, được xưng là chuyển luân hòa thượng cười cười, ngươi nói đúng, tiểu tăng lúc trước hoàn toàn chính xác nên làm như vậy. Nào biết được ta vị sư huynh này ném đi pháp vương vị về sau, càng ngày càng không nên thân. Tốt rồi. Vừa lúc đó, tên kia một mực ngồi dưới đất, lại như cũ cao hơn chuyển luân cùng với Đạo Ngọc cự hán nói chuyện, cái này mới mở miệng, thanh âm kia giống như là một đầu bá vương long tại há mồm đồng dạng, liền chung quanh gạch đá, cột trụ đều chấn động một cái. Cự hán này trên gương mặt đều là làn da nếp gấp khe rãnh, vẻ mặt phong sương, tăng thêm mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cùng tóc thật dài hỗn hợp cùng một chỗ, cũng không biết bao nhiêu tuổi rồi, tóm lại nhìn về phía trên như dã nhân hơn là người bình thường. Nhưng chính là như vậy một cái lôi thôi lết thiết, bất luận Đạo Ngọc hay vẫn là chuyển luân, tại nghe được hắn nói chuyện về sau đều ngừng lại. Chuyển luân nhẹ nhàng gật đầu nói, không thể tưởng được lần này liền ngài đều đến rồi, xem ra lần này thánh tử đối với ảnh tử binh đoàn sự tình, là nguyện nhất định phải thành, ý định giải quyết dứt khoát rồi. Ta cũng đã hơn 10 năm không có động thủ, lần trước đến Nam Định, nhớ rõ hay vẫn là hơn 20 năm trước. Nếu như không phải lần này, tên tiểu bối kia thật sự huyên náo quá lớn, cũng sẽ không đi ra đến. Ta lúc này đây thật là muốn nhìn, nhiều năm như vậy không tại, Nam Định võ lâm rốt cuộc ra cái gì nhân vật lợi hại. Cự hán lúc nói chuyện, liền cho người một loại cao cao tại thượng, không ai bị nổi hương vị, thật giống như trước mắt chuyển luân, Đạo Ngọc, hay hoặc là gần nhất Hồng Thấu Nam Vịnh Tả Trí Thành, ở trước mặt hắn đều là tiểu hài tử đồng dạng. Cái này cũng rất bình thường, bởi vì hắn là địa ngục môn mạnh nhất Pháp Vương Chi Một, theo địa ngục môn di chuyển đến Tân Đại Lục thời điểm, liền một mực còn sống uy tín lâu năm cường giả. Hủy diệt Pháp Vương. Chưa xong còn tiếp. Chương 186, bóp chết. Với tư cách địa ngục môn hiện tại tư cách lao nhất, thực lực mạnh nhất Pháp Vương Chi Một, hắn duy nhất nghe lệnh liền chỉ có Diêm Ma Thánh Tử, cho nên hắn không có lý do gì cái giá đỡ không lớn. Bất quá đã nghe được hủy diệt Pháp Vương lời nói, một bên chuyển luân Pháp Vương nhịn không được nhắc nhở, cái này Tả Trí Thành cũng không phải dễ đối phó, ta xem lúc này đây hay vẫn là ba người chúng ta liên thủ, dùng lôi đỉnh thủ đoạn đưa hắn bóp chết. Hắn chứng kiến hủy diệt Pháp Vương một bộ không đem Tả Trí Thành để vào mắt bộ dạng, mới muốn nhắc nhở thoáng một phát, khỏi cho cuối cùng lật thuyền trong khe cống ngầm. Bất quá dùng hủy diệt Pháp Vương địa vị, đi khi dễ một cái ảnh tử binh đoàn loại này một mực bị địa ngục môn áp chế tổ chức, ở trong mắt hắn xem ra đã là mất thể diện. Hiện tại còn muốn coi trọng như vậy Tả Trí Thành một cái giang hồ hậu bối, cái kia quả thực là khi dễ tiểu hài tử sự tình. Liên thủ. Quả nhiên, hủy diệt Pháp Vương nghe được chuyển luân Pháp Vương nói như vậy, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, bất quá hắn sẽ không trực tiếp trách cứ chuyển luân Pháp Vương, chỉ là nhàn nhạt biểu đạt bất mãn của mình, chúng ta ba người, còn muốn liên thủ đối phó một cái giang hồ hậu bối. Cũng không thể nguyên một đám sông đi lên cùng hắn đơn đả độc đấu, cho hắn tăng trưởng kinh nghiệm, cuối cùng đem chúng ta toàn bộ giết ta. Đạo Ngọc khẽ cười nói, người này tiềm lực hoàn toàn chính xác rất cường, ta xem chúng ta hay vẫn là tại lúc trước khi hắn còn không có chính thức lớn lên, đem hắn giết chết tương đối tốt. Khỏi cho về sau tại Nam Vịnh bồi dưỡng được một cái họa lớn trong lòng. Hủy diệt Pháp Vương khỏe miệng nhếch lên, úc, lợi hại như vậy. Chẳng lẽ cái này Tả Trí Thành là thánh tổ chuyển thế hay sao? Chuyển luân Pháp Vương nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, thánh tổ chuyển thế cũng không đến mức. Bất quá cái kia Tả Trí Thành nên đang từ Tân Lục chạy tới, chúng ta hoàn toàn chính xác trước tiên có thể cùng nhau trên đường chặn giết hắn. Hơn nữa ngài biết rõ Tả Trí Thành giết Hồng Nhật, thế nhưng mà cụ thể như thế nào giết, khả năng còn không rõ ràng lắm à. Nói xong, chuyển luân Pháp Vương nhẹ niết ngón tay, không biết hủy diệt Pháp Vương ngài tay không tất sát, không sử dụng đạo thuật cùng lực lượng tinh thần công kích, chỉ cần bằng vào năm đấm của mình, có thể hay không đánh thắng sư huynh của ta. Tay không tất sát. Hủy diệt Pháp Vương nghe đến đó đã nhíu mày, Hồng Nhật tuy nhiên thiên phú chưa đủ, nhưng như thế nào cũng là nhân tướng cao thủ. Chỉ bằng vào trên nắm tay công phu, ta xem như tiêu diệt hắn, chính mình cũng sẽ trọng thương. Chẳng lẽ cái kia Tả Trí Thành là dùng nắm đấm đưa hắn đánh chết hay sao? Đúng vậy, sư huynh là trực tiếp bị Tả Trí Thành dùng một đôi nắm đấm cho tươi sống đánh thành thịt vụn, thi thể ta cũng phái người đã kiểm tra, không có bất kỳ lực lượng tinh thần tạo thành vết thương. Hắn đoán chừng chỉ là dùng lực lượng tinh thần phòng ngự sư huynh công kích mà thôi. Hủy Diệt Pháp Vương hít sâu một hơi, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra, chỉ luận thể lực, Hồng Nhật Đỏ cũng không thấp hơn chúng ta. Tả Chí Thành tuổi còn trẻ, vậy mà có thể đem thân thể tu luyện đến nước này, đích thật là tiềm lực vô cùng. Có loại này thể lực, hắn về sau lực lượng tinh thần có khả năng đạt tới cực hạn khó có thể đoán chừng, thậm chí khả năng tiến giai pháp tướng. Đều muốn so với chúng ta cao hơn nhiều. Đã như vậy, chúng ta đây hoàn toàn chính xác muốn liên thủ đưa hắn bóp chết rồi. Loại người này, không thể cho hắn cơ hội lớn lên. Cẩn thận tính toán, người này nếu như lớn lên, chỉ sợ so Ảnh Tử binh đoàn còn muốn nguy hiểm hơn. Đạo Ngọc nghe vậy cười cười, ngài minh bạch tựu tốt, ta còn tưởng rằng muốn khích lệ một phen đây này. Ta cũng không phải thực cổ bất hóa. Hủy Diệt Pháp Vương trừng mắt, lạnh lùng nói, chúng ta Pháp Vương, không người nào không phải là giết đi ra đấy. Nếu là thật tuân thủ điểm này giang hồ quy củ, võ giả tự tôn, đã sớm chết 100 lần rồi. Hơn nữa có thể ở bên trên thể lực nghiền áp Hồng Nhật, loại thiên phú này một khi cho hắn thời gian, chỉ sợ liền ta đều trị không nổi hắn. Vậy là tốt rồi. Chuyển Luân Pháp Vương chứng kiến trước mắt hai vị cũng không có ý kiến, liền nói, hiện tại Ảnh Tử binh đoàn mọi người nên đã nhận được chúng ta tiến đến Hải Kinh tin tức. Bọn hắn cho là chúng ta đem mục tiêu định tại trên người Ảnh Tử binh đoàn cao tầng. Tả Chí Thành nhất định sẽ bị bọn hắn chiêu đến Hải Kinh đi trợ giúp. Bởi như vậy, chúng ta chỉ cần cùng nhau tại Hải Kinh vùng ngoại ô mai phục hắn là xong. Đạo Ngọc Pháp Vương bổ sung nói, bất quá cũng phải cho Ảnh Tử binh đoàn chế tạo một điểm áp lực, khỏi cho bọn hắn có ý khác. Mấy ngày nay chúng ta liền thay phiên đi ra ngoài một lần, hơi chút giết mấy người. Bên kia Tân Lục, Tả Chí Thành tại cùng Phùng Luân bốn người luân phiên trao đổi về sau, chỉ có Ngô Chí An bất mãn Tả Chí Thành không dạy cụ thể chân truyền võ công luyện pháp, chính mình ly khai rồi. Mặt khác ba người nhiều lần trao đổi về sau, nhưng lại đối với Tả Chí Thành võ công cùng tâm tính càng thêm bội phục. Trong tiểu viện, chỉ thấy Tả Chí Thành hai tay thu tại dưới xương sườn, cao thấp bảo trì thất tinh quyền tư thế, đồng thời bước chân cũng tại theo bắt đầu thất tinh phương thức di động. Theo hắn bước chân liên tiếp bước ra, di động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cơ hồ đùi đều không hề nhúc nhích, ngón chân chạm đất, lắc lư liên tục, liền dẫn một cỗ sức bật liền xông ra ngoài. Một bên Cao Nghiễm Lộ hô lớn một tiếng tốt, Tả sư phó, bộ này thất tinh bộ trong tay ngươi, so tại trong tay của ta lợi hại đâu chỉ gấp 10 lần. Cao Nghiễm Lộ về sau cũng đem ra truyền thất tinh quyền đem ra, Tả Chí Thành bằng vào kiếp trước tích lũy xuống kinh người võ học kinh nghiệm, tăng thêm hồng ngoại ánh mắt đối với lực lượng dẫn truyền sức quan sát, cải thiện trong đó thất tinh bộ về phát lực một ít chi tiết, liền lại để cho hắn buộc phát tốc độ để cao hai thành. Đương nhiên, như vậy học tập cùng cải cách, đối với hắn bản thân võ học tu vị, cũng là một loại xúc tiến. Tả Chí Thành ngừng lại, tiêu chứng kiến rơi chân đôi giày, tại vừa rồi liên tục buộc phát, đã biến thành một đống vải rách. Bên tường đệ tử xem đến đây, lập tức đi tới, cho Tả Chí Thành đưa lên giày mới. Một bên đi giày, Tả Chí Thành vừa nói, ba vị, mấy ngày nay ở lại còn có quan sao. Tả sư phó ngươi khách khí, võ quán các ngươi xem ra so với chúng ta nơi đó là có tiền nhiều hơn. Mỗi ngày ăn uống, thế nhưng mà so với chúng ta chỗ đó tốt hơn quá nhiều. Nói chuyện chính là Tinh Tuyển, hắn bản thân là mở quán thu đồ đệ, cho nên đối với võ quán các mặt đều rất quen thuộc. Nhìn thấy Tả Chí Thành hạo nhiên võ quán, mỗi ngày thức ăn, còn có lắp đặt thiết bị, tu luyện khí cụ, cùng với có được bất động sản, cũng nhịn không được đã có hâm mộ chi tình. Hắn tự nhiên không biết, Tả Chí Thành tiền, võ quán chỉ là cung cấp một phần nhỏ, đại bộ phận còn là đến từ Hải Long Bang các loại sinh ý, nhất là Diêm sinh ý đi lên đường ngay về sau, lợi nhuận ngày càng nhiều rồi. Vậy là tốt, mấy ngày nay cùng ba vị trao đổi thoáng một phát, có thể nói là lấy được ích lợi khá nhiều. Không dám không dám. Hay vẫn là Tả sư phó dạy cho chúng ta tương đối nhiều. Tả Chí Thành lắc đầu nói, ta hôm nay liền muốn tiến đến Hải Kinh một chuyến, không biết ba vị có cái gì an bài. Ba người liếc nhau một cái, hay vẫn là Phùng Luân cái thứ nhất đứng ra nói, tựa như ta vài ngày trước nói, tại hạ người cô đơn một cái, nếu như Tả sư phó không chê mà nói, hy vọng có thể thu lưu ta tại võ quán, ta nguyện ý làm một gã giáo viên, cùng Tả sư phó trao đổi võ học, cộng đồng tiến bộ. Phùng sư phó loại cao thủ này, chúng ta võ quán tự nhiên là hoan nghênh đấy. Trước mắt ba người võ công, cơ hồ đều cùng lúc trước huyết la sát tương xứng, có thể đưa bọn hắn thu làm thủ hạ làm một ít chuyện, Tả Chí Thành tự nhiên là nguyện ý đấy. Chương 187, lên đường đi Hải Kinh. Tả sư phó công phu, chỉ từ mấy ngày nay lộ ra mấy chiêu, ta đã khiến ta tại trong đáy lòng bội phục rồi. Cao Nghiễm Lộ nghĩ nghĩ nói ra, bất quá trong nhà của ta còn có thê nhi, chỉ sợ trở về an bài thoáng một phát. Ta minh bạch. Nói xong, Tả Chí Thành vỗ tay, gọi hai tên đệ tử, đem bên hông một khối ngọc bội đưa tới trong tay bọn họ, các ngươi cầm ta ngọc bội, nhân viên thu chi đi lấy 3 vạn tiền ra, một hồi phân biệt cho Phùng sư phó, Cao sư phó cùng Tinh sư phó. Chứng kiến ba vị sư phó há mồm muốn nói bộ dạng, Tả Chí Thành khoát tay, ba vị không muốn từ chối, mấy ngày nay chúng ta trao đổi võ học tâm đắc, ba vị đem chính mình được võ công đều dạy cho ta, cái này xem như là học phí rồi. Bất luận ba vị có nguyện ý lưu lại hay không, đều thỉnh nhận lấy phần tiền này. Tả Chí Thành lời nói này, rốt cục đem trong lòng ba người cuối cùng do dự thoáng cái đánh tan. Ba người bọn họ, đặc biệt là Tinh Tuyển, nhìn xem vài tên đệ tử rời đi thân ảnh, trong mắt đã xuất hiện vẻ hưng phấn. Ba vạn tiền, là mỗi người một vạn, đây cơ hồ là bọn hắn đánh hơn 10 năm cũng khó khăn kiếm được số lượng. Mọi người đi ra lăn lộn giang hồ là vì cái gì? Tự nhiên là vì tiền. Không có tiền ai đến cho ngươi làm việc. Có thể nói võ công là bọn hắn tinh thần truy cầu, tiền tài chính là bọn hắn vật chất truy cầu. Hiện tại Tả Chí Thành triển lộ thế gian nhất lưu võ công, lại cho mỗi người phong phú tiền tài, bọn hắn tự nhiên là một lòng muốn đi theo Tả Chí Thành. Vì vậy Tinh Tuyển cũng hạ quyết tâm, ôm quyền nói ra, Tả sư phó, môn hạ của ta còn có mấy vị đệ tử, cũng có vài thành công phu, không biết bọn hắn có thể cùng ta thoáng một phát gia nhập Hạo Nhiên võ quán hay không. Tinh sư phó cao đổ, ta tự nhiên cầu còn không được. Lập tức song phương ăn nhịp với nhau, Tả Chí Thành xem như là mời chào một ít có thể giữ thể diện võ giả đến trong tay của hắn rồi. Cuối cùng không có phí công hắn mấy ngày nay cùng đối phương trao đổi. Người dù sao không phải động vật, hắn không có khả năng như huấn luyện Minh Vương xà đồng dạng phục tùng bọn hắn. Hay vẫn là cần nhất định thủ đoạn đi lung lạc đối phương đấy. Lại trao đổi vài câu, Phùng Luân nhịn không được hỏi, Tả sư phó, ngươi nếu là nhân tướng cao thủ, nghe nói võ giả đạt tới luyện thần về sau, có được cách không bổ trưởng. Dẫn đạo nước lửa thần thông, không biết ngài hôm nay có thể để cho chúng ta mở mang tầm mắt hay không? Chứng kiến ba người như là tiểu hài tử chờ mong món đồ chơi đồng dạng ánh mắt, Tả Chí Thành lạnh như băng khuôn mặt cũng nhịn không được cười, các ngươi cũng đều là tập võ nhiều năm lão nhân, như thế nào sẽ tin tưởng loại này gạt người lời nói. Nói xong, Tả Chí Thành hai mắt ngưng tụ, một đạo băng lam phủ văn theo hắn sau đầu bay lên. Theo băng phách đống ma chàng khởi động, Phùng Luân ba người liền cảm giác được một hồi vô cùng giá lạnh xâm lược mà đến, vô cùng bất nhập chui vào ba người thân thể, thậm chí thoáng cái thì có một loại tứ chi bị đông cứng, huyết dịch muốn đình chỉ lưu động cảm giác. Bất quá giá lạnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cơ hồ bọn hắn vừa muốn có điều phản ứng. Cô này giá lạnh liền biến mất rồi. Tả Chí Thành nói tiếp, cái này là lực lượng tinh thần, nói toạc ra cũng không có gì thần kỳ đấy. Là người thể lực đủ cường, đại não chất dinh dưỡng đầy đủ phát đạt về sau, có thể luyện quyền hóa não, bằng vào lực lượng tinh thần vặn vẹo người khác tinh thần. Bất quá loại lực lượng này có thể giết chết trong thiên hạ bất luận cái gì cao thủ, nhưng ngay cả một cây châm đều vặn không gãy. Cái gọi là cách không bổ trưởng, dẫn đạo nước lửa, bất quá là người không hiểu chúng chiêu về sau, đồn bậy mà thôi. Thì ra là thế. Phùng Luân trên mặt lộ ra có chút hiểu được biểu lộ, vốn chúng ta cũng là nghe đồn đãi, nhưng đã có ngài như vậy một vị chính quy nhân tướng cao thủ nói, xem như cho chúng ta giải một cái nghi ngờ. Vì vậy ngoại trừ Phùng Luân trực tiếp lưu lại. Cao Nghiễm Lộ cùng Tinh Tuyển đều từng người trở về an bài thoáng một phát ra sự, sau đó sẽ rời đến Tân Lục Thành. Về phần Tả Chí Thành, tắc thì cùng ảnh tử binh đoàn Thanh Nguyệt Khâu bọn người hội tụ một đội, đi đến Hải Kinh. Hơn 10 ngày sau, một đoàn xe đang tại trên quan đạo đi về phía trước. Hôm nay đã là giá lạnh mùa đông, trên quan đạo cũng đều là tiết rơi. Trong miệng ngựa không ngừng bốc lên bạch khí. Hiển nhiên theo Tả Chí Thành đoàn xe không ngừng hướng bắc, nhiệt độ cũng sẽ càng ngày càng thấp. Bất quá ngoài xe lạnh như băng xương. Trong xe lại trải tốt nhất da lông, còn có chút ấm lô trà nóng, lại để cho người trên xe sẽ không thụ lạnh. Ngồi ở trong xe ngựa này tự nhiên là Thanh Nguyệt Khâu, Đường Hương Hủy còn có Lâm Nguyệt Tịch cùng Hàn Tái Nhi mấy nữ nhân. Trong đó Thanh Nguyệt Khâu ăn mặc hồ bảo, chính cầm một cuốn sách cổ đọc lấy, một bên Đường Hương Hủy tắc thì cùng Lâm Nguyệt Tịch, Hàn Tái Nhi nói chuyện trời đất. Trong lúc trò chuyện, Hàn Tái Nhi ánh mắt nhịn không được nhìn phía cửa sổ xe phương hướng. Đường Hương Hủy nhìn đến đây, nhịn không được cười đáp, Tái Nhi muội muội, ngươi chẳng lẽ suy nghĩ Tả Chí Thành? Đây chính là cái đầu gỗ, tiểu thư của chúng ta xinh đẹp như vậy phóng ở trước mặt hắn, hắn đều lười liếc mắt nhìn đấy. Thanh Nguyệt Khâu mặc kệ nàng, trong khoảng thời gian này nàng đều đầu nhập vào đối với cổ đại di tích nghiên cứu, có thể được xưng tụng là mất ăn mất ngủ rồi. Ngược lại là Hàn Tái Nhi xấu hổ cười cười, không có. Không có, chỉ là cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Đâu chỉ là kỳ quái, tuy nhiên Tả Chí Thành cứu được nàng cùng Lâm Nguyệt Tịch. Nhưng là trong nội tâm nàng đối với Tả Chí Thành cảm tình, có thể nói là sợ hãi xa xa lớn hơn cảm kích đấy. Mấy ngày nay nàng thường xuyên tại buổi tối mơ tới cái kia đại sa nuốt tử thi chẳng cảnh, doa được trực tiếp tỉnh lại. Lâm Nguyệt Tịch tự nhiên biết rõ nàng nghĩ cái gì, sờ lên phía sau lưng của nàng an ủi, yên tâm đi tiểu sư muội, lập tức muốn đến Hải Kinh rồi. Ngoài xe ngựa, Tả Chí Thành toàn thân mình trần ngồi ở trên nóc xe. Gió tuyết không ngừng thổi đánh vào trên người của hắn, tại trong cơ thể của hắn để lại từng đạo hàn khí. Xem như tại đi đường thời điểm, hắn như cũ nắm chặt mỗi phút mỗi giây thời gian đến tu luyện. Một bên tiến hành thói quen tu luyện đồng thời, Tả Chí Thành trong đầu cũng tại tính toán một ít sự tình. Một cái thoái vị Pháp Vương Hồng Nhật Tăng, cũng đã lợi hại như vậy. Lần này địa ngục môn xuất động 3 vị Pháp Vương. Ta hay vẫn là cần tăng cường thực lực. Bất quá hiện tại võ công đến nhân tướng, hàn quang ba động kiếm lại đã luyện thành một chiêu cực đống hàn băng. Võ công phương diện hay vẫn là chỉ có thể chậm rãi dựa vào thời gian đánh bóng, phương diện có thể tăng lên nhanh nhất hay vẫn là đạo thuật bên này. Bất quá mệnh đồ mà nói, còn phải xem lần này đi Hải Kinh có thể tìm được bao nhiêu mệnh tùng. Nghĩ đến mệnh đồ, Tả Chí Thành tự nhiên liền nghĩ đến hắn có thể lựa chọn 4 chương mệnh đồ kia. Trong khoảng thời gian này hắn có đôi khi cũng sẽ tốn một chút thời gian phân tích mấy chương mệnh đồ nội dung. Dù sao giống như là máy bay bản thiết kế, không phải đã có bản thiết kế cùng sở hữu tất cả bộ kiện, ngươi có thể trực tiếp tạo máy bay rồi, trong đó rất nhiều tri thức cũng phải cần học tập đấy. Hơn nữa nhìn đến những cái này mệnh đồ, Tả Chí Thành liền lại nghĩ tới Thận Tông. Hắn thấy ghép ta dạ hải, còn có lao ra hỏa viêm động, về phần của hắn mệnh tùng, căn cứ đạo kinh nội dung, rất có thể là lôi vân. Như vậy xem ra mà nói, hắn có thể lựa chọn mệnh đồ là thanh tịnh diễm quang thành hoặc là dạ vong quân chủ. Chỉ là không biết hắn nguyên bản am hiểu đạo thuật là cái gì, có hay không nguyên bản tiểu tu luyện mệnh đồ. Ngay tại Tả Chí Thành suy tư về những chuyện này thời điểm, lỗ thai của hắn hơi khẽ động, ba cái cường tráng có lực tiếng tim đập đã chuyển vào trong lỗ thai của hắn. Chương 188, vây công. Đó là ba tiếng mạnh mẽ có lực, mà lại phi thường chậm chạp tiếng tim đập. Thường nhân căn bản không có khả năng nghe được, nhưng là dùng Tả Chí Thành hiện tại ngũ quan nhạy cảm, liền danh mạch mà đã nghe được trong đó tiếng vang. Nghe được cái thanh âm này đồng thời, Tả Chí Thành hai mắt thoáng cái mở ra, như là một đạo điện quang tại trong ánh mắt của hắn hiện lên. Cũng ngay tại hắn hai mắt tinh quang lóe lên thời điểm, trên bầu trời thoáng cái mở đi. Rõ ràng là buổi trưa, nhưng là thái dương vậy mà đột nhiên biến mất, không, cũng không phải biến mất, mà là trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mảng lớn mây đen, đem dương quang toàn bộ che chắn. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên trời tối rồi hả? Không phải trời tối, là trời sắp mưa rồi. Giữa mùa đông như thế nào sẽ có sét đánh? Nhưng ngay tại trong đội xe mọi người cảm thấy kỳ quái thời điểm, Tả Chí Thành sau đầu, một đạo băng lam phủ văn từ từ bay lên, hắn đã khởi động băng phách đống ma tràng tâm cảnh. Đồng thời cả người thân thể trầm xuống, phá khai trần xe, tiến nhập trong xe. Hàn Thái Nhi cái gì đều không có kịp phản ứng, hé miệng liền chuẩn bị thét lên. Lâm Nguyệt Tịch đã nhào về phía Hàn Thái Nhi, chuẩn bị bảo hộ đối phương. Đường Hương Hủy thoáng cái sửng sốt, không biết xảy ra chuyện gì. Thanh Nguyệt Khâu tắc thì trực tiếp chụp về phía hồ lô, chuẩn bị chiến đấu. Trong bốn người, chỉ có Thanh Nguyệt Khâu xem chuẩn nhất. Bởi vì nàng hiểu rõ Tả Chí Thành nhất, nàng biết rõ đối phương là không thể nào bắn tên không đích, làm không có ý nghĩa sự tình đấy. Tả Chí Thành đã xuất thủ, cái kia đã nói lên cần chiến đấu, hắn lựa chọn phía dưới, đã nói lên công kích đến từ dưới xe ngựa. Không thể không nói, Thanh Nguyệt Khâu lựa chọn đúng. Tả Chí Thành vừa rồi nghe được ba tiếng trái tim nhảy đập thanh âm. Trong đó mạnh nhất gần nhất một tiếng. Liền tới tự dưới xe ngựa, thanh âm kia quả thực giống như là trên bầu trời đánh một đạo lôi, hoặc là có một máy bơm nước khởi động đồng dạng. Cơ hồ ngay tại thiên không vừa mới tối sầm lại, Tả Chí Thành phá xe mà vào. Hàn Thái Nhi miệng mở rộng, trong cổ họng thanh âm còn không có phát ra tới, tại đây ngắn ngủn 1-2 giây thời gian, một cái cơ hồ thu cỡ thường nhân cái lưng cự đại cánh tay, toàn thân hiện ra màu xanh đen hào quang, đã oanh một tiếng liền đã phá vỡ sàn xe ngựa. Mà lúc này, Tả Chí Thành nắm đấm đã như là đạn pháo đồng dạng, hướng phía cái kia cự đại bàn tay hoành đến. Quả đấm của hắn bởi vì luyện tập Diêm Ma Kim Thân, nhìn về phía trên vừa trắng vừa mềm, đặc biệt là kích thước cùng cự trưởng so với, cơ hồ chỉ có đối phương một nửa kích thước. Nhìn về phía trên tựu như là một cái hài nhi tay, tại phản kháng một cái màu xanh đen ma quái tay. Nhưng thực tế tình huống cùng phán đoán lại kiên quyết bất đồng. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, như là một quả bùm trong xe ngựa trực tiếp bạo tạc nổ tung. Mắt thường có thể thấy được không khí chấn bạo do hai bàn tay tiếp xúc địa phương bắt đầu lan tràn, lực lượng khổng lồ trong không khí truyền bá, cuối cùng hướng phía bốn phương tám hướng tản đi ra ngoài. Những nơi đi qua, trần xe, cửa sổ, bếp lò, đệm toàn bộ đều bị cỗ này trong suốt sóng xung kích cho sốc lên, toàn bộ xe ngựa trực tiếp chia 5 x 7. Mà trước kia ngồi ở trong đó tứ nữ, Hàn Thái Nhi trực tiếp bị cái này do thuần túy man lực đối bính chỗ tạo thành sóng xung kích cho chấn ngất. Đường Hương Hủy, Thanh Nguyệt Khâu cùng Lâm Nguyệt Tịch ba người mặc dù không có ngất đi, nhưng là té trên mặt đất. Cảm giác tứ chi như nhũn ra, cơ hồ đứng không dậy nổi. Chỉ một chiêu đối Bính Dư Ba, liền lại để cho bốn cái nữ nhân đã mất đi chiến đấu. Như vậy ra chiêu song phương tình huống, thì như thế nào đâu này? Chỉ thấy Tạ Chí Thành một quyền đánh ra về sau, cả người bay ra hơn 10m bên ngoài, lúc này mới phiêu lạc đến trên mặt đất. Hắn ra quyền tay phải, mặt quyền đã là một mảnh tử thanh sắc, nhìn về phía trên làn da cùng xương cốt đều bị thương nghiêm trọng. Xương ngón tay ngắn. Cái kia bàn tay có vấn đề, hắn vừa rồi ra quyền thời điểm, cảm giác được rõ ràng đối phương bàn tay. Căn bản không phải huyết nhục chi thân cảm giác. Bất quá đối phương hiển nhiên cũng không sống khá giả, một quyền qua đi, toàn bộ cánh tay trực tiếp chìm vào mặt đất, để lại một cái đen sẫm đại động. Hiển nhiên vừa rồi một quyền kia, Tả Chí Thành đem đối phương bắn trở về. Thế nhưng mà đối phương tiến công không chỉ có một người. Ngay tại Tả Chí Thành rơi xuống đất thời điểm, trên bầu trời lóe lên một đạo tia chớp, đó là một đạo cơ hồ đem thiên không đều triệt để bổ ra tử sắc thiểm điện, như là bốn lượn mảnh xà đồng dạng hiện đầy toàn bộ thiên không. Nương theo lấy thiểm điện, là một tiếng khủng bố tới cực điểm ầm ầm thanh âm, giống như là 1000 đạo lôi đình đồng thời tại bên tai vang lên. Một tiếng vang lên về sau, trong đội xe ngựa, hộ vệ cơ hồ toàn bộ ngã trên mặt đất hôn mê, trong đó thậm chí có nhiều hơn một nửa người trực tiếp đã chết tại trái tim đột nhiên ngừng đập. Chỉ có Thanh Nguyệt Khâu, Đường Hương Hủy, Thang Viên cùng Lâm Cương Hào giải rác mấy người như cũ có thể tỉnh dậy. Thật đáng sợ tâm cảnh. Đúng vậy, cơ hồ tại thiên không tối xuống đồng thời, Tả Chí Thành liền đã biết đây là đối phương tâm cảnh, cũng không thật sự muốn xét đánh trời mưa rồi. Hiện tại xem ra, đây là một loại tiếp lấy lôi đỉnh chi ý sinh ra tâm cảnh. Thật giống như lúc bình thường sấm đánh, sẽ để cho người cảm thấy sợ hãi, trên bầu trời mây đen trầm xuống, sẽ để cho người cảm giác được áp lực. Cái môn này do Đạo Ngọc Pháp Vương thi triển, tên là Trầm Lôi Thiên Phá Tâm Cảnh, chính là lấy trong đó ý niệm, bằng vào lôi đình uy nghiêm, đối với nhân tạo thành chấn nhiếp cùng đe dọa. Người bình thường tại một đạo lôi đình xuống, trực tiếp bị dọa ngất đi, thậm chí sẽ có tim đột nhiên ngừng đập mà tử vong khả năng. Cũng ở này một đạo lôi đình về sau, một gã thân mặc đạo bào xinh đẹp đạo cô, một tay cầm phất trần, theo quan đạo phương hướng chậm rãi đã đi tới, nhìn về phía không chút nào thụ trên bầu trời lôi đình ảnh hưởng, như cũ ngang nhiên đứng thẳng Tả Chí Thành. Cùng lúc đó, xe ngựa chia 5 xẻ 7 vị trí, một cái bàn tay khổng lồ chậm rãi đưa ra ngoài, sau đó liền có thể chứng kiến một gã toàn thân đều là tái nhợt xác, như là làm bằng sắt siêu cấp cự hán, từ dưới đất chậm rãi bò đi ra, vẻ mặt tàn khốc mà nhìn về phía Tả Chí Thành vị trí. Mà ở Tả Chí Thành sau lưng, mặc pháp bào, chắp tay trước ngực chuyển luân pháp vương cũng chậm rãi đi tới. Ba người vị trí phi thường vi diệu, hủy diệt pháp vương cự hán thân ở bên trong Tả Chí Thành băng phách đống ma tràng, nhưng nhìn về phía trên không chút nào bị cái này tâm cảnh ảnh hưởng. Đạo Ngọc Pháp Vương đi tới Tả Chí Thành 100m bên ngoài liền ngừng lại, không hề bước vào băng phách đống ma tràng một bước. Mà lại để cho Tả Chí Thành kỳ quái chính là đối phương tâm cảnh, nhìn về phía trên mây đen hiện đầy toàn bộ thiên không, cũng không biết cái này tâm cảnh phạm vi đến cùng lớn đến bao nhiêu. Về phần chuyển luân Pháp Vương, hắn đồng dạng đứng tại khoảng cách Tả Chí Thành 100m có hơn địa phương, cười tủm tỉm mà nhìn xem mặt mũi tràn đầy đề phòng Tả Chí Thành bọn người. Thì ra là thế, ba vị chính là Địa Ngục Môn Hủy Diệt Pháp Vương, Đạo Ngọc Pháp Vương cùng Chuyển Luân Pháp Vương a. Tả Chí Thành dây thanh mãnh liệt chấn động một cái, thanh âm kịch liệt xuyên thấu lực, tuy nhiên cách hơn 100m khoảng cách, nhưng lại như cũ tinh tường truyền vào mấy người trong lỗ tai. Các ngươi muốn vây công ta, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sau một khắc, theo từng cơn khủng bố tiếng gào thét, một đạo hắc sắc cự ảnh đã theo quan đạo bên cạnh trong rừng cây chui ra. Chương 189, vài giây đồng hồ giao thủ. Cuối cùng đăng tràng, dĩ nhiên là bám theo Tả Chí Thành Minh Vương xà rồi. Với tư cách có được quái vật cấp bậc lực lượng Minh Vương xà, Tả Chí Thành tiến đến Hải Kinh, đương nhiên là lựa chọn khiến nó bám theo, làm vì chính mình che giấu thủ đoạn chi một. Chứng kiến cái này cự xà xuất hiện, bất luận là Hủy Diệt Pháp Vương, hay vẫn là Chuyển Luân Pháp Vương hoặc là Đạo Ngọc Pháp Vương, trong ánh mắt đều toát ra thần sắc kinh ngạc. Minh Vương xà. Đạo Ngọc Pháp Vương vừa rồi nói ra những lời này, cũng cảm giác được một hồi gió tanh đập vào mặt. Một đạo thân ảnh khổng lồ đã giống như một cỗ tàu hỏa, hướng phía nàng mãnh liệt nện đi qua. Nha! Nương theo lấy một tiếng chói tai, Minh Vương xà đã cùng Đạo Ngọc Pháp Vương đấu cùng với nhau, chỉ thấy lăn lăn lộn lộn bên trong, xà ảnh chợt hiện, xoáy lên ngàn vạn tuyết lãng cùng bụi đất, Đạo Ngọc Pháp Vương tự nhiên cũng không có khả năng cùng cái này cự thú so đấu lực lượng, chỉ có thể vừa chiến vừa đi, dùng lực lượng tinh thần công kích Minh Vương xà. Cái này tự nhiên là Tả Chí Thành mệnh lệnh. So sánh với cổ quái tái nhợt sắc cự hán, trên người tản ra nóng rực ý cảnh thanh niên hòa thượng. Hiển nhiên là tên kia đạo cô lực lượng tinh thần, trước mắt thoạt nhìn bằng vào Minh Vương xà thân thể kháng tính, đánh nhau sẽ chiếm ưu thế nhất. Cho nên Tả Chí Thành lại để cho Minh Vương xà công kích Đạo Ngọc Pháp Vương. Chỉ thấy một người một xà lại chiến lại đi, mang theo trùng thiên bông tuyết, dần dần rời xa chiến trường. bên kia hủy diệt pháp vương cùng chuyển luân pháp vương cũng không có đi trợ giúp, chỉ là một trước một sau gắt gao chằm chằm vào Tả Chí Thành. Làm cho người hít thở không thông áp lực đập vào mặt, Thanh Nguyệt Khâu bọn người thân ở bên trong cái này chiến trường, thậm chí cảm thấy đến ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn rồi. Rất giỏi, Tả Chí Thành, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể thu phục một đầu minh vương xà. Chuyển luân pháp vương giật giật bờ môi, trong hai mắt phóng thích ra nguy hiểm hào quang, bất quá chúng ta lần này ba người cùng nhau xuất thủ, ngươi đến địa ngục cũng đầy đủ khoe khoang rồi. Động thủ. Tả Chí Thành biết rõ đối phương ý đồ đang gia tăng bọn hắn tâm lý áp lực, hoặc là chọc giận bọn hắn, cho nên hắn căn bản chưa cho bọn hắn cơ hội tiếp tục. Một tiếng hét to về sau, dưới chân dùng sức đạp một cái, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng tại một cước này dùng sức lay động lên, thân ở trăm mét có hơn chuyển luân pháp vương. Thậm chí có thể cảm giác được dưới chân đã xảy ra từng tia sốc này. Tiếp lấy một cổ kinh khủng sát ý từ trên trời giáng xuống, cái này sát ý đậm đặc như thực chất, chuyển luân pháp vương thậm chí có một loại mặt mũi tràn đầy mùi máu tươi cảm giác. Nương theo lấy sát ý mà đến, càng có một cỗ mãnh liệt hàn ý, cơ hồ khiến sau lưng của hắn tóc gáy chuẩn bị dựng thẳng lên. Bất quá chuyển luân pháp vương động tác cũng thật nhanh, chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, như là hoa sen tách ra, đã muốn phát động liệt nhật viêm dởm công kích từ xa. Thế nhưng thủ quyết đè xuống một nửa thời điểm, liền bị chuyển luân pháp vương chính mình cứ thế mà ngừng lại, bởi vì tiểu ở trước mặt của hắn. Tả Chí Thành thân thể có chút lóe lên, nương theo lấy vừa xài bước ra, đã bay hơn 10m khoảng cách, tiếp lấy lại là một cước mãnh liệt đạp, nương theo chạm đất nổ vang, thân thể lần nữa lóe lên, lại đi tới hơn 10m. Cả cái động tác nhìn về phía trên quả thực giống như là xúc địa thành thốn, liền bước đi vài bước về sau. Đã vọt tới trước người hắn 40-50m vị trí. Thất tinh bộ. Thất tinh bộ như thế nào lại nhanh như vậy? Thất tinh quyền là một môn truyền lưu có phần rộng quyền pháp, giống như là tu di trường quyền đồng dạng, rất nhiều võ giả trong nhà đều có gia truyền. Chuyển luân pháp vương tự nhiên cũng biết môn võ công này. Hắn thậm chí cũng biết thất tinh quyền pháp. Nhưng là trong đó thất tinh bộ bình thường buộc phát thoáng một phát, cũng tiểu đi được 5-6m, nào có như Tả Chí Thành như vậy, một bước liền hơn 10m. Thì ra là tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, nương theo lấy đối phương thoáng hiện, Tả Chí Thành tâm cảnh cũng đã bao phủ chuyển luân pháp vương thân thể. Huyết dịch, thứ chi, thân thể đều truyền đến từng đợt đông cứng cảm giác. Chuyển luân pháp vương lập tức đã biết rõ, tốc độ của đối phương viễn siêu dự liệu của hắn. Cũng căn bản không có ý định cho mình cơ hội thi triển viễn trình đả kích. Hừ, muốn vừa lên tiểu tiêu diệt ta sao? Thật sự là cuồng vọng. Chuyển luân pháp vương chứng kiến Tả Chí Thành động tác. Ở đâu vẫn không rõ ý nghĩ của đối phương, trong nội tâm cười lạnh, xem như ngươi thể lực so với ta tốt, chẳng lẽ ta ngay cả mấy chiêu đều ngăn cản không được. Đợi hủy diệt pháp vương cùng đạo ngọc pháp vương bên kia giải quyết xong, ba người vây công, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là một giây sau, Tả Chí Thành liền lại để cho chuyển luân pháp vương triệt để minh bạch, so chính diện, hắn thật sự ngăn cản không được mấy chiêu. Tiêu chứng kiến Tả Chí Thành thân thể cuối cùng lóe lên, đã nương theo lấy đầy trời bông tuyết, cả người đã xông tới chuyển luân pháp vương trước người 5m, tiếp lấy miệng hắn mở ra, bật hơi, nương theo lấy phổi, tiết hầu mãnh liệt chấn động, phun ra nuốt vào, lao nhanh khí lưu tuôn ra. Giống. Đó là Ngô Chí An sở học sư quyền bên trong âm thanh công phu, nhưng là Tả Chí Thành lúc này sử dụng đến, so về Ngô Chí An sư giống, lợi hại đâu chỉ gấp 10 lần, 100 lần, cái này sư giống công phu đến trong tay của hắn, đã không chỉ là trên tinh thần cùng phát lực tác dụng, mà là đã có thật sự uy lực. Cái này đập vào mặt không khí quả bùm, trực tiếp tiểu tạc chuyển luân pháp vương đầu mê muội, nhưng hắn vô luận như thế nào đều là địa ngục môn pháp vương cấp nhân vật, theo một kích này có chút ra ngoài ý định, nhưng hai tay của hắn như cũ theo bản năng bắt đầu chuyển động. Tiêu chứng kiến hắn hai tay ôm lại, như là ôm một vòng thái dương đồng dạng, hướng phía Tả Chí Thành mãnh liệt đẩy đi. Mà ở trong mắt Tả Chí Thành, chuyển luân pháp vương trong hai tay thật sự ôm một cái thái dương, hắn vậy mà đem chính mình tâm cảnh cái kia mặt trời đỏ, ném thẳng đến Tả Chí Thành trên người. Hai tay của hắn cơ bắp phồng lên, kinh lực bộc phát, như là thượng cổ truyền thuyết thái dương thần, thôi động nhật nguyệt, đem một khỏa thái dương hướng về Tả Chí Thành vị trí hung hăng đẩy đi. Nghe đồn thượng cổ thời điểm, thái dương thần mang cùng thái âm thần luân đại chiến một hồi, mang cuối cùng chính là thôi động thái dương, hướng phía ánh trăng đập tới, đem luân chó tươi sống đập chết. Mà chuyển luân pháp vương hiện tại một chiêu này, liền dẫn thái dương thần trong chuyện xưa quấy nhật nguyệt khí thế. Có thể nói một chiêu này bất luận là lực lượng cơ thể, tâm thần công kích, hay vẫn là bản thân chiêu thức ý cảnh, cũng đã là thiên hạ nhất lưu. Bằng vào một chiêu này, có thể nhẹ nhõm phán định, Hồng Nhật Tăng so về chuyển luân pháp vương, còn kém quá nhiều. Tả Chí Thành đối mặt chuyển luân pháp vương cái này hung mãnh tới cực điểm một chiêu, mắt mang hàn quang, mặt không biểu tình, thân thể không tránh không né, chỉ là vươn bàn tay trái, năm ngón tay siết chặt, hướng phía chuyển luân pháp vương hai tay hung hăng đập đến. Một tiếng ầm vang. nương theo lấy bạo tạc tính chất khí lưu cuốn động, trong mắt chuyển luân pháp vương, Tả Chí Thành một quyền này tựu như là thiên nện xuống dưới đồng dạng, mang theo cuồng bạo lực lượng cùng băng lanh yên tĩnh sát ý tịch cuốn tới. Nếu như nói hắn là dùng hai tay thôi động Thái Dương, như vậy Tả Chí Thành một quyền này tựu cuồng mãnh, lạnh lùng như là một cái lô đen, phun ra nuốt vào lấy vũ trụ kinh khủng nhất lực lượng, xem như ngươi là Thái Dương, cũng muốn đem ngươi sinh sinh đánh tan. Sau một khắc, hai người nắm đấm cùng bàn tay va chạm lại với nhau, kịch liệt khí tức nương theo lấy lần này va chạm đột nhiên thoáng hiện. Dùng hai người vị trí, bọn hắn dưới chân bông tuyết như là gặp vô hình sóng xung kích, phi tốc hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Chương 190, đánh cho ngươi quỳ xuống. Một quyền về sau, Tả Chí Thành toàn thân hồng nóng lên, như là bị hơi nước luộc qua đồng dạng, không ngừng chảy ra mồ hôi, thậm chí đỏ lên dạng nước. Bên kia chuyển luân pháp vương sắc mặt cũng có chút phát xanh, toàn thân cũng nhịn không được run rẩy, nhưng là nghiêm trọng nhất, hay vẫn là thân thể của hắn tại Tả Chí Thành bạo lực phía dưới, cảm giác kia như là bị một cỗ xe tải nghiền đi qua đồng dạng. Hắn cảm giác toàn thân run lên, cái hốt phát trướng, xương cốt sụp đổ loạn hưởng, giống như tùy thời tùy chỗ đều muốn tách ra. Ngay tại hắn cái này một hơi còn không có thở tới thời điểm, đã cảm thấy một cỗ khí lạnh buốt lên đỉnh đầu, toàn thân đại diện tích bị phỏng Tả Chí Thành, không để ý thương thế, toàn thân máu tươi băng liệt, vậy mà lại là một trường đánh út lại, trực tiếp đánh tới chuyển luân pháp vương đỉnh đầu. Một trường này, như là một tòa băng sơn từ trên trời giáng xuống, tựa hồ liền không khí đều bị áp bách trở thành thực chất. Từ vừa mới bắt đầu, Tả Chí Thành đã biết rõ bị ba vị pháp vương vây công dưới tình huống, cái gì thăm dò, né tránh, bỏ chạy đều là ý nghĩ hao huyền. Dưới loại tình huống này, hắn phải vừa lên đến tiểu sử xuất toàn lực, dùng khốc liệt nhất thủ đoạn, dù là liều mạng trọng thương cũng muốn tiêu diệt một người, lúc này mới có thể chạy ra tìm đường sống thậm chí là cơ hội thắng lợi. Cuồng phong nương theo lấy Tả Chí Thành nằm đấm, thổi chúng chuyển luân pháp vương quần áo bay phất phới. Hắn không kịp nghĩ nhiều cái gì, hai tay hướng bên trên một nắm, một vòng thái dương đã theo song trưởng của hắn bay lên, nhìn về phía trên tiểu như cùng là hắn dùng hai tay nâng lên thái dương đồng dạng. Nghe đồn thượng cổ thời điểm, mỗi ngày mặt trời mọc chính là thái dương thần mang đem thái dương dơ lên. Mà thái dương nặng bao nhiêu? Dùng hai tay nâng lên thái dương, cái này là bực nào ý cảnh? Lại có thể đủ buộc phát ra bao nhiêu lực lượng? Chỉ thấy cái kia chuyển luân pháp vương trên mặt cơ hồ là sung huyết đỏ lên đến cực hạn, hai tay hai chân cơ bắp không ngừng chứng đại, run rẩy, cơ hồ liền làn da đều có chút xé rách. Không có thăm dò, không có né tránh, Tả Chí Thành chính là muốn tại trước khi ba người hình thành vây kín, giết chết một người. Mà đối mặt Tả Chí Thành liều mạng, chuyển luân pháp vương cũng không thể không bạo phát toàn bộ lực lượng. Bởi vì hắn biết rõ tại công kích như vậy, không phải ngươi chết là ta mất mạng. Vâng, lại là quyền trưởng tương giao. Tả Chí Thành cánh tay đã là da chóc thịt bong, khắp nơi đều là bong bóng cùng nùng huyết. Bên kia chuyển luân pháp vương cũng không sống khá giả, sắc mặt của hắn phát tím, bất quá bằng vào lực lượng tinh thần ưu thế, hắn tổn thương xa xa không bằng Tả Chí Thành bị phỏng nghiêm trọng như vậy. Nhưng là Tả Chí Thành một trưởng này không chỉ có riêng là lực lượng tinh thần, đáng sợ hơn chính là cái kia không thể tưởng tượng bạo lực nghiền áp. Chỉ thấy chuyển luân pháp vương a một tiếng kêu sợ hãi. Cả người hai chân mềm nhũn tê dần, bị Tả Chí Thành một trưởng này cho sinh sinh đè ép đi xuống, hắn lại bị một trưởng cho đánh cho quỳ. Đầu gối va chạm trên mặt đất, chuyển luân pháp vương trên mặt đã là tràn đầy cuồng nộ chi sắc. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, có từng cho người sinh sinh đánh cho quỳ xuống rồi hả? Tuy nhiên Tả Chí Thành thương thế không thể so với hắn nhẹ nhõm. Nhưng là quỳ xuống loại chuyện này, đối với bất luận cái gì người tập võ mà nói đều là vô cùng nhục nhã. Giờ khắc này, trước nay chưa từng có xấu hổ và giận dữ, cuồng nộ đã tràn đầy chuyển luân pháp vương trong lòng. Tả Chí Thành một quyền một trưởng, trực tiếp đem chuyển luân pháp vương nguyên bản cao cao tại thượng, một bộ ung dung lấy đi tính mệnh của ngươi bắn cho tan thành mây khói, đem đối phương với tư cách người tập võ tự tôn cho dẫm cái nát ấy. Bất quá chuyển luân pháp vương dù sao cũng là trải qua nhiều năm người từng trải, tuy nhiên trong nội tâm cảm xúc phập phồng, nhưng là động tác như cũ không có lộ ra chút nào sơ hở. Cơ hồ tại quỳ xuống đồng thời, hắn đã mượn lấy một trưởng kia chi lực, bước ra lui về phía sau. Như là tại bên trên mặt băng trượt đi, cả người hướng phía sau thối lui. Cái này quái thai, quyết không thể lại cùng hắn chính diện liều mạng, muốn dùng lực lượng tinh thần xa xa mà công kích tiêu hao hắn. Đây là chuyển luân pháp vương trong nội tâm duy nhất cách nghĩ. Nhưng ngay tại hắn vừa lui ra ngoài nửa mét không đến thời điểm, một đạo ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Hắn liền cảm thấy cổ của mình có chút nóng lên. Hắn lui lại mau nữa, cũng sẽ không thể so ánh sáng nhanh hơn. Từ lúc vừa bắt đầu, Tả Chí Thành liền quyết định muốn toàn lực trước hết giết mất một cái, dù là vì thế mà đã bị trọng thương. Hắn hiện tại thủ đoạn công kích. Ngoại trừ bản thân võ công, còn có hàn quang ba động kiếm cùng thần quang kiếm. Nếu như là bình thường một VSC một mà nói, hắn chọn dùng hàn quang ba động kiếm chậm rãi cùng chuyển luân vương quân nhau, tranh thủ không tổn thương mà toàn thắng đối phương. Nhưng là hiện tại lọt vào ba người phục kích, kéo dài thời gian cho ba người cơ hội vây kín, với hắn mà nói là bất lợi nhất đấy. Cho nên hắn lựa chọn trực tiếp dùng võ công đối bính, một là tê liệt đối phương, hai là chế tạo sơ hở. Thần quang kiếm chỉ có ngắn ngủn 7 giây, một khi xuất thủ, nhất định phải kiến công. Khi chuyển luân pháp vương sở hữu tất cả chú ý lực đều tập trung vào quả đấm của hắn, bắt đầu lui về phía sau thời điểm. Khi hắn tại tả trí thành một quyền một trường, tâm lý dao động, thân thể trạng thái hạ thấp, khí huyết sôi trào thời điểm. Sơ hở liền sinh ra. Kiếm quang tại trong tay tả trí thành lóe lên rồi biến mất, tại não người hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng, liền xẹt qua hơn nửa mét không khí, trực tiếp tại dưới sự thao túng của tả trí thành, phi tốc cắt về phía chuyển luân pháp vương cổ. Bên kia trên chiến trường, theo tả trí thành bạo giống xuất thủ, hủy diệt pháp vương liền bị Lâm Cương Hào tiến công. Đinh đinh đang đang thanh âm không ngừng vang lên, hợp thành một mảnh, đó là Lâm Cương Hào tại dùng trong tay mã tấu không ngừng cắt chém hủy diệt pháp vương tái nhợt sắc làn da, nhưng là giống như tại chém thép tấm, ngoại trừ liên tục hỏa tinh, căn bản hào không hiệu quả. Mà hủy diệt pháp vương tựa như là đập đi một con rồi đồng dạng, nhẹ nhàng khoát tay chặt lại, nương theo lấy một hồi cuồn phong, Lâm Cương Hào cả người đã thối lui ra khỏi hơn 10 thước bên ngoài. Bất quá hắn tuy nhiên không công mà lui, thực sự vì Thanh Nguyệt Khâu cùng Đường Hương Hủy tranh thủ thời gian. Chỉ thấy Đường Hương Hủy lưng cóng Thanh Nguyệt Khâu, xa xa mà chạy ra ngoài. Đây là vì để cho Thanh Nguyệt Khâu rời xa chiến trường, có thể an tâm mà sử dụng đạo thuật tiến hành công kích. Vì vậy ngay tại Lâm Cương Hào lui tán thời điểm, tổng cộng 14 đạo bạch ảnh đã theo 4 phương 8 hướng, hướng phía Hủy Diệt Pháp Vương thân thể nhào tới. Ảnh binh vệ chứa đựng chất kiềm vật chất, đủ để đem một cái người trưởng thành tại trong khoảnh khắc giết chết, cũng tạo thành thập phần mãnh liệt thống khổ. Thế nhưng mà lúc này đây ảnh binh vệ tấn công đến trên người Hủy Diệt Pháp Vương, đừng nói ăn mòn rồi, thậm chí liền một cái dấu đều không có để lại đến. Hắn làn da có vấn đề. Thanh Nguyệt Khâu nhướng mày, liền đã biết vấn đề chỗ. Hoàn toàn chính xác, Hủy Diệt Pháp Vương là đương thời cao thủ, ít có đạo thuật, võ thuật song tu. Hắn vốn có mệnh tùng, tên là Bất Phôi, tu luyện đạo thuật, xưng là Kim Cương Bất Phôi thể. Hắn có thể tại sinh hoạt hàng ngày hấp thu carbon cùng thiết, cũng thông qua lỗ chân lông bài tiết, tại chính mình làn da bên trên hình thành một tầng thiết cùng kim cương hỗn hợp bao trùm áo giáp. Cái này đã tạo thành hắn bình thường phụ trọng rất cao, hành động hơi có chậm chạp, nhưng là đồng thời khiến cho hắn đã có được cơ hồ không người có thể phá rách phòng ngự năng lực cùng kinh người sức bật. Chương 191, tử đấu, thượng. Mắt thấy trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phá phòng thủ, Thanh Nguyệt Khâu trong nội tâm khẽ động, liền chỉ huy ảnh binh vệ hướng phía Hủy Diệt Pháp Vương cái mũi, lỗ tai, con mắt, miệng những địa phương này chui vào. Cái này khẽ động, quả nhiên thấy Hủy Diệt Pháp Vương hoặc là phất tay đánh tan, hoặc là quay đầu né tránh ảnh binh vệ công kích. Thanh Nguyệt Khâu trong nội tâm vui vẻ, xem ra đối phương chỉ là mặt ngoài cứng rắn, trong cơ thể nên hay vẫn là sẽ phải chịu chất kiềm ăn mòn đấy. Bất quá vừa lúc đó, Hủy Diệt Pháp Vương đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tả Chí Thành cùng chuyển luân Pháp Vương vị trí, tiêu chứng kiến Tả Chí Thành một tay rút ra bên hông thanh xương kiếm, một tay nhấc lấy chuyển luân Pháp Vương đầu, vẻ mặt cười lạnh mà nhìn xem Hủy Diệt Pháp Vương. Tuy nhiên hắn toàn thân đều bị phỏng đỏ rực, tuy nhiên hắn cơ hồ là da chóc thịt bong, đầy người bong bóng. Tuy nhiên hắn cơ hồ đã biến thành một cái huyết nhân, bản thân bị trọng thương. Nhưng là dẫn theo chuyển luân Pháp Vương đầu, lại không người nào có thể hoài nghi sự cường đại của hắn. Ngay tại trong Thanh Nguyệt Khâu bọn người sợ hãi thán phục ánh mắt, Hủy Diệt Pháp Vương phát ra một hồi cuồng nộ tiếng giống, tiếp lấy mãnh liệt một trưởng vỗ vào trên mặt đất. Với tư cách kẻ có được Bất Phôi, Hủy Diệt Pháp Vương cơ bắp, cốt cách, làn da, chứa đựng lấy đại lượng carbon cùng thiết nguyên tố. Cho nên hắn có được kinh người thể trọng, đã tạo thành thân thể vụ về. Nhưng là vụng về quy vụng về, với tư cách một người tập võ, tại trong hoàn cảnh trường kỳ phụ trọng, sáng tạo ra hắn kinh người sức bật. Đặc biệt là mượn bản thân thể trọng, giống như bây giờ một trường đập trên mặt đất thời điểm. Tựu như là một cái cự đỉnh trực tiếp đập vào đại địa, đặc biệt là cách hắn gần nhất Lâm Cương Hào, tại cái vỗ này, cơ hồ là hai chân mềm nhũn, như là gặp địa chấn. Thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Thì ra là cái vỗ này về sau, Hủy Diệt Pháp Vương đã mãnh liệt đứng lên, giống như một quả đạn pháo hướng phía Lâm Cương Hào vào tới. Thanh Nguyệt Khâu trong nội tâm nhảy lên, giữa không trung ảnh binh vệ bọn chúng đã đồng loạt hướng phía Hủy Diệt Pháp Vương khuôn mặt chui vào. Hiện tại xem ra, chỉ có thông qua tại đây tiến vào thân thể của đối phương nội bộ, ảnh binh vệ mới có thể đối với Hủy Diệt Pháp Vương tạo thành tổn thương. Thế nhưng mà đối mặt đánh tới ảnh binh vệ, Hủy Diệt Pháp Vương song trưởng mãnh liệt hợp lại, như là ngàn cân cự áp bàn tay giống như cái quạt đập cùng một chỗ, kịch liệt cuồng phong thổi tới trên người ảnh binh vệ, đem những cái này chất kiểm tượng người toàn bộ thổi bay đi ra ngoài, lập tức liền tan rã Thanh Nguyệt Khâu thế công. Tiếp lấy phanh một tiếng nổ mạnh. Hủy Diệt Pháp Vương đã như là một khỏa thiên thạch nện ở trước mặt Lâm Cương Hào, lần này vốn tiểu đứng không vững Lâm Cương Hào càng là dưới chân mềm nhũn, cả người té ngã xuống đất. Hủy Diệt Pháp Vương tắc thì dùng lớn như ván cửa cự đại bàn tay, nhẹ nhàng hướng phía Lâm Cương Hào thân thể đưa đi qua. Lâm Cương Hào tuy nhiên dưới chân trốn không thoát, nhưng là trên tay phản ứng vẫn còn. Trong tay trường đao hóa thành vô số đao quang, hướng phía Hủy Diệt Pháp Vương bàn tay cắt tới, thế nhưng mà không dùng được, trái lại hắn vô cùng tâm hoảng ý loạn, lại là toàn lực xuất thủ, trong tay trường đao trực tiếp phanh một tiếng gây ra rồi. Cuối cùng cả người bị Hủy Diệt Pháp Vương một tay nhẹ nhàng nắm, tiếp lấy lại bị bắt chặt một cái đùi, cả người đều bị giơ lên. Tại trong liên tiếp công kích, Hủy Diệt Pháp Vương thể hiện ra kinh người sức bật, cơ hồ tại trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, liền đem Lâm Cương Hào chảo trong tay. Hơn 100m bên ngoài, Tả Chí Thành con mắt có chút híp lại, bên kia Thanh Nguyệt Khâu cũng đình chỉ công kích, Đường Hương Hủy hô lớn, vung hắn ra. Hủy Diệt Pháp Vương lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, song trưởng có chút vừa dùng lực, tiêu chứng kiến Lâm Cương Hào cả người, tại trong vô cùng thê thảm một tiếng giống lên. Do bụng vị trí bắt đầu bị kéo dài. Hủy Diệt Pháp Vương đây là muốn đem Lâm Cương Hào cho sống sờ sờ mà xé thành hai mảnh. Hắn nhìn về phía Tả Chí Thành phương hướng, vẻ mặt khát máu mà quát, hôm nay không chỉ ngươi muốn chết. Sở hữu tất cả người cùng chuyện này có quan hệ đều phải chết. Cũng vừa lúc đó, Tả Chí Thành một bước bước ra. Đã hướng phía Hủy Diệt Pháp Vương vị trí lao đến. Hắn đương nhiên không phải là vì cứu vớt Lâm Cương Hào, chỉ là hắn phải nắm chặt thời gian, tại trước khi Minh Vương Xà cùng Đạo Ngọc Pháp Vương phân ra thắng bại, giải quyết đi Hủy Diệt Pháp Vương. Về phần chờ đợi Minh Vương Xà chiến thắng Đạo Ngọc Pháp Vương, sau đó đến trợ giúp bọn hắn. Loại này bị động phương thức tác chiến, không phải phong cách của hắn. Thương thế trên người tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng cũng không cách nào lại để cho Tả Chí Thành lông mày nhíu một cái, tùy ý kịch liệt đau nhức theo thân thể từng cái bộ vị đánh úp lại, tùy ý miệng vết thương băng liệt, máu tươi văng khắp nơi, cơ bắp xé rách, hắn đã lần nữa bạo phát toàn lực. Lúc trước vì giết chết Chuyển Luân Pháp Vương, Tả Chí Thành sử dụng quyền pháp tăng thêm thần quang kiếm phối hợp, nhưng là hiện tại đối mặt Hủy Diệt Pháp Vương như vậy một cái đao thương bất nhập quái vật, hắn tự nhiên không thể như ngay từ đầu đồng dạng tay không tấc sắt đi lên vật lộn. Chỉ thấy trong trẻo nhưng lạnh lùng kiếm quang hiện lên, nương theo lấy Tả Chí Thành thân hình chạy nhanh, kéo ra thật dài bông tuyết, mũi kiếm đã mang theo một điểm hàn mang, hướng phía Chuyển Luân Pháp Vương con mắt đâm tới. Thiên Đông Lôi, địa tất chấn. Một kiếm này đâm ra, nương theo lấy đại khí chấn động tiếng rít, đã có trời đông giá rét tàn khốc, cũng có lôi đình uy nghiêm, đúng là hàn quang ba động kiếm đạn chỉ băng lôi. Cũng ở trong nháy mắt này, Hủy Diệt Pháp Vương không tránh không né, một tay như cũ cầm lấy Lâm Cương Hào, tay kia chỉ là thẳng tắp vung ra một quyền. Tả Chí Thành tốc độ cực nhanh, hắn cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ mơ hồ hồ bóng dáng, nhưng vẫn như cũ dựa vào thanh âm cùng cảm giác, hướng phía kiếm thế mạnh nhất một điểm vung tới. Một quyền vung ra đồng thời, một điểm màu vàng giống như rơi vào trong nước thuốc nhuộm đồng dạng, theo Hủy Diệt Pháp Vương trên người lan tràn đi ra, tại trong mắt Tả Chí Thành, trên người của đối phương như là nhiễm lên một tầng kim sơn, cả người tản ra từng cơn kim quang, như là trợn mắt kim cương đồng dạng. Mang theo vô cùng uy nghiêm, hướng phía Tả Chí Thành oanh ra một quyền này. Đây cũng là Hủy Diệt Pháp Vương tâm cảnh bất diệt kim thân, không thấy cường đại lực công kích, cũng không có cái gì chấn nhiếp, sợ hãi các loại hiệu quả. Hắn tác dụng duy nhất, chính là phòng ngự hết thể tâm thần công kích, tại trước khi Hủy Diệt Pháp Vương lực lượng tinh thần tiêu hao hết, bất luận cái gì lực lượng tinh thần công kích, đều đối với hắn không có hiệu quả. Đồng thời mở ra kim cương bất phôi thể cùng bất diệt kim thân, bất luận là đao thương côn đồng, hay vẫn là các loại lực lượng tinh thần đều không thể lại tổn thương hắn. Mà Tả Chí Thành băng phách đống ma tràng, càng là đối với Hủy Diệt Pháp Vương đã mất đi hiệu quả. Tốc độ, động tác của hắn không có bị chút nào ảnh hưởng. Ở dạng này tình huống, Tả Chí Thành một cái cúi người, tránh ra Hủy Diệt Pháp Vương một quyền này, đồng thời thân kiếm biến ảo, từ dưới hướng lên trên đâm ra, điểm vào Hủy Diệt Pháp Vương ánh mắt, lại bị đối phương mí mắt khép lại cho chặn. Ta cũng không tin con mắt của ngươi đều cứng như vậy. Tả Chí Thành trong nội tâm hung ác, tay trái dùng sức thanh xương kiếm đâm tại Hủy Diệt Pháp Vương mắt trái mí mắt. A! Một đạo máu tươi từ Hủy Diệt Pháp Vương không coi vào đâu chảy ra, một kiếm này cách mí mắt, cuối cùng là đâm bị thương mắt của hắn. Bất quá bởi như vậy, Tả Chí Thành kinh lực dùng hết, thực sự cho Hủy Diệt Pháp Vương cơ hội. Chỉ thấy cái kia hoàn toàn bao khỏa tại bên trong tái nhợt sắc làn da cùng kim sắc quan mang, như là một cái công thành chủ y đồng dạng đại thiết quyền, mang theo từng cơn không khí chấn bạo thanh âm, hướng phía Tả Chí Thành ngược tuôn đến. Mắt thường có thể thấy được tầng tầng không khí tạo thành hình tròn bao phủ tại Hủy Diệt Pháp Vương mặt quyền, đó là quá mạnh mẽ quá nhanh lực lượng, tạo thành áp bách không khí mà ra đời thị giác hiệu quả. Hủy Diệt Pháp Vương thuần túy lực lượng tự nhiên không có cao bằng Tả Chí Thành, nhưng là thân thể bản thân đại, lại đã mang đến cường đại quán tính cùng trùng kích lực. Vâng! Tả Chí Thành miễn cưỡng dùng tay phải tiếp được nắm đấm, vốn trước khi đến đã bị Hủy Diệt Pháp Vương phản chấn bị thương nắm tay phải, lần này càng là quỷ dị bóp méo thoáng một phát, nương theo lấy két sắt cốt toái thanh âm, toàn bộ tay phải cánh tay phía dưới khuỷu tay, cơ hồ bị nhéo vặn qua 90 độ. Tả Chí Thành nhưng cũng không dám không để ý, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình cơ hồ bị phế bỏ tay phải một cái, vung lỏng ra trong tay thanh xương kiếm, một đạo ánh sáng đã tại tay trái của hắn tạo ra. Chương 192, tử đấu, hạ. Thần quang kiếm, môn đạo thuật này là trước mắt Tả Chí Thành vốn có phần đông thủ đoạn ở bên trong, lực công kích mạnh nhất một loại, vừa rồi tại trên người chuyển luân pháp vương dùng đi một giây, bây giờ còn có thể duy trì 6 giây. Thế nhưng mà lúc này đây, kiếm quang chạm tại trên cổ Hủy Diệt Pháp Vương, lại hoàn toàn không có sinh ra vừa rồi chạm tại chuyển luân pháp vương trên người cái chủng loại kia hiệu quả. Thần quang kiếm tuy nhiên gọi kiếm, nhưng hắn bản chất thật ra là laser, mà không phải là kiếm. Hắn là không có thật thể, lực sát thương cũng chủ yếu do chùm laser đem mục tiêu mặt ngoài kịch liệt hòa tan, dẫn phát khí hóa bốc hơi, khiến cho vật chất khí hóa hướng ra phía ngoài phun ra. Cho nên hắn dựa vào là không phải người sử dụng lực lượng, mà là công suất mật độ cao chùm laser nhiệt độ. Cho nên hắn có thể thoải mái mà thiết cắt tạo thành nhân thể protein. Nhưng đã đến trên người Hủy Diệt Pháp Vương, nhưng chỉ là ở đằng kia tái nhợt làn da để lại một đạo vết cháy. Trừ phi cho Tả Chí Thành đầy đủ thời gian, hoặc là thần quang kiếm công suất lần nữa đề cao. Nếu không ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian, căn bản không đủ thần quang kiếm sinh ra đầy đủ nhiệt lượng, đem Hủy Diệt Pháp Vương thân thể chém đứt. Nhìn đến đây, Tả Chí Thành trong nội tâm lạnh lẽo, hai chân dùng sức đạp một cái, cả người đã hướng về sau tránh đi. Ngay tại hắn tránh ra về sau, liền một giây đồng hồ đều không tới, phanh một tiếng nổ mạnh, một đạo bóng đen đã đập vào Tả Chí Thành nguyên lai đứng thẳng địa phương. Đó là Hủy Diệt Pháp Vương trực tiếp vung lấy Lâm Cương Hào đầu, đem thân thể của hắn toàn bộ nện vào trên mặt đất. Mặt đất rạn nứt, đá vụn vẩy ra. Lâm Cương Hào trên thân thể, huyết dịch không ngừng chảy ra, rất nhanh liền lấp đầy thổ địa phía dưới thân thể của hắn. Tiếp lấy hắn tựu lại bị nhấc lên, có thể chứng kiến hắn cả cái đầu, ngực, chi dưới cũng đã bị nện được huyết nhục mơ hồ. Chỉ có bộ ngực còn chút phập phồng, còn có thể nhìn ra hắn còn sống. Hủy Diệt Pháp Vương sờ lên bên trên cổ mình vết cháy, lại nhìn một chút bản thân bị trọng thương Tả Chí Thành, khoe miệng lộ ra một nụ cười, ngươi muốn cứu hắn sao? Tả Chí Thành không có trả lời, hắn chỉ là dùng tay trái án lấy tay phải, tiếp lấy mãnh liệt kéo ra, đem gãy xương lại chật khớp cánh tay làm cho thẳng trở về. Cái loại này đau đớn, xem như là hắn cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Trong thời gian ngắn, trừ phi hắn nguyện ý vĩnh viễn phế bỏ tay phải của mình, bằng không thì tay phải của hắn là hoàn toàn không cách nào dùng sức. Hủy Diệt Pháp Vương một con mắt như cũ nhắm chặt. Máu tươi tại phía dưới ánh mắt hắn trên gương mặt để lại một đạo huyết tuyến. Ngươi có thể cứu thử xem a. Nói xong, hắn tiện tay ném đi, đã đem phá bao tải đồng dạng Lâm Cương Hào ném hướng về phía Tả Chí Thành. Đồng thời hai chân của hắn mãnh liệt dùng lực, khổng lồ khối lượng bay thẳng đến mặt đất đè ép đi xuống. Hủy Diệt Pháp Vương dưới chân bùn đất tựu như là đất dẻo cao su, bị hắn cái này chối xuống ép tới trực tiếp lõm đi xuống. Đồng thời, thân thể của hắn cũng dưới tác dụng của cổ động lực này. Như là một cỗ xe tăng, hướng phía Tả Chí Thành vị trí phóng đi. Tiếp được Lâm Cương Hào, sẽ bị Hủy Diệt Pháp Vương công kích. Không tiếp mà nói, Lâm Cương Hào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với Tả Chí Thành mà nói, cái này đương nhiên là không chút do dự lựa chọn. Bởi vì bất luận theo bất kỳ một cái nào phương hướng đến suy nghĩ, Tả Chí Thành bây giờ còn đang bên trong trận này từ đấu, đi cân nhắc như thế nào cứu người, cái kia đều là tự tìm đường chết. Cho nên hắn nhìn cũng chưa từng nhìn giữa không trung Lâm Cương Hào một cái, Tả Chí Thành thân ảnh đã do cực tĩnh chuyển thành cực động. Cả người nhìn về phía trên một hồi mơ hồ, đã thân thể nửa ngồi, một cái cất bước. Như là một cái hắc báo chạy ra ngoài. Tả Chí Thành trực tiếp từ phía dưới tránh được Lâm Cương Hào, cả người vọt đến Hủy Diệt Pháp Vương bên trái. Liên tục mấy lần giao phong. Hắn đã không có ý định lại cùng Hủy Diệt Pháp Vương đối bính chính diện rồi, hắn vừa rồi cơ hồ chọc mù Hủy Diệt Pháp Vương mắt trái, giờ phút này lại theo bên cạnh vọt đến đối phương bên trái, là đoán chừng đối phương thiếu đi một nửa ánh mắt, đối với bên trái công kích không tốt phòng bị. Mà sự thật cũng đích thật là như vậy, Tả Chí Thành lần này tránh đi, tại trong mắt Hủy Diệt Pháp Vương, cơ hồ là lập tức biến mất đồng dạng, hắn vô ý thức quay đầu. Nhưng là chỉ thấy một mảnh góc áo, Tả Chí Thành đã lần nữa né tránh. Cơ hồ là dán lấy góc chết của hắn không ngừng tránh né. Thằng này, chẳng lẽ đã sớm nghĩ kỹ làm như vậy? Đúng lúc này, Thanh Nguyệt Khâu ảnh binh vệ đã lần nữa bao khỏa đi qua, hướng ánh mắt, cái mũi của hắn chui vào. Lúc này đây ảnh binh vệ, cũng không có ở bảo trì nhân thể bộ dạng, mà lại như một đoàn mây mù, bay thẳng đến Hủy Diệt Pháp Vương nửa người trên. Vù một tiếng, Hủy Diệt Pháp Vương tiện tay vỗ, một tay nhấc lên gió lốc liền đem xương trắng lập tức thổi tan. nhưng tiếp lấy ánh mắt góc chết cùng bị mây mù che chắn, Tả Chí Thành cũng bắt được cơ hội xuất thủ này. Oanh một tiếng nổ mạnh, Tả Chí Thành đã lại một trưởng vô vào Hủy Diệt Pháp Vương bên cạnh eo, một kích qua đi, hắn lập tức cảm giác được các phong đập vào mặt, cả người đã lần nữa lui ra ngoài. Một trường đảo qua Tả Chí Thành tàn ảnh, Hủy Diệt Pháp Vương bước chân có chút lảo đảo, kinh dị mà sờ lên phần eo của mình. Tả Chí Thành vừa rồi một trường kia, vậy mà cách ra, đối với trong cơ thể của hắn đã tạo thành tổn thương. Nghe qua cách sơn đảng yêu, nhưng là lại có thể cách thiết bản đều tạo thành loại này tổn thương sao? Nghĩ đến đối phương một chiêu tiếp lấy một chiêu, tuần hoàn đan sen, cơ hồ là chầm chầm lấy nhược điểm của mình, Hủy Diệt Pháp Vương trong nội tâm càng thêm phát lạnh. Mà Tả Chí Thành thối lui về sau, Dạ Hải khởi động, cả người đã biến thành một cái bóng, dung nhập chung quanh ảnh binh vệ hóa thành mây mù. Cái này đã trợ giúp hắn ẩn tàng thân hình, cũng là bổ sung năng lượng ánh sáng. Thanh Nguyệt Khâu cẩn thận khống chế ảnh binh vệ, lại để cho Tả Chí Thành có thể hoàn mỹ dung nhập trong đó, lại cũng sẽ không bị dính vào. Không thể lại một mực để cho hắn như vậy nắm giữ chủ động rồi. Hắn hiện tại thân thể trạng thái, căn bản tiếp không được ta bao nhiêu quyền nghĩ tới đây, Hủy Diệt Pháp Vương điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay đong đưa, Bài Sơn Đảo Hải nghị hướng đến chung quanh đánh qua. Hắn tại thời điểm mấu chốt này, buộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Ầm ầm ầm. Đầy trời quyền phong xé rách không khí, trong tầm mắt toàn bộ đều là Hủy Diệt Pháp Vương hai tay lưu lại tàn ảnh. Không khí tiếng bạo liệt nối thành một mảnh, đem chung quanh mây mù xé thành mảnh nhỏ. Xé rách mây mù, Hủy Diệt Pháp Vương tại trong linh năng thị giác, bay thẳng đến một đoàn bóng đen doanh tới, hắn lần này bộc phát, nắm đấm tiếp lấy nắm đấm, tựu như là thiên quân vạn mã, căn bản không để cho người cơ hội thở dốc. Không cần biết ngươi như thế nào ngăn cản, trực tiếp trắng trợn đẻ chết ngươi. Đây cũng là Tả Chí Thành lần thứ nhất bị người như vậy đoạt chiếm thượng phong. Nếu như là hắn trạng thái hoàn hảo thời điểm, có lẽ còn có thể đối bính một hồi. Nhưng là hắn hiện tại bị thương thật nặng, Hủy Diệt Pháp Vương lại là đao thương bất nhập, hắn căn bản không có khả năng cùng đối phương liều quyền. Tiêu chứng kiến hắn dưới chân vừa chợt, cả người lui về phía sau mấy mét khoảng cách, nhưng là hắn vừa mới lui, Hủy Diệt Pháp Vương tiểu theo sát, căn bản liền cơ hội quay người đều không để cho Tả Chí Thành, mà Tả Chí Thành lui ra phía sau, cũng hoàn toàn không thoát khỏi được Hủy Diệt Pháp Vương luân phiên truy kích. Hắn nói rõ là không hề cho Tả Chí Thành bất cứ cơ hội nào, muốn bắt lấy đối phương trọng thương thời cơ. Trực tiếp một hơi đánh chết ngươi, làm cho người hít thở không thông khí tức lần nữa đập vào mặt, Tả Chí Thành chỉ có thể lăn mình một cái, lần nữa lui về phía sau. Nhưng bên kia, Hủy Diệt Pháp Vương hoàn toàn là truy phong đuổi nguyệt không buông lỏng, chỉ thấy hắn khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân đột nhiên trướng đại một vòng, hai cái vốn tiểu khổng lồ vô cùng nắm đấm càng là trướng như hai cái đại thiết trụ y, lần nữa buộc phát ra đầy trời quyền ảnh. Trong một sát na, không biết bao nhiêu tiếng oanh minh vang lên, quyền ảnh đem Tả Chí Thành thân thể triệt để bao phủ. Tiếp lấy hét thảm một tiếng vang lên. Tả Chí Thành thân thể lăng không bay ra 7-8 mét, liên tục vùng vây mấy lần, mới từng điểm mà bò lên. Thế nhưng là vừa rồi phát ra tiếng kêu thảm thiết chính là cái người kia, lại không phải hắn. Chương 193, tạm lui. Tả Chí Thành lúc này mặt không có chút máu, toàn thân cơ hồ tình trạng kiệt sức, hắn xương sườn, xương ngực, xương tay đều gãy đi vài căn, hiện tại miễn cưỡng chính mình vận dụng cơ bắp dùng sức, để ép lại cùng một chỗ. Nhưng nhìn xem 7-8 mét bên ngoài Hủy Diệt Pháp Vương, khóe miệng của hắn cũng lộ ra cười lạnh. Chỉ thấy cái kia Hủy Diệt Pháp Vương một tay bụm lấy chính mình mắt phải, toàn thân cơ bắp không ngừng run rẩy, trong miệng càng là phát ra hồng hộc kịch liệt tiếng thở dốc, giống như là một cái cự đại ống bê đồng dạng. Hiển nhiên vừa rồi liên tục bộc phát, với hắn mà nói cũng là cự đại gánh nặng. Nhưng chí mạng nhất, lại là vừa rồi Tả Chí Thành vậy mà dùng thần quang kiếm bắn trúng hắn một con mắt khác. Nhắm mắt, quay đầu, hoặc là mặt khác bất luận cái gì động tác tốc độ đều khó có khả năng so ánh sáng nhanh hơn đấy. Cho nên chỉ cần nhắm chúng, như vậy thần quang kiếm tại trong một mét phạm vi, cơ hồ là tất chúng đấy. Ngay tại vừa rồi Hủy Diệt Pháp Vương bộc phát toàn lực, muốn đưa Tả Chí Thành vào chỗ chết thời điểm, nhưng cũng là lúc Tả Chí Thành tìm cơ hội cho hắn một kích chí mạng. Lúc mạnh nhất, chính là lúc yếu nhất. Đáng tiếc chính là Hủy Diệt Pháp Vương cơ hồ tại con mắt bị thương đồng thời, lập tức tiểu nhắm mắt lại, cho nên chỉ là ánh mắt bị tổn thương, mù một con mắt, vẫn chưa có chết mất. Bất quá hắn hiện tại một con mắt bị hao tổn, một con mắt bị đốt thành thủy tinh, ít nhất trước mắt mà nói, là hoàn toàn nhìn không tới bất kỳ vật gì rồi. Hảo hảo hảo, Tả Chí Thành, không uổng công chúng ta coi trọng ngươi như vậy, nếu để cho ngươi tiếp tục phát triển đi xuống mà nói, đích thật là bổn môn họa lớn trong lòng. Khá tốt cũng may, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem như ta mù, ngươi bây giờ cũng không thể nào là đối thủ của ta. Nói xong, hắn giơ chân lên. Dựa theo lúc trước trong trí nhớ Tả Chí Thành phương hướng, sải bước đi ra ngoài. Tiếp theo là bước thứ hai. Đông 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 tiếng bước chân, tựu như là tử thần tại gõ cửa đồng dạng, từng điểm hướng phía Tả Chí Thành xông qua. Hương Hủy, ngươi đi cứu hắn. Đem hắn kéo qua đến. Thanh Nguyệt Khâu nói xong, ngón tay huy động. Ảnh binh vệ đã lần nữa hướng phía Hủy Diệt Pháp Vương thân thể đánh tới. Lại bị đối phương nghe phong phân biệt vị, tùy tùy tiện tiện cho đập tản. Chỉ có một số nhỏ rơi vào Hủy Diệt Pháp Vương bên ngoài thân, xì xì rung động. Bất quá như vậy công kích quá nhiễu, cũng hoàn toàn chính xác kéo chậm Hủy Diệt Pháp Vương tốc độ. Tả Chí Thành nhìn đến đây, tứ chi chạm đất, cố nén trên thân thể kịch liệt đau đớn, như là một đầu phủ phục con báo đồng dạng, hướng phía Đường Hương Hủy bỏ đi. Hắn hiện tại thân thể, bất luận là bên ngoài hay vẫn là bên trong, cơ hồ đều nát như một cái bao tải rách. Lại bằng vào cường đại cơ bắp lực lượng cùng ý chí lực mà nghẹn lấy một hơi, đem nghiền nát cốt cách cùng nội tạng đè ép dán lại tại nguyên bản vị trí, dùng người bình thường tốc độ chạy bộ, cực kỳ nhanh hướng phía Đường Hương Hủy chạy tới. Bên kia Hủy Diệt Pháp Vương tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng là nghe được động tĩnh, cũng lập tức mở ra bước chân, đuổi tới. Phân hai bên chạy. Tả Chí Thành lôi kéo Đường Hương Hủy cánh tay, tiếp lấy dùng sức hất lên, hai người đã phân biệt hướng về ngược nhau chạy đi. Hủy Diệt Pháp Vương hơi sững sờ. Tuy nhiên hắn có thể nghe phong phân biệt vị, nhưng mù là mù, hai người phân biệt hướng hai cái phương hướng chạy trốn. Hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng không biết một bên nào là Tả Chí Thành. Ngay tại hắn như vậy hơi sững sờ thời điểm, hai bên cũng đã chạy ra hơn 10m đồng thời. Xa xa trên quan đạo, truyền đến từng tiếng vó ngựa. Một tiếng rít như là cuồng phong cuốn tới, Thanh Nguyệt Dương ở đây, ba vị Pháp Vương hữu lễ rồi. Nghe thanh âm này, Hủy Diệt Pháp Vương trên mặt thần sắc liên tiếp biến hóa, dãy rua, Tả Chí Thành cùng Đường Hương Hủy đã càng chạy càng xa. Hắn cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng điên cuồng hét lên. Dùng hắn hiện tại trạng thái, tuy nhiên có thể giết chết Tả Chí Thành. Nhưng là mù mất một con mắt khác cũng tạm thời nhìn không thấy, một khi bị ảnh tử binh đoàn bao vây. Như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ thấy bên trên thân thể của hắn tái nhợt sắc nhanh chóng tán đi, cả người mãnh liệt di động, tránh chuyển xê dịch tầm đó, liền chui vào một bên trong rừng cây biến mất không thấy. Bên kia cùng Minh Vương xà đại chiến đến bây giờ Đạo Ngọc Pháp Vương, nghe được Hủy Diệt Pháp Vương cái này gầm lên giận dữ về sau, cũng bỏ qua rồi Minh Vương xà, hướng phía trong rừng cây tháo chạy, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Minh Vương xà gào rú một tiếng mang theo vẻ mặt hề vải bỏ tới, lúc trước cùng Đạo Ngọc Pháp Vương chiến đấu. Hắn thân thể không có bị thương, nhưng là tinh thần lại bị đối phương luân phiên oanh tạc qua. Nó đem Tả Chí Thành thân thể kéo đến trên lưng của mình. Hiện tại Tả Chí Thành là trước nay chưa từng có suy yếu, lúc này mới mệnh lệnh Minh Vương xà bảo vệ mình. Sau một lát, hơn 100 tên mặc màu đen lân giáp, khóa đao cầm thường kỵ binh đã đem Tả Chí Thành bọn người vây lại. Cái đội kỵ binh này động tác đều nhịp, tràn đầy hùng tráng khí thế, xem xét chính là thần kinh bách chiến, kinh nghiệm huấn luyện lực sĩ. Tả Chí Thành nhìn đến đây, ảnh tử binh đoàn dĩ nhiên cũng có loại này bộ đội, xem ra vị này Nam Vịnh Tuấn Đốc, dã tâm cũng tuyệt đối không nhỏ. Cái này đội kỵ binh bên trong, cầm đầu chính là một gã thân thể thon dài, mặt như quan ngọc nho nhã nam tử. Nam tử kia thân mặc áo bào trắng, cầm trong tay ngân thương, xem xét là tư thế hiên ngang, phong lưu phóng khoáng, như là trong kịch nhân vật chính đồng dạng. Hắn đúng là Thanh Nguyệt Khâu phụ thân, ảnh tử binh đoàn đoàn trưởng, Thanh Nguyệt Dương. Ánh mắt của hắn quét qua thi thể trên đất. Còn có xa xa cái kia như là núi nhỏ đồng dạng Minh Vương xà thời điểm, trong ánh mắt thỉnh thoảng mà tản mát ra vẻ kinh ngạc. Thanh Nguyệt Khâu tắc thì nhanh chóng tiến lên, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một phen. Nghe tới Tả Chí Thành một người độc đấu Hủy Diệt Pháp Vương cùng chuyển luân Pháp Vương, hơn nữa giết chết một người, đánh lui một người thời điểm, một mảnh hấp khí thanh từ chung quanh bọn kỵ binh vang lên. Trong khoảng thời gian này ba vị địa ngục môn Pháp Vương nhiều lần tập kích ảnh tử binh đoàn cao tầng, đối với thực lực của bọn hắn. Ảnh tử binh đoàn cao thấp cũng là phi thường hiểu rõ. Đối thủ cường đại như thế, lại bị Tả Chí Thành một đối hai lại giết chết một cái. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Tả Chí Thành ánh mắt, lập tức tiểu trở nên phi thường bất động. Đặc biệt là đã biết cái này như núi nhỏ đồng dạng cự xà, cũng là sủng vật được Tả Chí Thành hàng phục về sau, càng là sợ hãi thán phục không thôi. Tả Chí Thành hiện tại bị thương, nhất định phải trị liệu. Thanh Nguyệt Dương nhẹ gật đầu, hướng phía Tả Chí Thành nhìn lại, Tả huynh, sự cấp toàn quyền. Lời nói thừa thải cũng không muốn nói nhiều. Ngươi trước kỵ ta con ngựa này vào thành, ta lập tức liền đem nội thành bác sĩ giỏi nhất đưa tới. Ta không cần vào thành. Tả Chí Thành sắc mặt tuy nhiên tái nhợt, nhưng là trong đôi mắt kiên nghị như cũ không có tán đi. Minh Vương xà sẽ cùng ở bên cạnh ta, các ngươi giúp ta tại vùng ngoại thành an bài một tòa trang viên, lại để cho bác sĩ đến trong trang viên cho ta trị liệu. Hắn hiện tại cơ hồ là yếu ớt tới cực điểm, tự nhiên không có khả năng tùy tiện tin tưởng ảnh tử binh đoàn. Đem tánh mạng của mình giao tại trên tay đối phương. Hơn nữa hắn nhìn Thanh Nguyệt Dương một cái, đối phương cơ thể cường độ ước chừng là màu da cam 20%, cũng là luyện khí đại thành, cũng không biết có hay không đạt tới nhân tướng, nhưng dù cho không có, cũng hoàn toàn có thể uy hiếp được hắn hiện tại rồi. Thanh Nguyệt Dương nghe vậy nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là đáp ứng nói, ta hiểu được, tại đây hướng bắc đi 15 dặm, có một chỗ trang viên, Tả huynh ngươi có thể tại đó chữa thương. Tiếp lấy hắn lại phân phó vài tên kỵ sĩ đi Hải Kinh triệu tập bác sĩ, chính mình liền dẫn hơn 100 vị kỵ sĩ, hộ tống bên trên Minh Vương xà Tả Chí Thành, hướng phía trang viên tiến đến. Chương 194, trọng thương. Trong sân trang, hình thể cực đại Minh Vương xà đem thân thể cuộn ở vách tường, trên nóc nhà, một đôi màu vàng dựng thẳng đồng tử bốn phía đi dạo, đánh giá toàn bộ trang viên hoàn cảnh. Chung quanh quân sĩ cùng bọn người hầu thỉnh thoảng mà nhìn về phía trên nóc nhà Minh Vương xà, trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ cùng sợ hãi. Trong phòng, Tả Chí Thành toàn thân mình trần mà ngồi ở trên giường, một gã y sư chính nắm cánh tay của hắn bắt mạch, càng xem, trên mặt hắn biểu lộ lại càng là kinh ngạc. Tại bên cạnh hắn còn có mấy vị y sư cũng tại kiểm tra thân thể của Tả Chí Thành, trên mặt tất cả đều là không ẩn giấu được khiếp sợ. Ngoài cửa phòng, Thanh Nguyệt Khâu cùng Thanh Nguyệt Dương cùng nhau đợi ở bên ngoài, tại trong lúc này, Thanh Nguyệt Khâu lại đem sự tình rõ ràng rành mạch mà báo cáo cho Thanh Nguyệt Dương nghe xong một lần.